Chương 440, nhạc sư tỷ chương 440, nhạc sư tỷ dục luyện thần công. Vung đao tự cung. Người Ngũ Nhạc kiếm phái lập tức ồ lên một mảnh, bao gồm cả đệ tử Hoa Sơn kiếm phái. Ha ha ha. Nhạc hậu đều cười điên rồi, cười to nói, không nghĩ tới minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái đường đường chính chính lại là một tên thái giám. Dục luyện thần công. Vung đao tự cung. Thái giám a. Nhạc sư minh, không, ta bây giờ nên gọi ngươi là nhạc sư minh đây, hay là nên gọi ngươi là nhạc sư tỷ đây? Đinh Miễn lau nước mắt chảy ra vì cười, thở hổn hển nói, ha ha, nhạc sư tỷ. Người Tung Sơn kiếm phái đều cười điên rồi. Nhạc sư minh, Hàng Sơn Tam Định cùng Thái Sơn Thiên Môn đạo trưởng đang bị thương, Thiên Tùng đạo trưởng, Hành Sơn Mạc đại chờ cao thủ ba phái nhìn xem Nhạc Bất Quần, tâm tình cũng cực kỳ phức tạp. Cần gì đến mức này a? Hoa Sơn kiếm phái có Phong Thanh Dương tại đó, ít nhất có thể bảo đảm Hoa Sơn kiếm phái trăm năm không lo, có thể an tâm bồi dưỡng đệ tử, lớn mạnh môn phái. Nhạc Bất Quần chỉ cần có thể an an ổn ổn phát triển môn phái, Hoa Sơn kiếm phái sớm muộn có thể trở thành võ lâm đại phái. Hắn lại cần gì phải đi luyện tịch tà kiếm pháp gì đó chứ? Mà đệ tử ba phái nhìn về phía Nhạc Bất Quần sắc mặt cũng có chút quái dị, thậm chí có người trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Đệ tử Hoa Sơn kiếm phái nhìn Nhạc Bất Quần sắc mặt âm trầm, tay niết lan hoa chỉ, hiện tại cũng có chút luống cuống, ánh mắt có chút mờ mịt, tâm tình cực kỳ phức tạp. Sư phụ tự cung luyện kiếm, cái này mất mặt không chỉ là chính hắn a, ngay cả bọn hắn đều đi theo gặp tai ương, nếu là chuyến đi, bọn hắn còn mặt mũi nào gặp người? Về sau gặp được giang hồ đồng đạo, người ta hỏi một câu, nghe nói sư phụ ngươi tự cung luyện kiếm rồi, xấu hổ đều muốn xấu hổ chết rồi. Cũng không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, hay là cái gì, thậm chí hiện tại bọn hắn đã cảm giác được ánh mắt người môn phái khác nhìn bọn hắn trở nên quái dị. Xong, Hoa Sơn kiếm phái xong. Khi Lâm Bình Chi nói ra 8 chữ dục luyện thần công, vung đao tự cung, Linh Trung Tắc rốt cục không còn tâm lý may mắn, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đều bị rút sạch, đại não trống rỗng, thân thể mềm nhũn, liền ngã xuống đất, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Nàng không biết Hoa Sơn kiếm phái hiện tại đang một mảnh vui vẻ phồn vinh, môn phái có đại tông sư tọa trấn, phong bất bình, thành bất ưu, tung bất khí ba vị trưởng lão trở về môn phái, tiền tài cũng tạm thời không thiếu. Mặc dù hơn một năm nay bọn hắn chỉ thu hơn 10 vị đệ tử mới, nhưng chỉ cần an an ổn ổn phát triển tiếp, không cần mấy năm, Hoa Sơn kiếm phái liền có thể phát dương quang đại. Dưới hình thế tốt đẹp như thế, vì cái gì sư minh còn muốn mưu đồ tịch tà kiếm pháp của Lâm gia, tự cung luyện kiếm chứ? Linh Trung Tắc căn bản không biết suy nghĩ của Nhạc Bất Quần, cũng không biết áp lực Phong Thanh Dương cùng lệnh hồ sung cho hắn rốt cuộc lớn bao nhiêu. Phải, Nhạc Bất Quần xác thực là vì phát triển Hoa Sơn kiếm phái mà dốc hết tâm can. Mấy chục năm này, Hoa Sơn kiếm phái vốn đã tiếp cận diệt môn có thể một lần nữa cải tự hồi sinh, cái này không thiếu được công lao của Nhạc Bất Quần. Nhìn xem Nhạc Bất Quần mỗi ngày vì môn phái bôn ba, Linh Trung Tắc cũng đau lòng. Bởi vậy dù sinh hạ Nhạc Linh San xong, Nhạc Bất Quần liền chưa bao giờ đụng vào nàng, nàng cũng chỉ cho rằng Nhạc Bất Quần là vì Hoa Sơn kiếm phái, không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở chuyện nhi nữ tình trường, nàng cũng không trách Nhạc Bất Quần. Nhưng phu thê 20 năm, Linh Trung Tắc lại chưa bao giờ biết Nhạc Bất Quần muốn là cái gì. Nhạc Bất Quần muốn không phải là Hoa Sơn kiếm phái phát dương quang đại, mà là dưới sự lãnh đạo của hắn phát dương quang đại, để hắn trở thành trưởng môn đại phái võ lâm được người người tôn kính, võ lâm minh chủ. Trong quá trình này, bất kể môn phái kia là Hoa Sơn kiếm phái cũng tốt, là Tùng Sơn kiếm phái cũng được, đều chỉ là công cụ đạt thành mục đích của hắn mà thôi. Ha ha ha. Lúc này, phía sau hơn 10 thất lạc đà đang vọt tới phía bọn hắn đã càng ngày càng gần, người chưa đến, một thanh âm hồn hậu lại chuyển tới trước, cười to nói, ta nghe nói Nhạc Bất Quần tên Ngụy quân tử này đã biến thành nhạc sư muội rồi. Một nữ nhân còn làm sao có thể thống lĩnh Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta? Nếu là chuyến đi, vậy Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta còn muốn làm người hay không? Ta đề nghị phế bỏ vị trí minh chủ của Nhạc Bất Quần, một lần nữa tuyển bạt minh chủ. Ngọc Cơ sư thúc. Sắc mặt Thiên Môn đạo trưởng biến đổi lần nữa. Nhìn thấy Ngọc Cơ tử vốn nên mất tích trong báo cắt lại ở cùng một chỗ với người Tùng Sơn kiếm phái, Thiên Môn đạo trưởng hiện tại cũng hiểu ra. Năm đó Ngọc Cơ tử liền cùng sư phụ hắn tranh qua vị trí trưởng môn, chỉ là bại bởi sư phụ hắn. Về sau sư phụ hắn cùng người tranh đấu bị trọng thương, liền đem vị trí trưởng môn truyền cho hắn, Ngọc Cơ tử lại đứng ra phản đối. Chỉ là lúc đó sư phụ hắn chưa chết, hơn nữa che giấu rất tốt, không để Ngọc Cơ tử phát hiện hắn trọng thương, cuối cùng Ngọc Cơ tử chỉ có thể hậm hực mà lui. Đợi đến khi sư phụ hắn rốt cục không chịu nổi, Thiên Môn đạo trưởng đã ngồi vững vàng vị trí trưởng môn, Ngọc Cơ tử cũng không thể làm gì. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy trôi qua, Ngọc Cơ tử vẫn đối với việc cướp đoạt vị trí trưởng môn chưa từ bỏ ý định, thậm chí không tiếp cùng người ngoài cấu kết ám hại hắn cùng sư đệ Thiên Tùng đạo nhân. Ngọc Cơ sư thúc, vị trí trưởng môn thật sự quan trọng như vậy sao? Thiên Môn đạo trưởng thương cảm hỏi, lại khiến ngươi cùng người ngoài cấu kết. Vị trí trưởng môn vốn dĩ nên là của ta. Ngọc Cơ tử giận dữ nói, là sư phụ ngươi cướp đi vị trí trưởng môn của ta. Ngọc Bang tử cùng Ngọc Câm tử ánh mắt có chút lấp lóe, bọn hắn sở dĩ cùng Ngọc Cơ tử hợp tác, cùng người Tùng Sơn kiếm phái hợp nhưu, lại làm sao không phải là vì vị trí trưởng môn. Ngọc Cơ tử cái lão gia hỏa này ỷ vào tuổi tác hắn lớn hơn bọn hắn một chút, nhập môn sớm hơn bọn hắn một chút, liền muốn cầm tới vị trí trưởng môn. Cửa đều không có. Ngươi muốn làm trưởng môn, ta lại làm sao không muốn. Bất quá việc này không nổi, chờ giải quyết hết Thiên Môn cùng Thiên Tùng rồi nói sau. Muốn phế bỏ vị trí minh chủ của ta. Vậy cũng phải xem các ngươi có bản lĩnh kia hay không. Đã bị Lâm Bình Chi vạch trần hắn tự cung luyện kiếm, Nhạc Bất Quần cũng không giả bộ nữa, rốt cục niết một cái lan hoa chỉ thư phục phục nói. Kể từ khi Nhạc Bất Quần tự cung luyện kiếm về sau, theo hắn tu luyện ngày càng sâu, râu ria của hắn chậm rãi rụng sạch, hiện tại râu trên mặt cùng cằm hắn đều là giãn lên. Hơn nữa hắn cũng càng ngày càng thiên hướng nữ tính hóa, thích mặc hoa y phục, thích bôi son phấn, thích niết lan hoa chỉ. Nhạc Bất Quần không cảm thấy có cái gì không đúng, hắn cảm thấy đây mới là bình thường. Hắn thậm chí càng ngày càng chán ghét tiếp xúc với nữ tính, mỗi lần tránh không khỏi, hắn bất đắc dĩ cùng Ninh Trung Tắc ngủ ở trên cùng một cái giường, chỉ cần Ninh Trung Tắc đụng phải hắn, đều khiến cảm giác kia rất buồn nôn. Nhạc Bất Quần, cho dù ngươi luyện tịch tà kiếm pháp không nam không nữ thì thế nào? Lục Bách từ trên lưng Lạc Đà cầm lấy một túi nước lớn, ném cho Đinh Miễn, Trung Chấn cùng Thang Anh Ngạc cũng phân biệt ném một túi nước cho Nhạc Hậu cùng Trương Kính Siêu. Lục Bách cười lạnh nói, các ngươi hiện tại bị khát năm ngày, còn có thể phát huy ra bao nhiêu thành thực lực? Giết các ngươi đầy đủ. Ngay tại khoảnh khắc Đinh Miễn cùng Nhạc Hậu, Trương Kính Siêu tiếp túi nước, tâm thần bị túi nước hấp dẫn, Nhạc Bất Quần động, trong nháy mắt đến trước mặt Nhạc Hậu, một kiếm liền đâm vào yết hầu hắn, ngay sau đó trường kiếm rút ra, liền hướng Đinh Miễn giết tới. Giết. Hàng Sơn Tam Định cùng Mạc Đại, đám người phong bất bình, Thành Bất Ưu cũng biết hiện tại không phải lúc thảo luận Nhạc Bất Quần còn thích hợp làm minh chủ hay không. Người Tung Sơn kiếm phái đều đã nói rõ muốn giết sạch bọn hắn, hiện tại không thể lại nội loạn. Hơn nữa cũng tuyệt đối không thể để người Tung Sơn kiếm phái bổ sung đủ lượng nước, nếu không đến lúc đó đối phương mạnh mình yếu, bọn hắn cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Chương 441, Lão Âm Nhạc Bất Quần. Chương 441, Lão Âm Nhạc Bất Quần. Tịch Tà kiếm pháp rất cường đại, sở trường về tốc độ. Sau khi tu luyện Tịch Tà kiếm pháp, Nhạc Bất Quần rất tự tin, hắn hiện tại cảm thấy có thể đánh 4-5 cái chính mình trước kia, dù là lại đối đầu với Lệnh Hồ Sung, hắn cũng có lòng tin đánh bại Y. Ở đây cũng là nguyên nhân Nhạc Bất Quần muốn chờ Lục Bách cùng Trung Trấn, Thang Anh Ngạc bọn người đến mới đậu thủ. Bọn hắn đã sắp hết nước, nhưng người Tung Sơn kiếm phái có, bọn hắn muốn sống sót, nhất định phải bổ sung nước uống. Nếu là hắn sớm xử lý Nhạc Hậu cùng Đinh Miễn bọn người, tất nhiên sẽ làm cho Lục Bách cùng Trung Trấn sinh lòng cảnh giác, không dám lại tới gần. Đến lúc đó chỉ cần bọn hắn xa xa đi theo bọn hắn, đợi đến khi nước uống của bọn hắn uống cạn, cũng chỉ có thể mặc bọn hắn chém giết. Bất quá bây giờ Lục Bách cùng Trung Trấn bọn người đã tiếp xúc với bọn hắn, ở trước mặt Tịch Tà thân pháp của hắn, coi như bọn hắn hiện tại muốn cưỡi lạc đà chạy trốn, cũng không kịp. Lục Bách cùng Trung Trấn thấy Nhạc Bất Quần một kiếm liền đâm chết Nhạc Hậu, lại trong nháy mắt hướng Đinh Miễn giết tới, mặc dù Đinh Miễn kịp thời tránh đi chỗ hiểm, lại cũng bị Nhạc Bất Quần trọng thương, lập tức kinh hãi. Lục Bách cùng Trung Trấn đều không nghĩ tới Nhạc Bất Quần cũng đã khát nhiều ngày như vậy, thực lực lại vẫn cường đại như thế. Nhưng bọn hắn hiện tại đã bạch mặt, hơn nữa cũng đã đánh giáp lá cả, Hoa Sơn kiếm phái cùng Hàng Sơn kiếm phái, Thái Sơn kiếm phái, còn có người Hành Sơn kiếm phái cũng giết đi lên, ngay cả Ninh Trung Tắc đang đau lòng muốn chết cũng thu thập tâm tình, rút kiếm hướng bọn hắn đánh tới, bọn hắn muốn lui cũng lui không được. Lục Bách cùng Trung Trấn cắn răng một cái, tay ấn một cái trên đĩa lạc đà, thân thể liền từ trên thân lạc đà bật lên, hướng Nhạc Bất Quần bay đi, đồng thời rút ra bảo kiếm cột vào trên lưng lạc đà, mũi kiếm chỉ thẳng Nhạc Bất Quần. Bọn hắn cũng không tin, hai người bọn hắn những ngày này mặc dù cũng chịu không ít khổ, nhưng bọn hắn không lo ăn, không lo uống, so với Nhạc Bất Quần trôi qua tốt hơn không biết bao nhiêu, trạng thái thân thể cũng tốt hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần, hai người đánh hắn một cái, chẳng lẽ còn có thể đánh không lại hay sao? Chỉ cần bọn hắn có thể ngăn chặn Nhạc Bất Quần, để Thang Anh Ngạc cùng Ngọc Cơ Tử đối phó những cao thủ bốn phái 10 thành thực lực không còn 2-3 thành kia, chỉ cần có thể giết hai cái, hình thế rất nhanh sẽ nguy chuyển. Chỉ là khi Lục Bách cùng Trung Trấn thật sự đánh cùng một chỗ với Nhạc Bất Quần, lúc này mới phát hiện, hai người bọn hắn thật đúng là đánh không lại Nhạc Bất Quần. Tốc độ của Nhạc Bất Quần quá nhanh, nhanh đến cực hạn, làm cho bọn hắn đều không theo kịp tốc độ của hắn. Hơn nữa Lục Bách cùng Trung Trấn, Nhạc Hậu bọn hắn tưởng rằng mình che giấu rất tốt, nhưng Nhạc Bất Quần là người nào? Đây chính là lao âm bức âm hiểm nhất trong tiếu ngạo giang hồ. Thực lực Nhạc Bất Quần có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng chỉ số thông minh của hắn tuyệt đối không thấp. Lúc Lục Bách cùng Trung Trấn mất tích, hắn cũng đã phát giác được không đúng. Môn phái khác ngoại trừ Ngọc Cơ Tử, tiên tiên cao thủ liền không có một ai mất tích, nhưng Tung Sơn kiếm phái vừa mất tích chính là hai, hắn có thể không hoài nghi mới là lạ. Hơn nữa Lục Bách cùng Trung Trấn mất tích, Linh Miễn cùng Nhạc Hậu bọn người nhìn rất tương tâm, nhưng vết tích ngụy trang quá nặng, cũng làm cho Nhạc Bất Quần phát giác được Lục Bách cùng Trung Trấn sợ không phải thật sự mất tích, mà là cố ý mất tích. Cộng thêm về sau Lục Thái Bảo Thang Anh Ngạc ngay cả dò xét đường đều có thể dò xét mất tích, Nhạc Bất Quần không hoài nghi Tung Sơn kiếm phái mới là lạ. Đã phát giác được người Tung Sơn kiếm phái đang âm thầm gây sự, Nhạc Bất Quần làm sao có thể không đề phòng. Người khác đều tưởng rằng Nhạc Bất Quần khát mấy ngày, nhưng lại không có một người nào biết, mấy ngày nay Nhạc Bất Quần không chỉ nghỉ ngơi rất tốt, nước cũng âm thầm uống đủ, thực lực cơ bản bảo trì hoàn chỉnh, căn bản không có hạ xuống. Chỉ thấy trường kiếm của Nhạc Bất Quần hàn quang lấp lóe, phản phất vô số thanh kiếm từ bốn phương tám hướng đâm về phía bọn hắn, Lục Bách cùng Trung Trấn chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, miễn cưỡng ngăn cản. Mà ở một bên khác, người Tung Sơn kiếm phái cũng cùng người bốn phái Hoa Sơn Hàng Sơn đánh giết cùng một chỗ. Song phương đều phát hung ác, bọn hắn đều biết đây là lúc ngươi chết ta sống, chỉ có người thắng mới có tư cách sống sót, căn bản không dám lưu tình, có thể đâm chết liền tuyệt không đâm bị thương, có thể chém đầu liền tuyệt không chặt tay. Ngay cả Ni Cô Hàng Sơn kiếm phái cũng không dám lưu thủ. Trong sa mạc lập tức tiếng kêu giết rung trời, thỉnh thoảng liền có người kêu thảm ngã xuống, rốt cuộc không dậy nổi. Người chết bị thương càng ngày càng nhiều, mà vết thương trên người Lục Bách cùng Trung Trấn cũng càng ngày càng nhiều. Chính cái gọi là phòng thủ nhiều tất có sơ hở, một mực bị động phòng thủ kiểu gì cũng có lúc không phòng được, Trung Trấn đột nhiên hét thảm một tiếng, ngã lăn ra đất. Lục Bách quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trán Trung Trấn đã bị đâm xuyên, máu đang từng sợi chảy ra bên ngoài. Lục Bách kinh hãi, bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Nhạc Bất Quần, cũng đánh giá thấp Tịch Tà kiếm pháp. Trước đó hai người bọn họ đều ngăn không được Nhạc Bất Quần, hiện tại chỉ còn lại một mình, đâu còn có thể ngăn được. Lục Bách xoay người bỏ chạy, lại không nghĩ một đạo thân ảnh cực tốc vọt tới phía hắn, lướt qua bên người hắn. Lục Bách chỉ cảm thấy cánh tay nhẹ đi, một cánh tay nắm kiếm liền bay lên bầu trời, khóe mắt Lục Bách liếc thấy cánh tay đang quay cuồng trên bầu trời kia, đó hình như là tay phải của hắn. Chạy ra mấy bước, lúc này Lục Bách mới cảm giác được đau đớn, nhịn không được kêu đau một tiếng, nhưng hắn lại không dám dừng lại, tiếp tục chạy về phía trước, đồng thời nhanh chóng dùng tay trái còn lại điểm huyệt đạo vai phải để cầm máu. Lục Bách đã bị Nhạc Bất Quần đánh sợ, tốc độ của Nhạc Bất Quần quá nhanh, nhanh đến mức hắn thậm chí nhìn không rõ chiêu thức kiếm thuật của hắn, chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm phòng thủ, nhưng đối mặt Nhạc Bất Quần thực lực chưa thấy giảm xuống, hắn làm sao có thể phòng được. Thân ảnh Nhạc Bất Quần lần nữa lướt qua bên người Lục Bách, Lục Bách lập tức cảm thấy yết hầu của mình tựa hồ có chút nữa, hắn đưa tay sờ một cái, hình như có máu chảy ra. Lục Bách cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn, bước chân cũng càng ngày càng nặng, hai chân theo quán tính chạy hơn 10 bước, rốt cục chạy không nổi nữa, mặt úp xuống, ngã nhào trên cát vàng nóng hổi. Ta đây là sắp chết. Lục Bách biết mình sắp chết, chỉ là thật không cam lòng a Nhạc Bất Quần vì cái gì cường đại như thế. Thật không cam lòng a. Trung Chấn cùng Lục Bách đều chết, nhưng chiến tranh còn chưa kết thúc. Mặc dù Tung Sơn kiếm phái lấy một phái đối kháng bốn phái bọn hắn, nhưng đệ tử Tung Sơn kiếm phái quá nhiều, chọn vẹn vượt qua 200 người, chiếm một nửa số người Ngũ Nhạc kiếm phái công đánh Quang Minh đỉnh lần này. Hơn nữa trước khi khai chiến, Thiên Môn đạo nhân cùng Thiên Tùng đạo nhân lại bị Ngọc Bản Tử và Ngọc Câm Tử phản bội trọng thương. Sau khi khai chiến, bọn hắn liền dẫn đầu bị Ngọc Cơ Tử chiếu cố, trực tiếp đâm chết. Cộng thêm một bên Tung Sơn kiếm phái còn có Thang Anh Ngạc cùng hơn 10 sinh lực quân gia nhập, tổng thể mà nói Hoa Sơn kiếm phái cùng Hằng Sơn kiếm phái bốn phái hiện tại đang ở thế yếu, đang bị người Tung Sơn kiếm phái đè lên đánh. Nhạc Bất Quần lần nữa hướng những người còn lại của Tung Sơn kiếm phái giết tới, có Nhạc Bất Quần thực lực cao hơn tất cả mọi người một mảng lớn này, hơn nữa có Tịch Tà kiếm pháp quỷ dị tấn thiệp thân pháp phụ trợ, người Tung Sơn kiếm phái ngoại trừ những tiên tiên cao thủ kia còn có thể đối mấy chiêu với Nhạc Bất Quần, những đệ tử còn lại đơn giản chính là một kiếm một cái, ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Đệ tử bốn phái Hoa Sơn kiếm phái cùng Hàng Sơn kiếm phái tinh thần lập tức đại chấn, mà người Tung Sơn kiếm phái thì là đại khủng. Đợi đến khi lệnh Hồ Sung bổ sung lượng nước, cũng xách kiếm giết vào, hai kiếm đâm chết Ngọc Cơ Tử, người Tung Sơn kiếm phái rốt cục sụp đổ, bắt đầu tứ tán mà chạy. Người bốn phái thanh thế càng là đại chấn, đuổi theo sau lưng người Tung Sơn kiếm phái mà chém. Chỉ là bọn hắn những ngày này đều không uống nước gì, thân thể nghiêm trọng thiếu nước, lại thêm đại chiến một trận, thân thể đã thoát lực, những tiên tiên cao thủ kia còn đỡ một chút, đệ tử dưới tiên tiên đuổi không đến vài chục mét liền đuổi không nổi, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, từng ngụm thở dốc. Tất cả đệ tử đều đừng đuổi theo nữa, đều trở về. Hành Sơn trưởng môn Mạc Đại hô to một tiếng. Người Tung Sơn kiếm phái khi đào tẩu, căn bản không kịp cưỡi lạc đà đi, cũng không có thời gian đi lấy nước. Tại trong sa mạc, không có nước, chỉ có thể là đường chết một đầu, dù là tông sư cao thủ cũng không ngoại lệ. Chương 442, nhập ma chương 442, nhập ma chiến tranh với Tung Sơn kiếm phái mặc dù thắng lợi, nhưng tổn thất của Hoa Sơn kiếm phái cùng Hành Sơn kiếm phái, Thái Sơn kiếm phái cùng Hàng Sơn kiếm phái cũng cực kỳ thảm trọng, chết gần 1/3 người, những người còn lại cũng hầu như đều là người mang thương. Đệ tử thi đái tử cùng Cao Căn Minh của Hoa Sơn kiếm phái Nhạc Bất Quần cũng đã chết, anh Bạch La trọng thương, những người này đều là lực lượng trung kiên của Hoa Sơn kiếm phái hiện tại. Thái Sơn kiếm phái trưởng môn Thiên Môn đạo nhân cùng trưởng lão Thiên Tùng đạo nhân cũng chết trong tay Ngọc Cơ Tử, mà Ngọc Cơ Tử cũng bị lệnh Hồ Sung dùng độc cô cửu kiếm giết chết. Ngọc Bàn Tử cũng đã chết trong tay Mạc Đại, chỉ có Ngọc Câm Tử đào tẩu. Chỉ là Ngọc Câm Tử chỉ là một vị tiên thiên cao thủ, không nước không đồ ăn, dù là hắn trốn vào sa mạc, hắn làm sao có thể sống sót được. Bởi vậy năm vị tiên thiên cao thủ Thái Sơn kiếm phái đến đây thảo phạt Minh giáo lần này, không phải chết thì chính là trốn, ngay cả trưởng môn Thiên Môn đạo nhân đều đã chết, chỉ còn lại hơn 40 vị đệ tử. Hàng Sơn phái Định Tĩnh trọng thương, Định Giật Định Nhàn vết thương nhẹ, hiện tại đang tiếp nhận đệ tử trị liệu. Linh Trung Tắc uống hai ngụm nước xong, liền đi đem những đệ tử bốn phái tê liệt ngã xuống trên sa mạc vô lực trở về kia từng cái xếp về, dùng nước Tung Sơn kiếm phái Lục Bách bọn hắn mang tới, để những đệ tử còn có thể động đậy kia từng người đút bọn hắn uống nước, bổ sung lượng nước. Sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Đại cũng đang chữa thương cho sư đệ Lý Chí Thành của hắn. Sư Minh, ta sợ là không xong. Lý Chí Thành có chút gian nan giật giật khoe miệng, nói: "Sư Minh, Quang Minh đỉnh này chúng ta không đi, ngươi mang các đệ tử trở về đi. Ngươi nhất định có thể, ta sẽ cứu ngươi trở về." Mạc Đại móc thuốc chữa thương trên người mình ra, đỡ lấy thân thể Lý Chí Thành dùng chân khí duy trì sinh cơ của hắn, đồng thời nhét thuốc vào miệng hắn. Chỉ là thương thế Lý Chí Thành quá nặng, tâm phế bị đâm xuyên, trong miệng không ngừng ho ra máu, căn bản nuốt không lọt. "Đừng uổng phí sức lực, Sư Minh, mang đệ tử về nhà, mang cho cốt của ta về nhà." Lý Chí Thành vừa dứt lời, hai mắt trừng trừng, đi đời nhà ma. Mạc Đại ôm thân thể Lý Chí Thành trầm mặc nửa ngày, liền có chút vô lực đem thân thể hắn đặt xuống đất, dùng tay vuốt mắt hắn. Đây đều gọi là chuyện gì? A Lưu Chính Phong đã chết, hiện tại Lý Chí Thành cũng đã chết, Hành Sơn kiếm phái chỉ còn lại một trưởng môn kiêm trưởng lão là hắn. Trong sa mạc vang lên một trận tiếng nhị hồ thê lương, chính là khúc nhị hồ Tiêu Tương Dạ Vũ nổi tiếng giang hồ của Mạc Đại tiên sinh, cũng đồng dạng là lai lịch ngoại hiệu của hắn. Tiêu Tương Dạ Vũ vốn dĩ thê lương, ngày bình thường nghe đều có thể khiến người nghe rơi nước mắt, mà tại thời khắc người người đều có sư huynh đệ tỷ muội táng thân bị thương này, càng là làm cho người ta cảm thấy bi thương và phần. Rất nhiều người nghe được đều nhịn không được khóc ra thành tiếng. "Đừng kéo nữa, đều câm miệng cho ta." Nhạc Bất Quần đỗng nhiên quát to một tiếng. Vốn dĩ Nhạc Bất Quần sau khi bị Lâm Bình Chi vạch trần hắn tự cung luyện kiếm, liền cảm thấy người người nhìn ánh mắt của hắn đều là quái dị, tựa khinh thường, tựa trông trọng, tựa khinh bỉ. Mặc dù rất nhiều người đều không có ý nghĩ này, ít nhất thời khắc hiện tại không có, người ở chỗ này đều có sư minh đệ tỷ muội bị thương hoặc tử vong, ai còn quan tâm Nhạc Bất Quần? A, chỉ là bản thân Nhạc Bất Quần sau khi tu luyện Tịch Tà kiếm pháp, tâm lý càng ngày càng biến thái, hắn cảm thấy người khác chính là coi thường hắn, dù là hắn cứu được bọn hắn. Dưới tác dụng tâm lý, Nhạc Bất Quần thậm chí cảm thấy tiếng nhị hồ của Mạc Đại tiên sinh cùng tiếng khóc của mọi người chính là lên án đối với hắn, điều này làm cho trong lòng hắn càng ngày càng bực bội, cũng càng ngày càng căm hận, thậm chí hận không thể giết sạch tất cả mọi người ở đây, như vậy liền không có người biết hắn tự cung luyện kiếm, hắn vẫn là quân tử kiếm Nhạc Bất Quần người người kính ngưỡng kia. Nhạc Bất Quần bị ý nghĩ đột nhiên toát ra này của mình giật nảy mình, nhưng không biết thế nào, thật giống như có ma quỷ đang mê hoặc hắn, hắn đột nhiên cảm thấy ý nghĩ này càng ngày càng khả thi. Chỉ cần ta giết sạch tất cả mọi người, giết sạch tất cả mọi người. Khi Nhạc Bất Quần bị con quỷ trong lòng kia mê hoặc, Linh Trung Tắc nhẹ giọng nói, "Sư minh, hiện tại mọi người đều đang lúc thương tâm, ngay cả ngươi cũng coi thường ta sao?" Nhạc Bất Quần bỗng nhiên xoay người, mắt lộ hung quang, hung hăng nhìn về phía Linh Trung Tắc. "Sư minh, ngươi thế nào?" Linh Trung Tắc thấy mắt Nhạc Bất Quần đều đỏ, lập tức giật nảy mình, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, ngay sau đó chính là nồng đậm quan tâm. Mặc kệ Nhạc Bất Quần như thế nào, coi như hắn tự cung luyện kiếm, cũng là bởi vì mình thực lực không đủ, muốn mau chóng đề cao thực lực Hoa Sơn kiếm phái. Linh Trung Tắc rất khó chịu, nhưng càng nhiều hơn chính là quan tâm. Chỉ là sự quan tâm của Linh Trung Tắc trong mắt Nhạc Bất Quần lại biến thành thương hại cùng trào phúng, làm cho sát ý trong lòng Nhạc Bất Quần càng thịnh. Ngay khi Nhạc Bất Quần muốn giết chết Linh Trung Tắc, Lục Đại Hữu đột nhiên lớn tiếng hô: "Sư phụ, sư nương, anh Bạch La sư đệ sắp không được, các người mau tới đây xem một chút a." Nhạc Bất Quần bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Đại Hữu, mắt lộ hung quang, nói: "Ngươi có phải hay không cũng coi thường ta?" "Sư, sư phụ." Lục Đại Hữu bị bộ dáng hung ác kia của sư phụ hắn dọa sợ, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, vội vàng rụt rè biện giải nói: "Sư, sư phụ, ta không có coi thường ngài, thật, dù là ngài tự cùng, cái kia tự cùng." Lục Đại Hữu đây là hết chuyện để nói, lập tức liền để Nhạc Bất Quần đã sinh ra tâm ma khống chế không nổi, tự cung luyện kiếm hiện tại là nỗi đau của hắn, Lục Đại Hữu lại đột nhiên nhắc tới, hắn đâu còn nhịn được. Hiện tại Nhạc Bất Quần chỉ cảm thấy tất cả mọi người xung quanh đều đang giễu cợt hắn, chỉ vào hắn cười hắn là thái giám, là muội muội. "Ta giết ngươi." Nhạc Bất Quần trong nháy mắt đi vào trước mặt Lục Đại Hữu, một kiếm đâm xuyên yết hầu Lục Đại Hữu. Lục Đại Hữu hai mắt mở to, ánh mắt có chút mờ mịt, không biết sư phụ vì cái gì lại đột nhiên giết mình. "Sư minh." Tốc độ của Nhạc Bất Quần thật sự quá nhanh, đợi Linh Trung Tắc phản ứng lại, hắn đã đâm xuyên yết hầu Lục Đại Hữu, đại não lập tức trống rỗng. "Sư phụ." Lệnh Hồ Xung cùng Lương Phát, còn có Đào Quân cũng đại kinh, lập tức kinh hô thành tiếng. "Các ngươi đều coi thường ta, ta giết sạch các ngươi." Nhạc Bất Quần rút trường kiếm từ yết hầu Lục Đại Hữu ra, mang ra một mảng lớn vết máu, xoay người liền hướng Linh Trung Tắc đâm tới. Linh Trung Tắc căn bản không nghĩ tới Nhạc Bất Quần sẽ giết chết Lục Đại Hữu, còn muốn giết nàng, nàng tựa hồ bị dọa cho tròn váng, cũng có lẽ là mệt mỏi, hai mắt nàng có chút trống rỗng, không tránh không né. Keng. Phản ứng nhanh nhất là Lệnh Hồ Xung, hắn trong nháy mắt rút kiếm, đánh vào trường kiếm Nhạc Bất Quần, chỉ là tốc độ Nhạc Bất Quần quá nhanh, hắn chỉ kịp đánh lệch trường kiếm Nhạc Bất Quần, lại không cách nào ngăn cản trường kiếm của hắn đâm vào thân thể Linh Trung Tắc. Trường kiếm Nhạc Bất Quần trong nháy mắt đâm vào, trong nháy mắt rút ra, thân kiếm xoay chuyển, ngăn cản kiếm Lệnh Hồ Xung đâm về phía hắn. Có lẽ chết đi đối với ta mà nói mới là lựa chọn tốt nhất đi. Linh Trung Tắc đột nhiên nghĩ đến. Linh Trung Tắc tâm như cho tàn chậm rãi ngã xuống, mở to mắt nhìn qua bầu trời, hai quả lưu tinh từ bầu trời sẽ qua. Ồ, hình như không phải lưu tinh, nhìn giống như là hai người, chỉ là hai người kia nhìn tựa hồ có chút quen mắt. Lúc Linh Trung Tắc nghĩ mình hình như đã gặp qua hai người kia ở đâu, suy nghĩ của nàng liền rơi vào trong bóng tối. Chương 443, đến muộn chương 443, đến muộn. Hai bóng người Linh Trung Tắc nhìn thấy cuối cùng kia chính là Trần Lưu cùng Nhạc Linh San đã tìm kiếm Nhạc Bất Quần cùng Linh Trung Tắc hai ngày trong sa mạc. Trần Lưu cùng Nhạc Linh San sở dĩ sẽ đến tìm kiếm Nhạc Bất Quần cùng Linh Trung Tắc là bởi vì bọn hắn ngoại ý muốn gặp được thư kỳ bị lạc đường trong báo cắt sa mạc. Trong các đệ tử của Nhạc Bất Quần, tuổi tác thư kỳ nhỏ nhất, rất gần với tuổi của Nhạc Linh San. Khi biết cha mẹ nàng cùng đệ tử Hoa Sơn kiếm phái đều lạc đường trong sa mạc mấy ngày sau, Nhạc Linh San gấp muốn chết, yêu cầu Trần Lưu giúp nàng tìm kiếm cha mẹ. Lạc đường trong sa mạc cũng không phải nói đùa, làm không tốt sẽ chết trong sa mạc. Chỉ là sa mạc quá lớn, hơn nữa còn không biết bọn người Nhạc Bất Quần cùng Linh Trung Tắc lạc đường ở phương hướng nào, tìm hai ngày đều tìm không thấy. Mãi cho đến khi Trần Lưu cùng Nhạc Linh San gặp được mấy tên đệ tử Tung Sơn kiếm phái đào tẩu, Trần Lưu lười hỏi thăm, trực tiếp dùng Nhiếp Hồn đại pháp bức cung, lúc này mới biết được hạ lạc của Nhạc Bất Quần cùng Linh Trung Tắc. Biết được hạ lạc của Nhạc Bất Quần cùng Linh Trung Tắc, Trần Lưu lập tức mang theo Nhạc Linh San bay về phía bọn hắn. Chỉ là khi bọn hắn bay đến địa điểm, vừa vặn nhìn thấy Nhạc Bất Quần nhập ma, một kiếm đâm vào trong thân thể Linh Trung Tắc. Nhạc Linh San sợ đến hoa dung thất sắc, đại não trống rỗng. Vừa mới hạ xuống đất, nàng liền chạy đến bên người Linh Trung Tắc, ôm thân thể nàng khóc lớn lên, "Mẫu thân, mẫu thân." Tâm tình Trần Lưu cũng có chút không tốt, dù là bọn hắn tới sớm một lát như vậy, hắn đều có thể từ dưới kiếm Nhạc Bất Quần cứu Linh Trung Tắc. Trần Lưu hiện tại còn không biết Nhạc Bất Quần rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao muốn giết Linh Trung Tắc, bất quá bây giờ còn không phải lúc truy tra việc này, hiện tại mấu chốt nhất là xem Linh Trung Tắc còn cứu được hay không. Trần Lưu đặt tay lên cổ tay Linh Trung Tắc, còn có chút nhịp tim, chỉ là rất yếu ớt, liền lập tức nói, "Linh San, đưa mẫu thân nàng cho ta, nhanh lên." "Phu quân, mẫu thân ta chết rồi." Nhạc Linh San nước mắt lưng tròng nhìn qua Trần Lưu không nói. Nhạc Linh San tưởng rằng mẫu thân nàng chết rồi, nàng tận mắt nhìn thấy cha nàng một kiếm đâm vào trái tim mẫu thân nàng. Trái tim bị đâm xuyên, còn có thể sống. Chưa chết, đâm lệch một chút, còn có nhịp tim, nàng lại không đưa cho ta, bà ấy liền chết thật. Trần Lưu nói. "Hả?" Nhạc Linh San chớp chớp mắt. Trần Lưu từ trong tay Nhạc Linh San tiếp nhận Linh Trung Tắc, lập tức đem tay chống đỡ tại phía sau lưng nàng, truyền vào cho nàng trường xuân chân khí, đồng thời có chút buồn bực móc ra một khỏa huyết bồ đề, đưa cho Nhạc Linh San, nói, "Đút cho mẹ nàng ăn hết." Huyết bồ đề Trần Lưu cũng không còn mấy khỏa, cộng thêm hai khỏa Vương Ngự Yên trả lại cho hắn, hắn cũng chỉ còn lại 10 khỏa. 10 khỏa huyết bồ đề, Liên Tinh, Hoàng Dung, Loan Loan, Độc Cô Phượng, Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao, còn có Quách Phủ Quách Tương mỗi người một khỏa, liền phải chia đi 8 khỏa, còn lại 2 khỏa hắn chuẩn bị để dành dùng cho lúc bất cứ giá nào, dù sao muốn để huyết bồ đề vừa trồng xuống tới kỳ lân huyết trong không gian một lần nữa mọc ra, ai biết phải bao lâu a, nhưng bây giờ Đình Trung tắc nguy tại sớm tối, hắn cũng không thể nhìn xem nhạc mẫu của mình treo trước mắt hắn chứ. A, được. Nhạc Linh San luống cuống tay chân tiếp nhận huyết bồ đề, nhét vào trong miệng Đình Trung tắc. Huyết bồ đề có thương tích chữa thương, không thương tích tăng công, vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước ấm, tiến vào trong cơ thể Đình Trung tắc, tu bổ thương thế của nàng. Theo huyết bồ đề nổi lên tác dụng, nhịp tim Linh Trung Tắc chậm rãi tăng cường, hô hấp cũng chậm rãi khôi phục lại. Mà Nhạc Linh San thấy mẫu thân quả nhiên không chết, lập tức nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Nhạc Bất Quần còn đang đánh nhau với Lệnh Hồ Sùng, chất vấn: "Cha, người tại sao muốn giết mẫu thân?" Lương Phát có chút bi phẫn nói: "Tiểu sư muội, sư phụ hắn điên rồi, hắn còn giết Lục Đại Hữu." "Lục Hầu Nhi?" Nhạc Linh San kinh hô thành tiếng: "Cha ta điên rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Lương Phát há to miệng: "Điều này bảo hắn nói thế nào à, chẳng lẽ muốn hắn nói sư phụ vùng đao tự cùng tu luyện tà môn võ công tịch tà kiếm pháp, sau đó phát điên rồi." "Cha, đại sư minh, các người đừng đánh nữa." Nhạc Linh San lớn tiếng hô. Kỳ thật Lệnh Hồ Sung cũng không muốn đánh, mặc dù Nhạc Bất Quần không thích hắn, nhưng dù sao cũng là sư phụ hắn, không chỉ từ nhỏ thu dưỡng hắn, còn nuôi dưỡng hắn trưởng thành. Nhưng Nhạc Bất Quần hiện tại đã nhập ma, ngay cả sư nương đều giết, hắn không ngăn cản Nhạc Bất Quần, hắn sẽ đi giết những người khác. Hơn nữa khi Nhạc Linh San cùng Trần Lưu cùng đi, tâm Lệnh Hồ Sung cũng loạn. Hắn vẫn luôn thích Nhạc Linh San, nhưng Nhạc Linh San đối với hắn chỉ có tình huynh muội, về sau dứt khoát đi theo Trần Lưu chạy. Vốn dĩ Nhạc Linh San rời đi gần 2 năm, hắn đã chậm rãi bước lên vết thương, nhưng Nhạc Linh San lần nữa xuất hiện, làm cho tim của hắn lại đau đớn, xuất thủ cũng có chút loạn, bị Nhạc Bất Quần áp chế. Hiện tại không phải vấn đề hắn có muốn đánh hay không, mà là Nhạc Bất Quần không nguyện ý buông tha hắn. Muốn nói người Nhạc Bất Quần thống hận nhất, hẳn là Lệnh Hồ Sùng, nếu không phải Lệnh Hồ Sùng cho hắn áp lực quá lớn, đoán chừng hắn cũng sẽ không đi luyện tịch tà kiếm pháp. "Tiểu sư muội, sư phụ phát điên." Lương Phát nói, nếu không chế trụ hắn, có lẽ hắn còn giết những người khác. Ý tứ của Lương Phát là muốn để Nhạc Linh San đi mời Trần Lưu trước chế trụ Nhạc Bất Quần. Trần Lưu có thể lăng không phi hành, giống như Thái sư Thúc Phong Thanh Dương của môn phái bọn hắn, Nhạc Linh San là bị hắn mang theo bay tới, như vậy hắn định là đại tông sư không thể nghi ngờ, khẳng định có thể tùy tiện chế phục Nhạc Bất Quần. Tu vi của Trần Lưu cũng làm cho Lương Phát rung động không thôi. Trần Lưu này mới bao lớn niên kỷ à, so với đại sư Minh Lệnh Hồ Sùng còn nhỏ hơn, đại sư Minh mới đột phá đến tiên thiên kỷ, người ta cũng đã đột phá đến đại tông sư, đại sư Minh căn bản không có cách nào so sánh với người ta. "Như vậy sao?" Nhạc Linh San quay đầu nhìn thoáng qua Trần Lưu, thấy hắn còn đang chữa thương cho mẫu thân, thân thể lóe lên, liền hướng Nhạc Bất Quần lao đi. "Tiểu sư muội." Lương Phát thấy Nhạc Linh San tự mình động thủ, lập tức lại gấp: "Ta là để ngươi mời nam nhân nhà ngươi chế phục sư phụ, không phải để ngươi tự mình lên á." Chỉ là Lương Phát vừa dứt lời, hắn liền ngây dại, hắn nhìn thấy lúc Nhạc Linh San lao về phía Nhạc Bất Quần, chỉ là tùy ý dùng ngón tay điểm một cái, hai đạo kình khí liền từ đầu ngón tay nàng bay ra, đánh vào trên người Nhạc Bất Quần, Nhạc Bất Quần lập tức liền bất động. Chân khí ngoại phóng, hay là chân khí ngoại phóng cách xa mấy trượng, có thể làm được điểm này ít nhất cũng phải là tông sư đi. Kỳ thật không chỉ Lương Phát bị kinh ngây người, ngay cả Mạc Đại cùng Hàng Sơn Tam Định cũng bị kinh ngây người. Đây là nữ nhi Nhạc Linh San của Nhạc Bất Quần, làm sao có thể mạnh như vậy? Mạc Đại cùng Định Giật sư thái đều đã gặp qua Nhạc Linh San, lúc trước khi Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng, nàng vẫn là một hậu thiên võ giả, ngay cả nhất lưu đều không đến, lúc này mới bao lâu thời gian à, cũng đã đột phá đến tông sư kỳ. Phong Bất Bình cùng Thành Bất Ưu bị thương hành động bất tiện cũng kinh ngây người, về phần Tùng Bất Khí đã treo là bị Thang Anh Ngạc giết chết, đây cũng là tiên thiên cao thủ duy nhất Hoa Sơn kiếm phái chết đi. "A Phát, kia thật là Linh San sư đệ nữ." Phong Bất Bình cùng Thành Bất Ưu đều chưa từng gặp qua Nhạc Linh San, khi bọn hắn trở về Hoa Sơn kiếm phái, Nhạc Linh San đã đi theo Trần Lưu, hơn nữa còn bị Trần Lưu đưa đến đại tống, cho đến hôm nay mới trở về. Thiên chân vạn sát. Tâm tình Lương Phát cũng khó tránh khỏi có chút phức tạp. "Tông sư a." Chương 444, Linh Trung Tắc đột phá. Chương 444, Linh Trung Tắc đột phá sư muội. Sau khi Nhạc Bất Quần bị Nhạc Linh San cách không điểm huyệt đạo, Lệnh Hồ Sung rốt cục thoát thân, quay đầu nhìn về phía Nhạc Linh San đã trở nên càng thêm mỹ lệ cùng đầy đặn, chút bỏ vẻ ngây ngô của thiếu nữ, lại nhiều thêm cố vận vị nhân thế, tâm tình cực kỳ phức tạp. "Đại sư Minh." Nhạc Linh San hỏi, "Cha ta đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" "Cái này..." Lệnh Hồ Sung há to miệng, hắn cũng không tiện trả lời à, dù sao hắn là đệ tử Nhạc Bất Quần. Cổ đại cực nặng hiếu đạo, có thuyết pháp tử bất ngôn phụ quá, con không nói lôi của cha, thậm chí nhi tử bị phụ thân ẩu đả đều là chuyện tiên kinh địa nghĩa, nhưng nếu là nhi tử chỉ cần hơi làm phản kháng, liền sẽ bị người chỉ trích là bất hiếu nghịch tử. "Sư phụ như cha, dù là sư phụ làm sai, đệ tử cũng không tiện chỉ trích sư phụ. Để ta nói đi." Phong Bất Bình dưới sự nâng đỡ của Lương Phát đứng lên nói. Nhạc Linh San quay đầu nhìn về phía Phong Bất Bình, có chút nghi hoặc. "Sư muội, đây là Phong Bất Bình, phong sư thúc của Kiếm Tông Hoa Sơn kiếm phái chúng ta." Lệnh Hồ Sung nhỏ giọng giới thiệu cho Nhạc Linh San. "Linh San gặp qua phong sư thúc." Nhạc Linh San vội vàng thi lễ. "Sư điệt nữ không cần đa lễ." Phong Bất Bình cũng hướng Nhạc Linh San đáp lễ lại, mặc dù đối phận hắn cao hơn Nhạc Linh San, nhưng Nhạc Linh San thực lực mạnh hơn hắn, á chỉ là Phong Bất Bình đáp lễ tác động đến vết thương, đau đến mức hắn nghe răng trợn mắt. "Cha ngươi hắn tu luyện tịch tà kiếm pháp, sợ là nhập ma." "Tịch tà kiếm pháp?" Nhạc Linh San kinh hô một tiếng, ngay sau đó sắc mặt liền khó coi. Nhạc Linh San cũng từng nghe Trần Lưu nói qua tịch tà kiếm pháp là tự cung kiếm pháp, ý này không phải nói cha nàng đã trở thành thái giám. vậy mẫu thân nàng làm sao bây giờ?
Được rồi, cha nàng đều muốn giết mẫu thân nàng, coi như phu quân chữa cho tốt mẫu thân, đoán chừng mẫu thân cũng sẽ không tha thứ cha.
Mẹ kiếp, ta cũng đã nói cho Nhạc Bất Quần biết Tịch Tà kiếm pháp là tự cung kiếm pháp, không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn đi lên con đường cũ tu luyện tự cung kiếm pháp. Trần Lưu đang chữa thương cho Ninh Trung Tắc cũng nghe được lời Phong Bất Bình nói, lập tức có chút buồn bực. Nghi Lâm chớp chớp mắt, nàng lại nghe được tiếng lòng của Trần Lưu ca ca. Chỉ là lời này của Trần Lưu ca ca là có ý gì? Tại sao nói lại đi lên đường cũ? Theo Phong Bất Bình giảng thuật, Trần Lưu cùng Nhạc Linh San cũng hiểu rõ toàn bộ sự tình trải qua, đồng thời hắn cũng khó tránh khỏi có chút cảm khái kịch bản quán tính cường đại. Trần Lưu vốn cho rằng Hoa Sơn kiếm phái có Phong Thanh Dương tọa trấn, Nhạc Bất Quần lại sớm biết khuyết điểm của Tịch Tà kiếm pháp, liền có thể cải biến vận mệnh của hắn. Nhưng đến tiếp sau không có hắn nhúng tay, kịch bản lại chậm rãi bẻ trở về. Không chỉ Nhạc Bất Quần tu luyện Tịch Tà kiếm pháp, Lâm Bình Chi cũng tu luyện. Thi Đái Tử cùng Cao Căn Minh, Lục Đại Hữu cũng đồng dạng đã chết, Ninh Trung Tắc suýt chút nữa cũng đã chết. Lúc này Ninh Trung Tắc rốt cục tỉnh lại, mở mắt. Trần Lưu thấy Ninh Trung Tắc tỉnh, vội vàng nói, "Nhạc mẫu, tranh thủ thời gian vận công, hấp thu dược lực đột phá đến tông sư kỳ, cũng đừng lãng phí dược lực của Huyết Bồ Đề." Huyết Bồ Đề dược lực cường đại, mặc dù một bộ phận dược lực dùng để chữa thương, nhưng còn lại còn có không ít, nếu là không nhanh chút hấp thu luyện hóa, vậy thì có chút lãng phí. Trước đó Trần Lưu chính là dùng Trường Xuân chân khí của mình đến dẫn đạo dược lực Huyết Bồ Đề trùng kích kỳ kinh bát mạch của Ninh Trung Tắc, nhưng do hắn đến dẫn đạo hiệu quả khẳng định không bằng Ninh Trung Tắc tự mình luyện hóa, hơn nữa cửa ải từ Tiên Thiên đỉnh phong đột phá đến tông sư kia, cũng cần Ninh Trung Tắc tự mình đến, Trần Lưu cũng không có cách nào thay thế.
Cái gì Huyết Bồ Đề?
Ngươi là Lưu Nhi? Ninh Trung Tắc còn có chút mờ mịt.
Là ta.
Trần Lưu nói, Nhạc mẫu người trước đừng nghĩ nhiều như vậy, người vẫn là tranh thủ thời gian vận công luyện hóa đi, chuyện khác chờ người đem dược lực luyện hóa xong rồi nói sau.
Được.
Ninh Trung Tắc lúc này cũng cảm giác được dược lực to lớn trong cơ thể mình, vội vàng thu nhiếp tâm thần, dẫn đạo dược lực Huyết Bồ Đề trùng kích kỳ kinh bát mạch.
Phu quân, mẫu thân thế nào?
Nhạc Linh San sau khi trở về nhỏ giọng hỏi.
Vấn đề đã không lớn.
Trần Lưu nói.
Nhạc Linh San nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói, đà tạ phu quân.
Nàng và ta phu thê, cần gì nói cảm ơn.
Trần Lưu cười nói.
Ừm.
Nhạc Linh San vui dạo dược nhẹ gật đầu, bất quá vừa vui vẻ một hồi, nàng lại khổ sở. Dù sao cha nàng không chỉ tu luyện Tịch Tà kiếm pháp, còn mà suýt chút nữa đâm chết mẫu thân nàng, hiện tại nàng cũng không biết nên xử lý chuyện của cha nàng như thế nào.
Phu quân, cha ta hắn.
Nhạc Linh San muốn nói lại thôi, không biết nên nói như thế nào.
Trần Lưu thở dài, nhỏ giọng nói, việc này vãn chút rồi nói sau, mẫu thân nàng hiện tại đang trùng kích tông sư kỳ, chúng ta đừng quấy rầy bà ấy.
Nhạc Linh San nghe vậy nhẹ gật đầu, liền tại bên người Ninh Trung Tắc quanh chân ngồi xuống, vì nàng hộ pháp.
Mà Trần Lưu thấy rất nhiều thương viên của bốn kiếm phái Hoa Sơn cùng Hàng Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn chỉ là hơi xử lý vết thương một chút, hơn nữa còn có rất nhiều người trọng thương chưa tốt, liền đứng dậy đi về phía người Hoa Sơn trước.
Trần Lưu từng ở trên đảo Đào Hoa tự học y thuật, mấy ngày trước lại ghi chép y lý kinh của Hồ Thanh Như cùng độc kinh của Vương Nang Cô, đối với chữa thương tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa Trường Xuân chân khí của hắn cũng có hiệu quả chữa thương, chỉ cần người bị thương không phải bị vết thương chí mạng, hắn đều có thể đem người từ bị môn quan kéo trở về.
Phong sư thúc, Thành sư thúc, ta học qua y thuật, ta tới xem vết thương cho các người.
Trần Lưu nói,
sư đệ tế, ngươi đi xem cho Định Tĩnh sư thái trước đi.
Phong Bất Bình nói, thương thế Định Tĩnh sư thái nặng nhất, chúng ta nơi này không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da.
Trần Lưu nghĩ, liền gật đầu nói,
được.
Vậy các người nhìn xem thương thế ai nặng nhất, đem người thương thế nặng nhất khiến tới.
Được rồi, đa tạ sư đệ tế.
Đa tạ Trần Đại Hiệp.
Người bốn phái nghe vậy lập tức đại hỉ, Linh Trung Tắc bị đâm trúng tâm phế đều có thể bị Trần Lưu cứu trở về, nghĩ đến y thuật của hắn định là cực kỳ cao siêu, những người trọng thương kia được cứu rồi.
Trần Lưu đi cứu chữa Định Tĩnh sư thái trước, đợi hắn ổn định lại thương thế của Hàng Sơn kiếm phái Định Tĩnh sư thái, Định Giật cùng Định Nhãn sư thái, cùng các ni cô Hàng Sơn kiếm phái đều kích động không thôi, nhao nhao hướng Trần Lưu nói lời cảm tạ.
Mà Mạc Đại nhìn thấy Trần Lưu không chỉ y thuật cao minh, thậm chí ngay cả chân khí cũng có hiệu quả chữa thương, lập tức nhịn không được thở dài. Nếu là sư đệ hắn có thể kiên trì đến bây giờ thì tốt biết bao, làm không tốt Trần Lưu cũng có thể cứu hắn trở về.
Sau khi xử lý tốt người trọng thương, Trần Lưu lúc này mới bắt tay vào xử lý thương thế cho những người bị thương nhẹ.
Lúc Trần Lưu còn đang chữa thương cho đệ tử bốn phái, bên Tiên Linh Trung Tắc đang khoanh chân vận công luyện hóa dược lực Huyết Bồ Đề khí thế đột nhiên một phát, một cỗ khí lãng từ trên người nàng phát ra, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài, cắt vàng trong vòng mấy chục trượng bị khí lãng thổi đến cắt bay đá chạy, hướng người chung quanh đập vào mặt. Đệ tử bốn phái kinh kêu một tiếng, nhao nhao mang theo thương viên đảo tẩu khỏi phạm vi phong xa lan đến. Sau khi chạy ra khỏi phạm vi phong xa lan đến, Phong Bất Bình cùng Thành Bất Ưu, Mạc Đại, Hàng Sơn Tam Định ở bên ngoài nhìn qua Ninh Trung Tắc như ẩn như hiện trong phong xa, trong ánh mắt nói không nên lời hâm mộ. Trước đó quả Huyết Bồ Đề Trần Lưu đút cho Ninh Trung Tắc ăn kia định là đỉnh cấp thiên tài địa bảo không thể nghi ngờ, không chỉ cứu Ninh Trung Tắc sắp chết trở về, còn có dư lực để nàng một lần hành động đột phá đến tông sư kỳ.
Tông sư a, cũng không biết bọn hắn đời này có cơ hội đột phá hay không.
Chương 445, Giang Cầm chương 445, Giang Cầm chuyện của Nhạc Bất Quần không dễ xử lý, bất quá nói thế nào đi nữa, cái chức trưởng môn Hoa Sơn kiếm phái này hắn là làm không được nữa rồi. Nhạc Bất Quần không chỉ tu luyện Tịch Tà kiếm pháp, biến thành thái giám, còn bị người biết, thậm chí còn giết chết Lục Đại Hữu, Ninh Trung Tắc cũng suýt chút nữa bị hắn giết chết. Hơn nữa hắn hiện tại loại tâm tính ngay cả người một nhà đều giết này, ai còn dám để hắn làm trưởng môn? Chỉ là giết Nhạc Bất Quần đi, cũng không được, dù sao Nhạc Bất Quần là phụ thân Nhạc Linh San, ai dám ở ngay trước mặt nàng nói muốn giết cha nàng. Ninh Trung Tắc mặc dù thương thấu tâm, nhưng nàng cũng không nguyện ý giết Nhạc Bất Quần. Trong nguyên tắc, khi Ninh Trung Tắc phát hiện bộ mặt thật trượng phu nàng, lại trải qua nỗi đau nữ nhi Nhạc Linh San qua đời, cậu thêm biết được gái đồ lệnh Hồ Sung tìm được bạn lữ nhân sinh, nàng cảm thấy nhân sinh không còn gì cầu, lúc này mới tuyệt vọng tự sát. Bất quá bây giờ nữ nhi nàng cũng chưa chết, còn sống rất tốt, Ninh Trung Tắc tự nhiên sẽ không mất đi hy vọng sinh hoạt mà tự sát. Bất quá trải qua sự tình suýt chút nữa bị Nhạc Bất Quần đâm chết, nàng cũng không nguyện ý lại cùng một chỗ với Nhạc Bất Quần. Nếu thả Nhạc Bất Quần đi, cũng không được. Lấy tính cách cực đoan hiện tại của hắn, làm không tốt sẽ trở thành võ lâm ma đầu, không chỉ có sẽ liên lụy thanh danh Hoa Sơn kiếm phái, sớm muộn cũng bị những người danh môn chính phái kia hành hiệp trượng nghĩa. Phu quân, lúc thương nghị cùng Ninh Trung Tắc, Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu, lệnh Hồ Sung bọn người xử lý chuyện Nhạc Bất Quần như thế nào, Nhạc Linh San cũng không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Trần Lưu. Vậy thì giao cho ta đi. Đã không thể giết, lại không thể thả, vậy cũng chỉ có thể giam cầm Nhạc Bất Quần. Nếu là giam cầm, còn có chỗ nào thích hợp hơn tiên linh động tiên? Ừm. Nhạc Linh San cũng hiểu ý tứ của Trần Lưu, giam cầm Nhạc Bất Quần là lựa chọn tốt nhất. Như vậy vị trí trưởng môn thì sao? Phong Bất Bình hỏi. Để đại sư huynh tiếp nhận đi. Nhạc Linh San nói. Không không không, vẫn là để sư muội tới làm đi. Lệnh Hồ Sung vội vàng cự tuyệt, nói, võ công của sư muội cao hơn ta, nàng làm trưởng môn thích hợp hơn ta. Lệnh Hồ Sung chưa từng nghĩ tới làm trưởng môn, hắn chính là lãng tử, thích uống rượu, đi khắp nơi lêu lổng, kết giao bằng hữu tam giáo cửu lưu. Nếu là đem hắn trói tại vị trí trưởng môn Hoa Sơn kiếm phái, so với giết hắn còn khó chịu hơn. Hơn nữa trước đó lúc Nhạc Linh San động thủ chế trụ sư phụ hắn, hắn cũng phát hiện tu vi Nhạc Linh San cao hơn hắn, đã đột phá đến tông sư kỳ. Nếu là Nhạc Linh San tới làm trưởng môn, nghĩ đến cũng sẽ không có ai không phục. Linh San là phu nhân ta, ta là không thể nào lưu tại Đại Minh. Ngươi muốn để phu thê chúng ta tách ra? Trần Lưu hỏi. Lệnh Hồ Sung nghe vậy lập tức á khẩu không trả lời được. Vậy hay là để sư nương tới đi, sư nương đã đột phá đến tông sư kỳ. Lệnh Hồ Sung nói. Ta sẽ mang mẫu thân ta cùng đi, mẫu thân ta sẽ không về Hòa Sơn nữa. Nhạc Linh San nói. Lệnh Hồ Sung cùng Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu đều nhìn về phía Ninh Trung Tắc, thấy Ninh Trung Tắc trầm mặc không nói, nghĩ đến đã chấp nhận thuyết pháp của Nhạc Linh San. Sau khi Ninh Trung Tắc đột phá đến tông sư kỳ, Nhạc Linh San liền cùng Ninh Trung Tắc đơn độc trò chuyện thật lâu, đã thành công thuyết phục Ninh Trung Tắc. Nếu là không có xuất hiện biến cố lần này, có lẽ Ninh Trung Tắc còn có chút không bỏ xuống được Hoa Sơn kiếm phái, nhưng nàng hiện tại cảm giác tâm rất mệt mỏi, không muốn lại quản chuyện khác, nàng về sau chỉ muốn canh giữ bên cạnh Nhạc Linh San qua ngày, chờ tương lai nàng cùng Trần Lưu có hài tử, liền giúp bọn hắn trông hài tử. Vậy thì lệnh Hồ Sư Điệt tiếp nhận vị trí trưởng môn đi. Phong Bất Bình thở dài một tiếng. Hoa Sơn kiếm phái bọn họ nhiều hơn hai vị tông sư cao thủ, nhưng hai vị tông sư này đều muốn rời khỏi Hoa Sơn, điều này làm cho Phong Bất Bình cùng Thành Bất Ưu đều rất buồn bực. Mà dưới tình huống Nhạc Linh San cùng Ninh Trung Tắc đều không nguyện ý lưu lại, để lệnh Hồ Sung tiếp nhận vị trí trưởng môn là thích hợp nhất. Lệnh Hồ Sung không chỉ là đệ tử thực lực mạnh nhất Hoa Sơn kiếm phái dưới Phong Thanh Dương, đồng thời hắn còn là đại sư Minh Khí Tông cùng truyền nhân Phong Thanh Dương, vô luận là Khí Tông cùng Kiếm Tông đều có thể tiếp nhận. Hơn nữa lệnh Hồ Sung tiếp nhận vị trí trưởng môn, có lẽ có thể làm cho ngăn cách Khí Tông cùng Kiếm Tông tiêu trừ, trở thành một môn phái thống nhất. Mặc dù Phong Bất Bình cùng Thành Bất Ưu trở về Hoa Sơn kiếm phái, nhưng bọn hắn đều là nể mặt Phong Thanh Dương mới trở về, cũng không phải là bởi vì Nhạc Bất Quần. Trở lại Hoa Sơn kiếm phái xong, bọn hắn đối với Nhạc Bất Quần cũng nhìn không thuận mắt, ngăn cách Khí Tông cùng Kiếm Tông cũng không có tiêu trừ. Sư thúc, lệnh Hồ Sung có chút không tình nguyện. Cứ quyết định như vậy đi, ngươi tới kế vị thích hợp nhất. Thành Bất Ưu cũng gật đầu nói. Vũ Nhạc kiếm phái trải qua một trận nội loạn này, người Tung Sơn kiếm phái không phải bị đánh chết thì chính là trốn vào sa mạc, bốn phái còn lại cơ hồ bị đánh tàn phế, minh chủ Nhạc Bất Quần nhập ma, năm vị tiên tiên Thái Sơn kiếm phái chết thì chết trốn thì trốn, muốn tiếp tục tham dự vây công Quang Minh đỉnh là không thể nào. Hàng Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn cũng không nguyện ý tiếp tục tham dự, thậm chí muốn trực tiếp trở về môn phái. Nhưng trực tiếp rời khỏi liên minh cũng không thành, dù sao bọn hắn tương lai còn cần tại Đại Minh giang hồ lan lộn, nếu là không nói một tiếng liền rời khỏi, về sau người ta liền không mang theo bọn hắn chơi. Lệnh Hồ Sung cùng Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu gọi người ba phái khác tới mở họp, thương thảo nên xử lý việc này như thế nào. Kết quả thương thảo cuối cùng là, do Hoa Sơn kiếm phái tân nhiệm trưởng môn Lệnh Hồ Sung cùng Hành Sơn Mạc Đại, Hàng Sơn định giật sư thái, còn có sư minh địa vị cao nhất Thái Sơn kiếm phái sau khi đi ra khỏi sa mạc, tự mình tiến về doanh địa liên minh hướng tám đại môn phái nói rõ tình huống. Về phần Tung Sơn kiếm phái hại bốn phái tổn thất thảm trọng như vậy cũng là không thể buông tha, việc này cũng muốn cùng liên minh, nhất là người Thiếu Lâm tự thông báo một tiếng, chờ trở lại Trung Nguyên, bốn phái bọn hắn sẽ tạo thành liên minh đi diệt Tung Sơn kiếm phái. Đây chính là đại sự diệt môn, hơn nữa Tung Sơn kiếm phái vừa vặn ở phụ cận Tung Sơn Thiếu Lâm tự, nếu là không thông báo một tiếng, đến lúc đó bị người hiểu lầm cũng không tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Lưu liền cùng Nhạc Linh San mang theo hơn 100 người còn lại của bốn phái Hoa Sơn kiếm phái, Hàng Sơn kiếm phái, Thái Sơn kiếm phái, còn có Hành Sơn kiếm phái đi ra khỏi sa mạc, liền cùng bọn hắn phân biệt, mang theo Ninh Trung Tắc rời đi. Nhạc Bất Quần vào tối hôm qua đã bị Trần Lưu đưa đến một hòn đảo cô độc trên một vùng biển mới quyết trương ra trong Tiên Linh Động Tiên. Kỳ thật Nhạc Bất Quần sau khi bị Nhạc Linh San điểm huyệt đạo cũng đã tỉnh lại. Từ hôm qua đến bây giờ, tư tưởng Nhạc Bất Quần trải qua rất nhiều, có ghen ghét cùng phẫn nộ đối với Trần Lưu cùng Nhạc Linh San, có không cam lòng khi hắn bị Nhạc Linh San tùy tiện chế trụ, có hối hận khi suýt chút nữa giết chết Ninh Trung Tắc, cũng có tuyệt vọng khi bị tước đoạt trưởng môn cùng minh chủ, còn có chấn kinh cùng lửa nóng sau khi bị đưa vào động thiên thế giới, thậm chí có âm u muốn đoạt lấy cơ duyên của Trần Lưu. Đủ loại tư tưởng không ngừng thoáng hiện trong đầu hắn, nhiều vô kể. ngay khi Nhạc Bất Quần nghĩ nên làm sao cầu được Trần Lưu cùng Nhạc Linh San, Ninh Trung Tắc tha thứ, sau đó nghe ngóng rõ ràng Trần Lưu làm sao đạt được cái động tiên thế giới này, từ trên tay hắn đoạt tới, trên đảo cô độc đột nhiên xuất hiện rất nhiều cây ăn quả kết đầy trái cây, trên bầu trời hòn đảo còn có rất nhiều hạt cỏ từ trên trời rơi xuống, vậy đến các nơi trên đảo. Thanh âm của Trần Lưu truyền đến trong thai Nhạc Bất Quần, nói: "Cây ăn quả ngươi tự mình trồng xuống, không trồng thì chết đói đi. Chờ cỏ mọc ra, ta sẽ đưa cho ngươi mấy chục con dê tới." Chương 446, Tiểu Chiêu, thượng, chương 446, Tiểu Chiêu, thượng, chín đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh, xác thực là âm mưu của người Nguyên. Dưới tiền để biết trước tất cả, thông qua cẩn thận quan sát, Trần Lưu liền phát hiện Thành Côn đang lén lén lút lút truyền thuốc nổ vào trong mật đạo Quang Minh đỉnh, muốn đem người Minh giáo cùng chín đại môn phái cùng một chỗ nổ chết. Thành Côn là sư phụ của Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, một trong Minh giáo tứ đại pháp vương, dáng người cao lớn, tướng mạo uy vũ, bởi vì am hiểu Hỗn Nguyên công, Phích Lịch quyền cùng Tiểu Cầm Na thủ các loại võ công, cho nên trên giang hồ có biệt danh Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ. Nếu là dựa theo thực lực đơn người để luận, có thể xếp vào hàng ngũ 10 đại cao thủ ỷ thiên. Thành Côn tại trong Minh giáo, ngoại trừ Trương Vô Kỵ ra, không có người nào là đối thủ của hắn. Trong nguyên tắc, Phạm Giao từng âm thầm đánh lén hắn 3 lần, Thành Côn không có việc gì, ngược lại là Phạm Giao bị trọng thương, có thể thấy được võ công của hắn mạnh bao nhiêu. Hơn nữa Thành Côn không chỉ võ công cao cường, là người cũng tâm ngoan thủ lạn, 10 phần giàu hoạt. Thành Côn sở dĩ hận Minh giáo, là bởi vì tiền nhiệm giáo chủ Minh giáo Dương Định Tiên lợi dụng quyền thế cưới sư muội hắn, mà sư muội hắn người thích là Thành Côn, lại bị cha mẹ ép buộc, chỉ có thể gả cho Dương Định Tiên. Sư muội Thành Côn sau khi gả cho Dương Định Tiên, lại thường xuyên cùng hắn tư thông trong mật đạo Minh giáo, sau khi bị Dương Định Tiên phát hiện, Dương Định Tiên vì thế tẩu hỏa nhập ma thân chết, mà Dương phu nhân cũng bởi vì ấy nấy tuấn phu tự sát. Thành Côn lại bởi vậy mà thật sâu bất bình, nếu không phải Dương Định Tiên, sư muội hắn định là sẽ gả cho hắn, cũng sẽ không vì Dương Định Tiên mà chết. Bởi vậy Thành Côn liền lập thệ muốn phá hủy Minh giáo, báo thù cho sư muội. Thành Côn trước lợi dụng thân phận Tạ Tốn là hộ giáo pháp vương Minh giáo triển khai kế hoạch báo thù, để Tạ Tốn cửa nát nhà tan, kích dẫn hắn lạm sát kẻ vô tội, muốn thông qua Tạ Tốn đẩy tay nợ máu để nhiễu loạn giang hồ, gây nên nhân sĩ võ lâm cửu thị đối với Minh giáo. Đồng thời hắn còn không tiếc đầu nhập vào người Nguyên, trợ giúp Nhữ Dương Vương cùng Triệu Mẫn bày mưu tính kế, mục đích chỉ có một cái, đó chính là điên đảo Minh giáo. Về sau Thành Côn giấu giếm thân phận lẫn vào Thiếu Lâm phái, bái không kiến làm thầy, học được Thiếu Lâm cửu dương công các loại tuyệt học, đồng thời trong bóng tối sách động Thiếu Lâm tự cùng các đại môn phái Trung Nguyên vây công Quang Minh đỉnh. Khác biệt với Triệu Mẫn trong nguyên tắc muốn bắt người 6 đại môn phái đến đại đô, bước bách 6 đại môn phái đầu hàng, tại thế giới tổng võ này, Triệu Mẫn nghĩ là tận khả năng giết chết nhiều người võ lâm Trung Nguyên, suy yếu nội tình võ lâm Trung Nguyên. Cho nên nàng cung cấp cho Thành Côn rất nhiều thuốc nổ, nghĩ đến chờ 9 đại môn phái đánh lên Quang Minh đỉnh, đem người Minh giáo cùng 9 đại môn phái cùng một chỗ nổ chết. Đồng thời vì cam đoan để người 9 đại môn phái cùng Minh giáo chết tuyệt, nàng còn tự mình mang theo 8 đại cao thủ dưới trướng cùng thần tiễn bắt hùng đến đây trợ trận. 8 đại cao thủ dưới trướng Triệu Mẫn mỗi cái đều là tông sư. Xếp hạng nhất nhì chính là Huyền Minh nhị lão Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút ông từng đả thương Trương Vô Kỵ. Luận thực lực đơn người mà nói, hai người này đều không phải đối thủ của Thành Côn, bất quá chỗ lợi hại của Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút ông chính là hai người này là một đôi tổ hợp, hai người chẳng những là sư huynh đệ, hơn nữa nhiều năm qua vẫn luôn cùng một chỗ, từ thanh niên đến lao niên, chưa từng tách ra một ngày, cùng một người không có cái gì khác biệt. Tiếp theo chính là Thành Côn. Xếp thứ tư là Khổ Đầu Đà chính là Minh giáo Quang Minh hữu sứ Phạm Giao. Võ công Phạm Giao rất toàn diện, chẳng những biết kiếm pháp, nội công cũng cực kỳ hồn hậu. Trong nguyên tắc, Trương Vô Kỵ từng đánh giá nói kiếm thuật Phạm Giao không giới bát tí thần kiếm Phương Đông Bạch. Đây còn là thứ yếu, mấu chốt nhất là Phạm Giao còn là một kẻ hung ác tâm tính cực kỳ kiên nhẫn. Năm đó Tử Sam Long Vương đại ủy ti từ Minh giáo Ba Tư đi vào Minh giáo Trung Nguyên, rất nhiều người Minh giáo đều thích nàng, bao quát Dương Tiêu cùng Phạm Giao Tiêu Giao nhị sứ này. Nhưng cuối cùng đại ủy ti gả cho Hàn Thiên Diệp, làm cho Phạm Giao phi thường thương tâm rời đi Minh giáo. Sau đó Minh giáo bởi vì Dương Đỉnh Tiên mất tích mà chia năm xẻ bảy, Phạm Giao liền tự hủy dung mạo chạy đến Nhữ Dương Vương phủ nằm bụng. Dương Tiêu cùng Phạm Giao có thể được người xưng là Tiêu Giao nhị sứ, có thể thấy được khi còn trẻ đều là mỹ nam tử cực kỳ anh tuấn, nhưng Phạm Giao vì không để cho người ta nhận ra hắn, vậy mà có thể hung ác quyết tâm hủy đi dung mạo của mình, có thể thấy được tâm tính hắn rốt cuộc hung ác bao nhiêu. Bốn vị còn lại trong đó có ba vị là Tây Vực Kim Cương Môn Tam Kiệt A Nhị, A Tam cùng Cương Tướng. Kim Cương Môn cũng chính là môn phái do Thiếu Lâm Hỏa Công Đầu Đà thành lập tại Tây Vực, hiện tại đã bị yêu nguyện diệt môn. Vị cuối cùng chính là A Đại. A Đại tên gốc Phương Đông Bạch, nguyên là trưởng lão cái bang, ngoại hiệu Bát Tý Thần Kiếm, một tay kiếm pháp xuất thần nhập hóa, vừa gấp vừa nhanh, tựa như là có 7-8 cánh tay, lúc này mới có ngoại hiệu Bát Tý Thần Kiếm này. Tại trên Quang Minh đỉnh, Trần Lưu còn gặp được Tiểu Chiêu đang giả trang thành nhà hoàn xấu xí. Khi Tiểu Chiêu ngụy trang thành thị nữ, chân trái đi khập khiễng, lưng còn thành hình cung, mắt phải nhỏ, mắt trái lớn, cái mũi cùng khỏe miệng cũng đều là vật mèo, hình dạng cực là kinh khủng. Tiểu Chiêu là phụ mệnh mẫu thân nàng Kim Hoa bà, cũng chính là Tử Sam Long Vương đại ủy ti ẩn nút đến tổng bộ Minh giáo Quang Minh đỉnh, tìm cơ hội trộm cắp tâm pháp Càn Khôn đại Nazi. Đại ủy ti là một trong ba thánh nữ của Minh giáo Ba Tư tổng đàn, bởi vì Càn Khôn đại Nazi của Minh giáo Ba Tư di thất, nàng liền phụ mệnh đến đây Minh giáo Trung Nguyên trộm cắp Càn Khôn đại Nazi. Tại Minh giáo, đại ủy ti thay thế Dương Đỉnh Thiên xuống Bích Thủy Hàn Đàm quyết đấu cùng Hàn Thiên Diệp, sau khi chiến thắng được phong tử Sam Long Vương. Nhưng đại ủy ti khi quyết đấu cùng Hàn Thiên Diệp, cùng hắn tinh tinh tương tích, sau đó liền cùng Hàn Thiên Diệp yêu nhau. Để tránh né tổng đàn Ba Tư truy sát chính mình, đại ủy ti liền lẻn vào mật đạo Minh giáo tìm kiếm bí tịch Càn Khôn đại Nazi, sau khi bị Quang Minh hữu sứ Phạm Giao phát hiện, đại ủy ti liền thoát ly Minh giáo, cùng Hàn Tiên Diệp lãng tích giang hồ. Về sau hai người sinh hoạt tại Linh Xà đảo, sinh có một nữ, chính là Tiểu Chiêu. Sau khi Tiểu Chiêu lớn hơn một chút, đại ủy ti liền phái nữ nhi tiến về Minh giáo tiếp tục tìm kiếm bí tịch. Sau khi Tiểu Chiêu đến Minh giáo, bị quan minh tả sứ Dương Tiêu phát giác lai lịch nàng không đúng, liền tại giữa hai chân nàng buộc một sợi dây xích sắt, trên hai cổ tay cũng khóa một sợi dây xích sắt. Chỉ cần có xiềng xích nối liền trên thân, Tiểu Chiêu vô luận đi nơi nào đều là đinh đinh đương đương vang, nàng muốn làm cái gì đều làm không thành. Không mệt mỏi sao? Trần Lưu xuất hiện sau lưng Tiểu Chiêu đang thu dọn gian phòng cho Dương Bất Hối. Kể từ khi Dương Bất Hối bị Trương Vô Kỵ đưa đến Quang Minh Đỉnh, Tiểu Chiêu liền thành thị nữ của nàng. Hả? Tiểu Chiêu đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến thanh âm nam nhân xa lạ, lập tức dùng mình kinh hãi, vội vàng xoay người, cảnh giác nhìn qua Trần Lưu. Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Lưu, Tiểu Chiêu ngẩn ngơ một chút, đều quên duy trì hình tượng xỉu nữ của nàng, cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Ngươi làm sao xuất hiện tại gian phòng của tiểu thư? Như vậy liền đẹp mắt hơn nhiều. Trần Lưu nhẹ gật đầu. Tiểu Chiêu sau khi tháo bỏ ngụy trang hai mắt rạng rỡ có thần, lông mày thanh tú mũi dọc dừa, bên má ẩn hiện lún đồng tiền, thật là tú mỹ tuyệt luân. Chỉ là tuổi còn nhỏ, ước chừng 14-15 tuổi, thân thể chưa trưởng thành, mặc dù dung mạo tuyệt lệ, lại không che giấu được non nớt trong dung nhan. Tiểu Chiêu bởi vì có huyết thống người Ba Tư, cho nên màu da nàng trắng lạ thường, cái mũi so với nữ tử thường nhân cao hơn, trong ánh mắt cũng ẩn ẩn có ý xanh thẳm của nước biển. Tiểu Chiêu lần nữa ngẩn ngơ, lập tức liền biết mình vừa rồi quên ngụy trang, đều tại nam nhân trước mắt này, dáng dấp đẹp mắt như vậy làm cái gì? Đội vàng lại méo miệng lại mặt, một lần nữa giả trang thành xử nữ. Trần Lưu nhìn thấy bộ dáng kia của Tiểu Chiêu, nhịn không được phốc phốc một tiếng cười ra tiếng. Sắc mặt Tiểu Chiêu hơi đỏ lên, cũng có chút ngượng ngùng. Chương 447, Tiểu Chiêu, chung, chương 447, Tiểu Chiêu, chung, lối vào thông hướng mật đạo là ở trên giường sao? Trần Lưu nhớ kỹ lối vào thông hướng mật đạo Minh giáo chính là ở trên giường trong phòng Dương Bất Hối. Tại Minh giáo, mật đạo là cấm địa cực kỳ ẩn nấp, lịch đại ngoại trừ giáo chủ ra, không người có thể vào trong đó. Trong phòng này có mật đạo, nghĩ đến nguyên lai hẳn là gian phòng của Dương Đỉnh Thiên cùng Dương phu nhân. Chỉ là Dương Đỉnh Thiên mất tích nhiều năm, khi Dương Bất Hối bị Trương Vô Kỵ đưa lên Quang Minh Đỉnh, Dương Tiêu lúc này đã trở thành người chủ sự Quang Minh Đỉnh liền đem nữ nhi hắn an bài tại trong gian phòng này. Tiểu Chiêu nghe vậy kinh hãi không thôi, lại quên ngụy trang. Trong lòng thầm nghĩ, vị công tử này là ai? Vì sao biết lối vào thông hướng mật đạo Minh giáo ngay tại trên giường? Việc này hiện tại toàn bộ Minh giáo chỉ có ta biết, thậm chí ngay cả lão gia cùng tiểu thư cũng không biết. Trần Lưu thấy Tiểu Chiêu không đáp, liền đi đến bên giường Dương Bất Hối, xốc chăn lên, dùng thần thức quét qua, cẩn thận quan sát, liền phát hiện cơ quan mở ra mật đạo. Trần Lưu quay đầu đối với Tiểu Chiêu nói, đừng nói cho người khác biết, nếu không ta liền nói cho Dương Tiêu, ngươi là nữ nhi của Tử Sam Long Vương đại ủy ti, là bà ta phái ngươi tới trộm càn khôn đại Nazi. Tiểu Chiêu. Trần Lưu không có nằm đến trên giường, mà là trực tiếp bẻ động cơ quan, ngay khoảnh khắc ván giường được mở ra, thân hình lóe lên liền từ cửa hang nhảy vào. Cửa hang trên giường sâu mấy trượng, trên mặt đất trải cỏ mềm cực dày. Trần Lưu vừa xuống đất, trên đỉnh đầu nhẹ nhàng vang lên một tiếng, ván giường kia đã khôi phục nguyên trạng. Trần Lưu vừa từ trên cỏ mềm đi xuống, ván giường trên đỉnh đầu lần nữa mở ra, một thân ảnh nho nhỏ rơi xuống, chính là Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu vốn chính là lẫn vào Minh giáo tới trộm càn khôn đại Nazi, việc này chỉ có nàng cùng mẫu thân nàng đại ý ti biết. Nhưng bây giờ lại bị Trần Lưu biết, nàng muốn hỏi cho rõ ràng Trần Lưu rốt cuộc là người phương nào, vì cái gì biết chuyện của nàng, cùng mẫu thân nàng có quan hệ gì. Công tử, đã bị Trần Lưu nhìn thấu hành tung, Tiểu Chiêu cũng không giả bộ nữa, khôi phục dung mạo vốn có. Chuyện gì? Ngươi quen biết mẫu thân ta sao? Không quen. Vậy ngươi làm sao biết được chuyện của ta? Tính ra, Tiểu Chiêu, ta tin ngươi cái quỷ. Bất quá mặc kệ thế nào, Trần Lưu không quen biết nương nàng, liền nói rõ tin tức của Trần Lưu không phải từ chỗ nương nàng mà có, điều này làm cho Tiểu Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Nàng sợ hãi nhất chính là, sở dĩ Trần Lưu biết chuyện của nàng, là bức cung từ trong miệng nương nàng mà ra. Đường hầm trong mật đạo quanh co khúc khuỷu, đi về phía trước mấy chục trượng thì đến cuối đường. Cuối đường là một vách đá lồi lõm, không có một khe hở nào. Tiểu Chiêu nói, công tử, trong đường hầm này, ta chỉ mới tới đây, tin tưởng phía trước còn có đường đi, nhưng ta tìm không thấy cơ quan mở cửa ở đâu. Ta đã thử mấy chục lần rồi, trước sau vẫn không thể tìm được cơ quan, thật sự là cổ quái đến cực điểm. Ta từng mang theo đuốc tiến vào, tỉ mỉ xem xét, cũng không phát hiện nửa điểm khả nghi. Nơi này không có cơ quan. Trần Lưu nói. Trần Lưu đã xem qua nguyên tắc, biết cuối con đường này là không có cơ quan. Mật đạo Quang Minh đỉnh này cấu trúc tinh xảo vô cùng, có vài chỗ sử dụng cơ quan ẩn nấp, nhưng giống như tảng đá lớn làm cửa này, lại là hoàn toàn không có cơ quan, chỉ có thể dùng man lực đẩy ra. Trừ phi trời sinh thần lực hoặc là người mang võ công tuyệt đỉnh, những người còn lại là bạn lần đẩy không ra. Sở dĩ phải cấu trúc như thế, đó là vì sợ người ngoài biết được cơ mật của mật đạo, tiến vào trong đó. Tỷ như Tiểu Chiêu, nàng tuy rằng có thể đi vào mật đạo, nhưng võ công không đến nơi đến chốn, lại đẩy không ra vết đá, chỉ có thể bỏ dở giữa chừng. Không có cơ quan. Tiểu Chiêu kinh ngạc không thôi. Trần Lưu quay đầu nhìn Tiểu Chiêu cười nói, Tiểu Chiêu. Ai? Hả? Ngươi làm sao biết tên của ta? Tính ra. Tiểu Chiêu. Ngươi có thể đổi cái cách nói khác hay không? A hiện tại Tiểu Chiêu cho rằng Trần Lưu tuyệt đối quen biết nương mình, nếu không làm sao có thể biết chuyện của mình. Ngươi biết chuyện của nương ngươi không? Trần Lưu hỏi. Chuyện của nương ta? Tiểu Chiêu có chút nghi hoặc. Nương ngươi vốn là một trong ba vị thánh nữ của Ba Tư Minh giáo, thánh nữ là không thể kết hôn. Trần Lưu nói, chỉ là nàng phụ mệnh đến Trung Nguyên Minh giáo trộm càn khôn đại Nazi thì cùng phụ thân ngươi yêu nhau rồi kết hôn, còn sinh ra ngươi. Loại hành vi này bị Ba Tư tổng giáo biết được, nàng trốn không thoát cái chết. bởi vậy nàng liền muốn để ngươi tới trộm Càn Khôn Đại Na Di thay thế nàng về Ba Tư Tổng Giáo làm thánh nữ. Cầm tới Càn Khôn Đại Na Di trở về làm thánh nữ xong, sau này ngươi liền không thể lại kết hôn, nếu không liền sẽ bị giết chết. Ngươi nguyện ý trở về làm thánh nữ sao? Tiểu Chiêu nghe vậy ngẩn ngơ, nguyên lai nương nàng muốn nàng tới trộm Càn Khôn Đại Na Di của Minh Giáo là ý tứ này a, nếu là nương ta muốn ta trở về, vậy ta liền trở về là được. Tiểu Chiêu nói, không hối hận, không hối hận. Trần Lưu gật gật đầu, thầm nghĩ, cũng đúng, Tiểu Chiêu hiện tại không có quen biết Trương Bố Kỵ, cũng không có người trong lòng. Hơn nữa nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, đại khái còn không hiểu nam nữ chi tình. Trong nguyên tắc bởi vì Trương Vô Kỵ tên là người tốt kia không chỉ 5 lần 7 lượt từ trong tay Dương Bất Hối cứu nàng, cũng không có bởi vì nàng là một tỷ nữ xấu xí mà coi thường nàng, luôn che chở nàng, nàng lúc này mới thích Trương Vô Kỵ. Bất quá lần này Trương Vô Kỵ vì nguyên nhân của ta, đã cùng biểu muội hắn kết hôn, nghĩ đến sẽ không lại đến Quang Minh đỉnh nữa, hẳn là cũng sẽ không gặp được Tiểu Chiêu. Không có thích Trương Vô Kỵ, vì mẫu thân nàng, nghĩ đến Tiểu Chiêu hiện tại cũng là nguyện ý trở về. Trong đầu đột nhiên truyền đến tiếng lòng của Trần Lưu, Tiểu Chiêu lập tức có chút phát động. Công tử đây là ý gì? Công tử? Tiểu Chiêu ha to miệng, muốn nói cái gì, nhưng nàng mím mím môi, lại ngậm lại. Chuyện gì? Trần Lưu hỏi. Không có việc gì. Chỉ là ngươi làm sao biết những chuyện này? Tính ra. Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu đã không biết nên đoán thầm như thế nào, bất quá nàng hiện tại ngược lại có chút tin tưởng Trần Lưu là tính ra, thậm chí biết vận mệnh của nàng. Tiểu Chiêu không cho rằng Trần Lưu là lừa mình, lừa nàng một tiểu nha hoàn cái gì cũng không có thì có ý nghĩa gì đâu. Còn dùng loại phương pháp quanh co lòng vòng này để lừa. Tiểu Chiêu thầm nghĩ, vừa rồi lời nói đột nhiên truyền đến trong đầu ta không giống như là công tử cố ý nói với ta, ngược lại càng giống ý nghĩ trong lòng hắn. Chỉ là lời của công tử rốt cuộc là ý gì đây? Ta sẽ thích một người tên là Trương Vô Kỵ. Hơn nữa công tử là làm sao biết đến? Chẳng lẽ hắn thật sự là tính ra? Tiểu Chiêu đột nhiên có chút muốn gặp cái tên Trương Vô Kỵ kia, không phải vì cái gì khác, chỉ là bởi vì Trần Lưu nói mình sẽ thích hắn, nàng muốn nhìn xem người mình thích là như thế nào. Lúc Tiểu Chiêu đang suy nghĩ lung tung, Trần Lưu đặt tay lên vách đá, hai tay bật đỉnh, ở bên trái vách đá dùng sức đẩy một cái, không chút sức mẻ, liền đổi phương hướng, hướng bên phải đẩy, vách đá hơi hơi lắc lư một chút. Trần Lưu liền tăng thêm chút kinh lực, vách đá kia lại chậm rãi lui về phía sau, lại là một cánh cửa đá cực dày, cực nặng, cực chắc chắn, phía sau cửa đá lớn thì là một con đường thật dài. Chương 448, Tiểu Chiêu, hạ, chương 448, Tiểu Chiêu, hạ, qua vách đá, phía trước là một đường hầm thật dài. Trần Lưu đi phía trước, Tiểu Chiêu thì đi theo phía sau hắn. Chỉ là xích sắt dưới chân nàng kéo trên mặt đất, len ken rung động, thanh âm truyền đến nơi xa, lại bị vách đá cản trở trở về, sinh ra hồi âm, thanh âm càng là vang dội. Trần Lưu dừng bước, hỏi Tiểu Chiêu nói, "Tiểu Chiêu, muốn ta giúp ngươi tháo xích sắt xuống không?" "Hả?" Tiểu Chiêu sửng sốt một chút, liên tục lắc đầu, nói ra, "Không, không muốn. Lão gia sẽ tức giận lắm. Húng chi dây xích này cổ quái vô cùng, cho dù là bảo đao lợi nhận, cũng không thương tổn được nó mảy may, chỉ có dùng chìa khóa mới có thể mở ra. Bất quá chìa khóa khóa lại ở trong tay tiểu thư." Trần Lưu nói, "Ta tự có biện pháp lấy ra, ngươi có muốn lấy xuống hay không?" "Lấy xuống sao?" Tiểu Chiêu có chút do dự, nói, "Công tử, nếu là lấy xuống, ta sợ là không thể lại lưu tại trên Quang Minh đỉnh, không phải vậy tiểu thư sẽ giết ta. Trung Nguyên Cửu Đại môn phái muốn vây công Quang Minh đỉnh rồi, ngươi là nha hoàn của Dương Bất Hối nha đầu kia, ta tin tưởng ngươi hẳn là cũng biết." "Ừm, hiện tại chỉ còn lại Bát Đại môn phái, Ngũ Nhạc kiếm phái tự mình đem mình làm cho tàn phế, đã rời khỏi liên minh." Trần Lưu nói ra, "Bản lĩnh của ngươi quá kém, nếu là Bát Đại môn phái đánh lên Quang Minh đỉnh, ngươi chỉ có phần toi mạng. Chúng chi Bát Đại phái vây công Quang Minh đỉnh là âm mưu của người Nguyên, là vì đem Minh giáo cùng người của Bát Đại môn phái một lưới bắt hết. Bởi vậy bọn hắn ở trong mật đạo Quang Minh đỉnh trộm chôn rất nhiều thuốc nổ. Ngươi lưu lại, tuyệt đối sống không nổi." Tiểu Chiêu nghe vậy mà ngơ, vội vàng hỏi, "Công tử, ngươi là làm sao biết được?" Trần Lưu nói, "Thính ra." "Tiểu Chiêu, chúng chi, mục đích ngươi lưu tại Quang Minh đỉnh là cái gì?" Trần Lưu cười nói. Tiểu Chiêu chần chờ nửa ngày, nói ra, "Vì Càn Khôn Đại Na Di. Ta đến cũng là tìm Càn Khôn Đại Na Di." Trần Lưu cười nói, "Ta cầm đi về sau, ngươi liền không có. Vậy ngươi còn lưu tại Quang Minh đỉnh làm cái gì?" "A." Tiểu Chiêu suy nghĩ một chút, đúng là cái lý này. "Vậy công tử, ngươi cầm tới Càn Khôn Đại Na Di xong, có thể cho ta chép một phần sao?" Tiểu Chiêu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trần Lưu ngay cả cửa đá ngăn cản nàng đều lấy ra, hơn nữa Trần Lưu nếu có thể biết chuyện của nàng, như vậy hắn rất có thể cũng biết Càn Khôn Đại Na Di ở nơi nào, lần này Càn Khôn Đại Na Di cực có khả năng sẽ rơi vào trong tay hắn. Tiểu Chiêu muốn cầm tới bí tịch, cũng chỉ có thể từ trên thân Trần Lưu nghĩ biện pháp. "Không thể." Trần Lưu một lời phủ quyết. "Tại sao?" Tiểu Chiêu có chút buồn bực. Trần Lưu nói ra, "Ngươi cầm tới Càn Khôn Đại Na Di xong, là muốn đưa về Ba Tư Minh Giáo. Mà Ba Tư Minh Giáo là tay sai của người Nguyên, bọn hắn thậm chí đã từng ra lệnh Trung Nguyên Minh Giáo đầu nhập vào người Nguyên, nhận người Nguyên làm chủ. Ngươi nói ta thân là người Trung Nguyên, sẽ để ngươi đem Càn Khôn Đại Na Di mang về Ba Tư Minh Giáo sao?" Trong nguyên tắc, Minh Giáo đời thứ 32 giáo chủ Chu giáo chủ, bởi vì Thánh Hỏa lệnh thất lạc sau có quyền cung lệnh, giáo chủ làm được có chút miễn cưỡng, nhưng hắn lại thề cùng Mông Cổ quần nhau đến cùng, quyết không tuân mệnh lệnh của Ba Tư Tổng Giáo, phụ Mông Cổ người Nguyên làm chủ. Về sau hắn càng là di mệnh lệnh Dương Đỉnh Thiên tu tập Càn Khôn Đại Na Di thần công có thành tựu xong, liền xuất chúng đi tới Ba Tư Tổng Giáo, tìm cách nên đón Thánh Hỏa lệnh về, cùng Ba Tư Tổng Giáo chia cắt chống lại. Thế giới này mặc dù không phải ỷ thiên nguyên tắc, nhưng Trần Lưu nghĩ đến Ba Tư Minh Giáo 89 phần 10 cũng là tay sai của người Nguyên, hắn làm sao có thể đem càn khôn đại na di cho bọn hắn. Tiểu Chiêu nghe vậy, lập tức á khẩu không trả lời được. Là như vậy không sai à, nếu là đem càn khôn đại na di để nàng mang về ba tư minh giáo, đây không phải tư địch sao? Vậy công tử, người giúp ta đem xích sắt tháo xuống đi. Tiểu Chiêu thở dài, Trần Lưu không nguyện ý giúp nàng, vậy nàng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chỉ là hiện tại nàng nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, bất quá đã không cần lại lưu tại Quang Minh đỉnh, vậy xích sắt tháo xuống cũng không sao cả. Được. Trần Lưu dùng tay trái dắt tay Tiểu Chiêu đỏ mặt lên, liền đem tay rụt về. Đừng lúc đích. Ta giúp ngươi lấy xích sắt. Trần Lưu tay phải nắm lấy xích sắt trên tay Tiểu Chiêu nói ra. Tiểu Chiêu nghe vậy, lập tức liền bất động, bất quá khuôn mặt vẫn như cũ đỏ bừng, rất không có ý tứ. Dù sao nàng là con gái à, nhưng Trần Lưu lại thuận tay dắt tay nàng, cũng không hỏi thăm ý kiến của nàng. Trần Lưu ý niệm khẽ động, xích sắt trên tay Tiểu Chiêu liền biến mất không thấy gì nữa, mà tay của hắn vừa rời đi, xích sắt lại một lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn, bất quá đã thoát ly cổ tay Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, cười khúc khích nói, công tử, ngươi là làm được bằng cách nào? Tiểu Chiêu vừa rồi còn tưởng rằng mắt mình hoa, nàng tựa hồ đột nhiên nhìn thấy xích sắt trên tay nàng biến mất trong nháy mắt, sau đó liền từ trên tay nàng rời đi. Ma thuật, biết không? Trần Lưu nhìn kỹ một chút xích sắt cười nói, sợi dây xích này là dùng vẫn thiết chế tạo mà thành, cực kỳ tương tự với vật liệu vẫn thiết chế tạo ỷ thiên kiếm. Trần Lưu thầm nghĩ, Minh Giáo rất có tiền à, vậy mà dùng vẫn thiết để chế tạo xích sắt khóa người, xích sắt trên người Tiểu Chiêu nếu là cầm về cho Bái Kiếm Sơn Trang, ít nhất cũng có thể chế tạo 3-4 thanh ỷ thiên kiếm ra. Không biết. Tiểu Chiêu lắc đầu, thầm nghĩ, quả nhiên, ta đoán không sai. Những lời nói đột nhiên truyền đến trong đầu ta là ý nghĩ trong lòng công tử, chỉ là vì sao ta có thể nghe được ý nghĩ của công tử đâu? Ánh mắt Tiểu Chiêu hơi có chút lấp lóe, nhìn ánh mắt Trần Lưu cũng có chút tò mò, chỉ là trong đường hầm có chút đen, thấy không rõ lắm. Không biết thì thôi. Trần Lưu tự nhiên không phải dùng ma thuật gì, mà là đem xích sắt chuyển rời đến không gian hệ thống, xích sắt từ trên tay Tiểu Chiêu chốc ra, lại trong nháy mắt chuyển rời ra ngoài. Trần Lưu chộp lấy một cái tay khác của Tiểu Chiêu, làm theo cách cũ, đem xích sắt trên tay kia của nàng cũng lấy xuống, sau đó liền ngồi xổm người xuống, đem xích sắt trên chân Tiểu Chiêu cũng giải khai. Sau đó trở tay một cái, liền đem mấy sợi dây xích đều đưa về trong không gian. Tiểu Chiêu lại mộng mộng, hỏi, công tử, những xích sắt kia đi nơi nào? Ta giấu đi. Trần Lưu nói, xích sắt lớn như vậy ngươi làm sao giấu? Tiểu Chiêu tò mò không thôi. Không nói cho ngươi. Trần Lưu lật tay, móc ra một viên dạ minh châu, đưa cho Tiểu Chiêu. Đường hầm quá đen, Trần Lưu có thần thức, không quan trọng, bất quá Tiểu Chiêu liền có chút bị tội, trước đó nàng liền đụng phải bách tường một cái. Công tử, ngươi đưa ta bảo thạch làm cái gì? Tiểu Chiêu nhìn thấy Trần Lưu không biết từ nơi nào lại lấy ra viên dạ minh châu, càng thêm kinh ngạc. Cho ngươi chiếu sáng. Trần Lưu đứng lên, xoa xoa đầu Tiểu Chiêu. Đầu Tiểu Chiêu hơi rụt lại, tức giận trừng mắt Trần Lưu, đầu con gái làm sao có thể tùy tiện xoa đâu. Đi thôi. Trần Lưu đứng lên, tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Chiêu giơ dạ minh châu, đi theo sau lưng Trần Lưu hỏi, công tử, ngươi là tiên nhân sao? Đúng a. Tiểu Chiêu ở sau lưng Trần Lưu làm cái mặt quỷ, nói, ta mới không tin đâu. Không tin ngươi còn hỏi. Trần Lưu cười nói. Hai người đi về phía trước, trong đường hầm kia đều là sườn dốc, càng đi càng xuống thấp. Ước chừng đi được hơn 100 trượng, bỗng nhiên phía trước chia ra 7 ngã rẽ. Chương 449, Càn Khôn Đại Na Di, thượng, chương 449, Càn Khôn Đại Na Di, thượng, đến đường rẽ, Trần Lưu cũng không biết phía dưới nên đi như thế nào, chỉ có thể từng cái đi thử. Trong mật thất cuối 3 ngã rẽ phía trước, tất cả đều là chồng chất chút binh khí giáp trụ, cung tiễn thuốc nổ các loại sự vật. Những binh khí giáp trụ cùng cung tiễn này, có rất nhiều đã dì xét, nghĩ đến là người Minh giáo những năm đầu gửi lại, để làm ngự địch hoặc tạo phản dùng. Giáo nghĩa của Minh giáo là sáng tạo một xã hội đại đồng người người bình đẳng. Chí hướng của giáo đồ là ở hành thiện cử ác, cứu vớt người đời, kiên quyết đối kháng triều đình, cùng bình thường giang hồ môn phái tha thiết ước mơ đầu tiên là xưng hùng giang hồ, đối với triều đình chủ yếu là thái độ bất hợp tác khác biệt, chí thú, hành vi của bọn hắn tự nhiên cùng bình thường giang hồ môn phái có gì. Hơn nữa Minh giáo giáo đồ ăn chay, lúc chết khỏa táng, chôn trần, bọn hắn cho rằng người trần trụi mà đến, nên trần trụi mà đi, hành vi khác hẳn với thường nhân, cho nên bị người coi là ma. Lại bởi vì bọn hắn đã lâu chịu áp bách, hành sự không khỏi quay gở, không khí không khỏi thần bí, cùng bình thường giang hồ môn phái không hợp nhau, thậm chí tạo nhiều sát nghiệp. Cộng thêm Minh giáo xưa nay cùng triều đình quan phủ đối đầu, triều đình quan phủ liền nói Minh giáo là ma giáo nghiêm gia cấm chỉ. Minh giáo dưới sự bức bách của quan phủ vì cầu sinh tồn, làm việc không khỏi ẩn nấp quỷ quái để tránh thai mắt quan phủ. Lại thêm trong giáo cao thủ như mây, chọc cho người trong giang hồ trong lòng ghen ghét vân vân, thanh danh của bọn hắn liền hoàn toàn bị người trong giang hồ truyền hỏng. Đủ loại nguyên nhân làm cho danh môn chính phái cùng Minh giáo tích oán thành thù, càng là thế như thủy hỏa. Hơn nữa Minh giáo một giáo phái lớn như vậy, trong giáo chúng cũng không tránh khỏi có kẻ không biết kiểm điểm, làm điều phi pháp, ỷ vào võ công cao cường, lạm sát kẻ vô tội có, gian dâm cướp bóc có, cho nên danh dự của Minh giáo liền như nước sông ngày một rút xuống, bị người chuyển là ma giáo. Bất quá Trần Lưu sẽ không quản trí hướng của Minh giáo là cái gì, loại ý nghĩ này của bọn hắn cùng xã hội hiện tại không hợp nhau, căn bản không có khả năng thực hiện, sức sản xuất quá thấp kém. Coi như hậu thế cũng vô pháp làm được xã hội đại đồng trong lý tưởng của bọn hắn. Huống chi là người đều có tư tâm, bất luận lúc nào đều sẽ tồn tại giai cấp, đại đồng chân chính là không thể nào tồn tại. Đương nhiên, mặc dù Trần Lưu không đồng tình quan điểm của bọn hắn, nhưng hắn cũng sẽ không phản đối lý tưởng của bọn hắn là được. Lúc đi đến cuối thông đạo thứ tư, Trần Lưu mở ra cửa đá cuối cùng, bên trong lại là một gian mật thất. Bất quá cùng ba gian mật thất phía trước cất giữ chính là binh khí giáp trụ cùng tiện thuốc nổ khác biệt, gian mật thất này lại không có những vật này. Gian mật thất thứ tư này cực lớn, trên đỉnh rủ xuống thạch đũ, hiển nhiên là hang đá thiên nhiên. Trần Lưu cùng Tiểu Chiêu đi vào, liền nhìn thấy dưới đất ngã hai bộ khô lâu. Quần áo trên người khô lâu chưa nát hết, có thể nhìn ra được là một nam một nữ. Tay phải nữ tử kia còn nắm lấy một thanh chủy thủ tinh quang lấp lóe, cắm ở ngực nàng. Tiểu Chiêu nhìn thấy khô lâu tựa hồ có chút sợ hãi, liền về đến bên người Trần Lưu. Trần Lưu lại vui mừng không thôi, thầm nghĩ, tìm được, hai người này hẳn là Dương Đỉnh Tiên cùng Dương phu nhân. Tiểu Chiêu hơi sửng sốt một chút, thầm nghĩ, nguyên lai Dương giáo chủ mất tích, là chết ở chỗ này sao? Tiểu Chiêu trong mắt hơi chuyển, giả bộ sợ hãi hỏi, công tử, cái, nơi này làm sao lại có hai bộ khô lâu? Hai bộ khô lâu này hẳn là Minh giáo thượng nhiệm giáo chủ Dương Đỉnh Tiên cùng phu nhân của hắn. Trần Lưu nói, a. Tiểu Chiêu kinh hô một tiếng, nói, truyền thuyết Dương giáo chủ không phải mất tích sao? Làm sao lại chết ở chỗ này? Bị tức chết chớ sao? Trần Lưu nói, tức chết. Tiểu Chiêu chớp chớp mắt, ừm. Phu nhân hắn cùng thành côn ở trong mật đạo tư thông, bị Dương Đỉnh Tiên phát hiện, lúc ấy Dương Đỉnh Tiên đang ở thời điểm hành công quan trọng, bởi vậy xảy ra sự cố, tẩu hỏa nhập ma, chết thẳng cẳng. Trần Lưu nói ra, phu nhân hắn bởi vì hại chết nam nhân nhà mình, liền ấy nấy đi theo tự sát. Dương phu nhân cùng thành côn tư thông. Tiểu Chiêu miệng khẽ nhếch, ngẩn người nửa ngày, hỏi, công tử, thành côn là ai? Hôn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn, sư phụ của Tạ Tốn. Trần Lưu nói, ngươi sẽ không phải ngay cả Tạ Tốn là ai cũng không biết chứ? Tiểu Chiêu đỡ lên bộ ngực nhỏ, nói, cái này ta tự nhiên biết, đó là Minh giáo tứ đại pháp vương Kim Mao sư vương của ta. Nói đúng, bất quá không có phần thưởng. Trần Lưu cười nói, công tử. Tiểu Chiêu thở phì phò trừng mắt Trần Lưu. Được, vậy cho ngươi một cái phần thưởng. Trần Lưu tay một phen, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một quả bàn đảo, đưa cho Tiểu Chiêu. A, công tử, bàn đảo này ở đâu ra? Tiểu Chiêu hỏi. Từ trên trời hạ xuống. Trần Lưu nói. Tiểu Chiêu hướng Trần Lưu làm cái mặt quỷ, vui dạo dựng tiếp nhận bàn đảo, hỏi, công tử, ngươi làm sao biết nhiều như vậy? Trần Lưu vừa định nói chuyện, Tiểu Chiêu lại lập tức đón lời nói, ta biết rồi, tính ra. Trần Lưu, ăn bàn đảo của ngươi đi. Trần Lưu tức giận gõ đầu Tiểu Chiêu một cái. Tiểu Chiêu ai ra một tiếng, trừng Trần Lưu một cái, liền hung hăng cắn một cái bàn đảo, thật giống như đem bàn đảo kia xem như Trần Lưu vậy. Bất quá bàn đảo vừa vào miệng, con mắt Tiểu Chiêu liền sáng lên, ăn thật ngon. Trần Lưu đi đến trước người nam tử kia, chỉ thấy bên cạnh tay hắn bày một tấm da dê. Trần Lưu đưa tay vẫy một cái, da dê liền bay đến trên tay hắn, chỉ thấy tấm da dê kia một mặt có lông, một mặt trơn nhẵn, còn lại cũng không gì chạm. Tiểu Chiêu ba miếng hai miếng đem bàn đảo ăn xuống bụng, dơ dạ Minh Châu quan sát tấm da dê kia, lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nói ra, chúc mừng công tử, đây chính là Minh giáo vô thượng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di rồi. Trần Lưu quay đầu nhìn về phía Tiểu Chiêu, cười nói, ta cho là ngươi sẽ giấu giếm đâu. Công tử, ta nào có xấu như vậy. Tiểu Chiêu phồng lên miệng, thở phì phò trừng mắt Trần Lưu, đồng thời thầm nghĩ, coi như ta muốn giấu giếm cũng không thành à, nhìn mục đích công tử rõ ràng như vậy, nghĩ đến đã sớm biết đây là tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di. Nếu là ta cố ý giấu giếm, không chỉ không được chỗ tốt, ngược lại bị công tử ghét bỏ. Tiểu Chiêu nói, công tử, tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di này cần dùng máu tươi bôi lên phía trên, mới có thể để văn tự phía trên hiển thị ra. Nói xong Tiểu Chiêu liền ngồi xổm người xuống, vươn ngón trỏ, ở trên chủy thủ trước ngực Dương phu nhân cắt một cái lỗ nhỏ, đứng lên đưa tay bôi lên da dê trên tay Trần Lưu, trên da dê liền chậm rãi hiện ra chữ viết, hàng thứ nhất chính là Minh giáo Thánh Hỏa tâm pháp, Càn Khôn Đại Na Di 11 chữ. Công tử, để ta. Tiểu Chiêu đưa tay về phía Trần Lưu, nói ra, đem da dê cho ta. Sau đó ngươi liền có thể nhân cơ hội ghi nhớ tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di rồi. Trần Lưu cười nói, hả? Tiểu Chiêu thở phì phò nói, công tử, ngươi làm sao có thể nghĩ người ta như thế chứ? Không có cách nào a, ai bảo mục đích của ngươi cũng là Càn Khôn Đại Na Di đâu. Trần Lưu nói. Tiểu Chiêu nghe vậy, cảm xúc lập tức có chút xa xút, nàng xác thực không có tâm tư nhân cơ hội ghi nhớ Càn Khôn Đại Na Di, cũng không có ý nghĩ đem tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di cho Ba Tư Tổng Giáo. Trần Lưu nói Ba Tư Tổng Giáo đầu nhập vào người Nguyên, nhận người Nguyên làm chủ, mà phụ thân Tiểu Chiêu Hàn Thiên Diệp là người Trung Nguyên, nàng từ nhỏ cũng ở Trung Nguyên lớn lên, chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Nguyên, nàng cũng không thích người Nguyên. Chỉ là công tử không tin nàng, nàng có thể làm sao bây giờ? Trần Lưu xoa xoa đầu Tiểu Chiêu đang cảm xúc xa xút, cười nói, ngươi muốn nhìn cũng được, nhưng là ngươi nhìn về sau này liền không thể rời khỏi bên cạnh ta, ngươi còn muốn nhìn sao? A. Tiểu Chiêu kinh hô một tiếng, khuôn mặt liền đỏ đến nóng lên. Công tử đây là ý gì? Giam cầm ta? Hay là cưới ta? Chương 450, Càn Khôn Đại Na Di, trùng, chương 450, Càn Khôn Đại Na Di, trùng. Kỳ thật Trần Lưu cũng không cần trực tiếp quan khán Càn Khôn Đại Na Di, ngay tại một khắc hắn cầm lấy ra dê kia, hệ thống liền hiển thị, phát hiện Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp, phải chăng muốn ghi chép. Để hệ thống ghi lại Càn Khôn Đại Na Di xong, hệ thống liền đem lý niệm cùng phương pháp tu luyện của tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di quán thâu cho Trần Lưu. Trần Lưu cẩn thận cân nhắc một lát, liền biết Càn Khôn Đại Na Di này là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Càn Khôn Đại Na Di thần công này, thực chất là một loại pháp môn vận dụng lực cực kỳ xảo diệu, đạo lý căn bản của nó ở chỗ phát huy tiềm lực bản thân mỗi người tích xúc. Tiềm lực trong cơ thể mỗi người đều cực kỳ to lớn, chỉ là bình thường dùng không ra. Tỷ như mỗi khi gặp hỏa hoạn vân vân những lúc nguy cấp, một kẻ yếu tay trói gà không chặt thậm chí có thể tay nâng cột trụ ngàn cân, chính là biểu hiện bộc phát ra tiềm lực trong lúc nguy cơ. Càn Khôn Đại Na Di này sở dĩ khó luyện, hơi không cẩn thận, liền có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn là bởi vì pháp môn vận tính phức tạp xảo diệu vô cùng, mà người luyện công lại không có nội lực hùng hậu tương trợ. Cái này cũng giống như một đứa bé 7-8 tuổi đi múa đại thiết truy nặng trăm cân, truy pháp càng là tinh vi ảo diệu, càng là sẽ đem chính hắn đánh cho đầu rơi máu chảy, óc văng tung tóe, nhưng nếu người múa truy là một đại lực sĩ, vậy liền bổ sung cho nhau. Dĩ vãng người tu luyện càn khôn đại na di này, bởi vì nội lực có hạn, miễn cưỡng tu tập sẽ biến thành lực bất tòng tâm. Chỉ là bất luận là ai đạt được tâm pháp càn khôn đại na di cao thâm tinh diệu này, lại có ai chịu biết khó mà lui đâu. Ngày xưa minh giáo các vị giáo chủ, đại đa số cũng đều minh bạch đạo lý này, nhưng là đã có thể thân đảm nhiệm giáo chủ, từng cái là tâm tính kiên nghị bất bạt, hạng người không chịu thua. Phàm là võ học cao thủ, đều tin tưởng câu nói tinh thành sở trí, kim thạch vi khai thế là cần cụ chăm chỉ, kết lực tu tập, không biết nhân lực có lúc tận, một lòng muốn nhân định thắng thiên kết quả lại thường thường là tẩu hỏa nhập ma, ôm hận mà chết. Trong nguyên tắc, Trương Vô Kỵ sở dĩ có thể trong vòng nửa ngày liền luyện thành càn khôn đại na di mà rất nhiều người thông minh tài trí võ học tu vi hơn xa hắn, dốc hết mấy chục năm khổ tu mà không thể luyện thành, phân biệt ở trong đó, liền ở chỗ một cái nội lực có thừa, một cái nội lực không đủ mà thôi. Công tử. Tại lúc Trần Lưu nói nếu là nàng nhìn càn khôn đại na di xong, liền không cho nàng lại rời đi, Tiểu Chiêu lập tức có chút xoắn xuýt. Chuyện gì? Ngươi là người của cựu đại môn phái đến đây vây công minh giáo chúng ta sao? Tiểu Chiêu hỏi. Nếu Trần Lưu là người cựu đại môn phái, Tiểu Chiêu nói cái gì cũng sẽ không đi theo hắn. Tiểu Chiêu hiện tại mặc dù không tính là người Minh giáo, nhưng nàng đối với lý niệm của Minh giáo cũng là tán thành. Mặc dù Minh giáo bị người coi là ma giáo, nhưng theo Tiểu Chiêu, những người cựu đại môn phái kia mới là ma giáo. Không phải? Trần Lưu nói. Tiểu Chiêu thở phào nhẹ nhõm, hỏi, vậy công tử đối với Minh giáo chúng ta nhìn thế nào? Minh giáo a, không có cái nhìn gì. Minh giáo của thế giới này không phải Minh giáo của Ỷ Thiên Đồ Long Ký, mặc dù cũng có kịch bản Ỷ Thiên nhưng bởi vì hai thế giới khác biệt, cho nên chỉ có thể coi là giống như lúc mà thôi. Hơn nữa bởi vì lý niệm của Minh giáo không được thế tục hoàng đế cùng triều đình dung thứ, cho nên bất luận ở triều đại nào, đều chú định Minh giáo đều sẽ trở thành phản tặc. Đương nhiên, đôi khi cũng sẽ trở thành công cụ của dã tâm gia. Công tử, ngươi sẽ đem càn khôn đại na di lấy đi sao? Tiểu Chiêu hỏi. Tự nhiên muốn lấy đi a. Trần Lưu nói. Công tử, ngươi có thể lưu một phần càn khôn đại na di cho lão gia hay không? Tiểu Chiêu nói, nếu là công tử nguyện ý lưu một phần càn khôn đại na di cho lão gia, ta liền đi theo công tử. Tại sao? Trần Lưu có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu thở dài, nói, Càn Khôn Đại Na Di là tâm pháp cao nhất của Minh giáo, nếu là Minh giáo không có Càn Khôn Đại Na Di vậy còn là Minh giáo sao? Công tử võ công cao cường, không chỉ ta không có cách nào từ trong tay công tử đem Càn Khôn Đại Na Di đòi lại, nghĩ đến toàn bộ Minh giáo cũng không có cách nào. Trần Lưu cười nói, ngươi bị Dương Tiêu dùng xích sắt khóa lại, còn bị Dương Bất Hối khi dễ, ngươi không hận bọn hắn sao? Tiểu Chiêu nói ra, lão gia sở dĩ dùng xích sắt khóa lại ta, cũng là bởi vì ta trước đó lai lịch bất minh. Hắn nhìn ra ta lai lịch không đúng, không có giết ta đã rất tốt, khóa lại ta cũng là nên. Mà tiểu thư khi dễ ta, cũng là bởi vì nàng cho rằng ta sẽ hại chết nàng cùng lao ra. Ngươi ngược lại là thiện lương. Trần Lưu cười nói. Xem đi. Trần Lưu đem ra dê ném cho Tiểu Chiêu. A, công tử, ngươi cứ như vậy cho ta. Tiểu Chiêu kinh ngạc không thôi, hỏi, ngươi không sợ ta gạt ngươi? Ngươi sẽ sao? Trần Lưu hỏi. Sẽ không. Tiểu Chiêu liên tục gật đầu, vui dạo dược ngồi xổm người xuống, đem ngón trỏ lại ở trên chủy thủ trước ngực Dương phu nhân nhẹ nhàng bôi một cái, lần nữa bôi lên da dê. Đợi văn tự trên da dê hiện lộ ra, Tiểu Chiêu liền tỉ mỉ đọc, cẩn thận đem văn tự phía trên đều ghi nhớ. Mà Trần Lưu thì đi xem xét hải cốt Dương Đình Thiên, chỉ thấy bên cạnh tay hắn bày một phong thư, trên địa viết phu nhân thân khải bốn chữ. Chỉ là năm tháng đã lâu, bìa thư đã nát giữa, bốn chữ kia cũng đã ăn mòn đến nét bút tàn huyết, nhưng y nguyên vẫn có thể nhìn ra được anh khí trong nét bút. Dấu si trên phong thư vẫn hoàn hảo, không có bị người mở ra qua. Trần Lưu thầm nghĩ, đây hẳn là phong thư Dương Đình Thiên muốn để Dương phu nhân truyền đạt việc để Tạ Tốn làm phó giáo chủ, chỉ là Dương Đình Thiên đoán chừng cũng không nghĩ tới Dương phu nhân không kịp quan khán thư của hắn, liền đi theo tự sát, dẫn đến những năm này mình giáo chia năm xẻ bảy, tả hữu nhị sứ, tứ đại pháp vương, ngũ hành kỳ, ngũ tán nhân tranh quyền đoạt lợi, riêng phần mình làm trận, lẫn nhau không phục. Tiểu Chiêu đang tỉ mỉ quan khán đọc thuộc lòng càn khôn đại na di lần nữa nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ, công tử làm sao biết nhiều chuyện như vậy? Chẳng lẽ công tử thật sự có thể bấm đốt ngón tay biết tính toán? Mặc dù việc này nghe vào có chút hoang đường, nhưng là nghĩ đến cũng chỉ có giải thích này. Trần Lưu suy nghĩ một chút, liền mở ra phong thư, nhìn thoáng qua nội dung bên trong. Quả nhiên như Trần Lưu suy đoán, Dương Đình Tiên để Dương phu nhân truyền đạt ý tứ của hắn, nhậm Tạ Tốn làm phó giáo chủ, còn lập xuống di mệnh, ai có thể từ trong tay 34 tổng giáo đoạt lại 6 khối thánh hỏa lệnh, người đó liền trở thành đời thứ 34 giáo chủ của Minh giáo. Bốn di thánh hỏa lệnh là đời thứ 31 thạch giáo chủ cùng cái bang tranh đấu lúc tử vong, di vật của hắn liền rơi vào trong tay cái bang. Về sau cái bang tứ trưởng lão Phương Đông Bạch mang đi thánh hỏa lệnh đầu nhập vào người Nguyên Nhữ Dương Vương phủ, thánh hỏa lệnh liền đến trong tay người Nguyên. Mà 34 tổng giáo của Minh giáo là tay sai của người Nguyên, bởi vậy người Nguyên liền đem 6 khối thánh hỏa lệnh trả lại cho 34 tổng giáo. Phía sau thư tín là một bức bản đồ toàn bộ mật đạo Minh giáo, ghi chú các nơi ngã rẽ và môn hộ. Trần Lưu nhìn thoáng qua bản đồ toàn bộ mật đạo, liền không để ý, đồ vật này đối với hắn vô dụng. Trần Lưu đem thư tín cùng bản đồ một lần nữa bỏ vào trong phong thư, đưa cho Tiểu Chiêu, nói: "Tiểu Chiêu, sau khi ra ngoài ngươi đem phong thư này cùng tấm da dê trên tay ngươi giao cho Dương Tiêu đi." Chương 451, Càn Khôn Đại Na Di, hạ, chương 451, Càn Khôn Đại Na Di, hạ, à. "Công tử, ngươi không cần càn khôn đại na di này nữa sao?" Tiểu Chiêu kinh ngạc không thôi. "Ta đã học xong." Trần Lưu cười nói. "Công tử đã học xong?" Tiểu Chiêu lập tức liền động, nàng không có nhìn thấy Trần Lưu bôi máu xem văn tự trên càn khôn đại na di được không? "Hai mắt của ta có thể nhìn thấu văn tự ẩn tàng trên da dê." Trần Lưu nói. "Cũng chỉ có thể giải thích như vậy, không phải vậy để hắn nói thế nào? Nói cho Tiểu Chiêu hắn có hệ thống." Tiểu Chiêu nhìn một chút Trần Lưu, nhìn một chút da dê trên tay, lại nhìn một chút ngón tay bị cắt rất nhiều lần trên tay nàng, lập tức có chút buồn bực. Đã Trần Lưu sẽ không đem da dê lấy đi, vậy nàng còn còn lương học thuộc làm cái gì a? Bất quá học thuộc đối với nàng cũng là có chỗ tốt, chí ít nàng mình cũng có thể tu luyện không phải. Nghĩ đến Trần Lưu cũng sẽ không phản đối nàng tu luyện càn khôn đại na di đi, không phải vậy sẽ không đem da dê cho nàng. Đương nhiên, cũng có thể là Trần Lưu cố ý, bởi vì Trần Lưu nói qua, chỉ cần nàng nhìn càn khôn đại na di liền không thể rời khỏi hắn, hắn chính là không muốn để cho mình rời đi. Tiểu Chiêu hướng Trần Lưu làm cái mặt quỷ, lộ ra một bộ dáng vẻ tức giận, bất quá trong lòng lại không khỏi có chút thầm vui. Mặc dù Trần Lưu nói có thể đem da dê trả lại cho Dương Tiêu, nhưng nàng đều đã không sai biệt lắm con xong, Tiểu Chiêu suy nghĩ một chút, không thể bỏ dở giữa chừng, lại dùng chùy thủ bôi một chút ngón tay, lần nữa bôi lên da dê tiếp tục đọc thuộc lòng, thẳng đến lặp đi lặp lại đọc thuộc lòng mấy lần, xác nhận không có bỏ sót về sau, lúc này mới đem da dê thu lại. Tiểu Chiêu tiếp lấy lại đem thư của Dương Đỉnh Thiên rút ra quan khán, nhịn không được oán thầm nói, nguyên lai Dương giáo chủ trước khi biết phong thư này, cũng đã biết phu nhân hắn cùng Thành Côn ở mật đạo tư hội. Dương phu nhân này cũng thật sự là không biết liêm sỉ, nàng nếu là trong lòng một mực có Thành Côn người này, vốn không nên gả cho Dương giáo chủ. Đã gả cho Dương giáo chủ, liền không nên lại cùng Thành Côn tư hội. Có rất nhiều chuyện không phải một mình nàng muốn thế nào thì thế ấy. Ngươi làm sao biết nàng gả cho Dương Đỉnh Tiên là tự nguyện đâu? Trần Lưu nói ra, Dương Đỉnh Tiên là Minh giáo giáo chủ, quyền cao chức trọng, hắn hướng trong nhà Dương phu nhân cầu hôn, nhà nàng có thể cự tuyệt sao? Dám cự tuyệt sao? Có lẽ là phụ mẫu nàng ham xính lễ Dương Đỉnh Tiên cho, bước nàng gả cho người đâu. Nàng có thể cự tuyệt được phụ mẫu nàng bức bách? Trong hiện thực loại chuyện này rất nhiều, Dương Đỉnh Thiên cùng Thành Côn cũng giống như một cái là lão tổng công ty nên biết, một cái là người làm công cái gì cũng không có. Nếu ngươi là phụ mẫu Dương phu nhân, ngươi nguyện ý để nữ nhi gả cho ai? Cổ đại kết hôn giảng cứu chính là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, coi như Dương phu nhân phản đối cũng vô dụng. Tiểu Chiêu suy nghĩ một chút đúng là cái lý này, nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy Dương phu nhân không đúng, thở phì phò nói ra, coi như công tử nói có lý, nhưng đã Dương phu nhân đã gả cho Dương giáo chủ, như vậy nàng liền không nên cùng Thành Côn tư thông là không đúng. Ta cũng không có nói nàng tư thông là đúng nha. Trần Lưu cười nói, được rồi, mục đích chuyến đi này của chúng ta đã đạt thành, chúng ta đi ra ngoài đi. Được. Tiểu Chiêu vội vàng đem thư cất kỹ, hỏi, công tử, chúng ta bây giờ đi đâu? Đi bắt mấy người? Trần Lưu nói, bắt người. Bắt người nào? Tiểu Chiêu có chút nghi hoặc. Bắt một nữ nhân xinh đẹp, còn có mấy cái hòa thượng. Nữ nhân xinh đẹp, còn có mấy cái hòa thượng. Tiểu Chiêu có chút phát ngộng, đây là tổ hợp gì? Chẳng lẽ, mặc kệ Minh giáo cùng Trung Nguyên các đại môn phái tranh đấu như thế nào, đều là chuyện của Trung Nguyên mình. Triệu Mận muốn đem cựu đại môn phái cùng Minh giáo một lưới bắt hết, suy yếu nội tình đại Minh giang hồ, cái này có chút không tốt lắm. Bởi vậy Trần Lưu liền muốn đem Triệu Mận cùng Thành Côn, Huyền Minh nhị lão, A Đại A Nhị A Tam, Cương tướng, còn có Thần Tiễn Bát Hùng các loại toàn bộ bắt vào không gian đi, để bọn hắn ngoan ngoãn đi làm việc cho hắn. Bảy vị tông sư cùng Thần Tiễn Bát Hùng tám vị tiên thiên, làm việc ít nhất cũng có thể bù đắp được mấy trăm hơn ngàn người bình thường. A về phần làm sao khống chế những người này, cũng rất đơn giản a, sinh tử phù hiểu rõ một chút. Hiện tại Chu Cửu Chân cùng Bệ Bích, còn có đằng sau bị gieo sinh tử phù võ liệt, võ thanh anh ngoan ngoãn đến không được. Để bọn hắn làm cái gì thì làm cái đó, đơn giản so với châu ngựa còn dễ dùng hơn. Trần Lưu cùng Tiểu Chiêu một lần nữa trở lại phòng Dương Bất Hối, Dương Bất Hối vừa vặn cũng ở trong phòng, nhìn thấy Trần Lưu cùng Tiểu Chiêu từ trên giường nàng nhảy ra, Dương Bất Hối lập tức ngậm nửa ngày, ngay sau đó liền giận tím mặt, từ trên vách tường rút kiếm ra, chỉ vào Tiểu Chiêu mắng, "Được nha, ta còn nói tiện nha đầu người chạy đi nơi nào, nguyên lai là cùng dã nam nhân trốn ở trên giường ta chơi bừa, không biết xấu hổ." Trần Lưu, Tiểu Chiêu. Dương Bất Hối nhận không ra gương mặt hiện tại của Tiểu Chiêu, nhưng là nàng lại nhận ra quần áo của Tiểu Chiêu. Hôm nay Tiểu Chiêu lại bị nàng đánh một trận, còn ở trên quần áo nàng xé rách một đường vết rách. Dương Bất Hối dám yêu dám hận, yêu hận rõ ràng, nàng có thể đột phá thế tục ý kiến thích Ân Lê Đình, cuối cùng gả cho hắn. Cũng có thể tại lúc hiểu lầm Tiểu Chiêu sẽ hại cha con nàng, tâm ngoan thủ lạt năm lần bảy lượt muốn giết chết Tiểu Chiêu. Dương Bất Hối nghĩ đến, Tiểu Chiêu cùng một dã nam nhân trốn ở trên giường mình, thậm chí ngay cả giả bộ cũng không giả bộ, lộ ra dung mạo vốn có của nàng, chính là muốn cùng mình trở mặt, thừa dịp mình không chú ý, giết nàng. Đã hiểu lầm Tiểu Chiêu cùng Trần Lưu là địch nhân, như vậy nàng tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Dù là Trần Lưu dáng dấp rất đẹp trai, nàng y nguyên tàn nhẫn sách kiếm hướng Trần Lưu đâm tới. Trần Lưu khẽ thở dài một cái, đưa tay ở trên trường kiếm của Dương Bất Hối nhẹ nhàng búng một cái, trường kiếm của Dương Bất Hối liền từng khúc đứt gãy, vỡ thành từng mảnh tàn phiến, chỉ còn lại một cái chuôi kiếm. Dương Bất Hối lập tức thất kinh, nhưng là lúc này thân thể nàng bởi vì quán tính, dừng không được, một mạch hướng trong ngực Trần Lưu đụng tới. Tay Trần Lưu ở trên người Dương Bất Hối gạt một cái, nàng liền đổi phương hướng, hướng phía ngoài đục vào. Người đâu a, có thích khách? Dương Bất Hối lớn tiếng hô. Trần Lưu đầy đầu hắt tuyến, Dương Bất Hối tựa hồ có chút không quá thông minh. Nếu hắn thật là thích khách, nàng hiện tại nơi nào còn có thể sống? Được rồi, đừng hô nữa, ta quen biết Trương Vô Kỵ. Trần Lưu có chút bất đắc dĩ nói. Vô Kỵ ca ca. Thanh âm Dương Bất Hối im bặt mà dừng, chớp chớp mắt, vội vàng xoay người, hỏi, ngươi thật sự quen biết Vô Kỵ ca ca? Thiên chân vạn sát. Trần Lưu nói. Vậy ngươi là ai? Dương Bất Hối hỏi.
Trần Lưu.
Trần Lưu. Dương Bất Hối có chút nghi hoặc, nàng không biết Trần Lưu.
Tinh Hoa công tử.
Tiểu Chiêu kinh hô thành tiếng.
Trần Lưu.
Bất Hối, thích khách ở đâu? Thanh âm Dương Bất Hối trung quy kinh động đến người ở gần, mà Dương Tiêu vừa vặn cùng Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu vừa trở lại tổng đàn không lâu, Bạch Mi Ưng Vương Ân Tiên Chính cùng Ngũ Hành Kỳ, Vũ Tán Nhân các loại minh giáo cao thủ ở đại điện phụ cận nghị sự, thương thảo đối phó cựu đại môn phái vây công. Đột nhiên nghe được nữ nhi hô to có thích khách, Dương Tiêu kinh hãi, lập tức hướng phòng Dương Bất Hối bỏ tới, còn lại minh giáo cao thủ liếc nhau một cái, cũng đi theo chạy tới.
Thành Côn.
Thành Côn đang chuẩn bị cho minh giáo cao thủ hạ độc, đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã đâu, không nghĩ tới lại đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn, để hắn kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, lập tức ảo nào không thôi, liền cũng lặng lẽ sờ soạn tới, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc là ai hỏng chuyện tốt của hắn.
Nha, đều tới rồi a, đến rất đầy đủ a.
Trần Lưu nhìn xem Dương Tiêu cùng Ân Tiên Chính, Vi Nhất Tiếu các loại minh giáo cao thủ nhao nhao tiến vào phòng Dương Bất Hối, lập tức cười chào hỏi cùng minh giáo cao thủ. Chỉ là tiểu chiêu kém chút liền bị hủ chết, công tử ngươi có thể đứng đắn một chút hay không à, nhiều cao thủ như vậy, làm không tốt hôm nay bọn hắn liền muốn chết ở chỗ này.
Chương 452, Thành Côn, thượng, chương 452, Thành Côn, thượng, ngươi là người phương nào?
Dương Tiêu nhìn thấy Trần Lưu cùng tiểu chiêu hai người xa lạ này khoảng cách nữ nhi hắn rất gần, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Hắn đã nhìn thấy chuôi kiếm trong tay Dương Bất Hối, lại nhìn thấy mảnh vỡ thân kiếm gãy thành từng đoạn rơi trên mặt đất. Trường kiếm của Dương Bất Hối là Dương Tiêu cố ý giúp nàng tìm trở về, mặc dù so ra kẻ bị thiên kiếm vực này chém sắt như chém bùn thần kiếm, nhưng cũng là một thanh bảo kiếm hiếm có. Nhưng mà Trần Lưu lại có thể đem bảo kiếm trong tay Dương Bất Hối đánh gãy, có thể thấy được tu vi của hắn không yếu, thậm chí ngay cả hắn đều có thể không phải là đối thủ.
"Cha, đây là Trần Lưu ca ca, hắn quen biết Vô Kỵ ca ca, là con hiểu lầm hắn không phải thích khách."
Dương Bất Hối vội vàng giải thích nói. Dương Bất Hối cũng nghĩ thông suốt, Trần Lưu có thể đưa tay búng một cái, liền đem bảo kiếm của nàng đúng gãy, chứng minh thực lực của hắn cực mạnh, căn bản không phải nàng có thể đối phó, thậm chí cha nàng cũng không được. Nếu là Trần Lưu muốn gây bất lợi cho mình, nơi nào có thể để cho nàng hô lên?
Tinh Hoa công tử Trần Lưu.
Dương Bất Hối không giải thích còn tốt, nàng vừa giải thích, sắc mặt Dương Tiêu lập tức liền đen hơn. Dương Tiêu mặc dù chưa từng gặp qua Tích Hoa công tử Trần Lưu, cũng đã nghe qua danh hiệu của hắn. Trong truyền thuyết Tích Hoa công tử dáng dấp tuấn mỹ vô cùng, hơn nữa háo sắc như mạng, nữ nhân vô số. Hắn không chỉ cùng Di Hoa cung nhị cung chủ Liên Tinh có quan hệ, vị hôn thê của tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan là Lâm Thi Âm cũng bị hắn câu đáp đi, dẫn đến Lý Tầm Hoan thương tâm gần chết, đi xa quan ngoại. Ngoài ra nữ nhi Hoa Sơn kiếm phái trưởng môn Nhạc Bất Quẩn, nữ nhi Giang Nam tứ kỳ một trong thủy đại là Thủy Sen, cùng Chu Chỉ Nhược của Nga Mi phái, không phải bị hắn câu đáp đi, chính là vì hắn phản bội sư môn. Quả nhiên à, Trần Lưu sắc thực dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ, chắc không được nhiều nữ nhân như vậy sẽ vì hắn si cuồng, hơn nữa bên người lúc nào cũng có nữ nhân xinh đẹp, chỉ là nữ nhân bên người Trần Lưu kia làm sao cảm giác có chút quen mắt. Tiểu Chiêu ở trên Quang Minh đỉnh vẫn luôn là giả dạng thành xỉu nha đầu lưng gù mặt quái dị, chỉ là một lần Dương Tiêu thông qua kiếm quang phản chiếu đột nhiên nhìn thấy Tiểu Chiêu khôi phục dung mạo, đợi hắn quay đầu lúc, Tiểu Chiêu lại biến trở về mặt quái dị. Bởi vậy Dương Tiêu mới có thể hoài nghi lai lịch Tiểu Chiêu có vấn đề, dùng xích sắt khóa lại nàng. Hiện tại Tiểu Chiêu khôi phục dung mạo, xích sắt trên tay dưới chân lại bị Trần Lưu giải khai, Dương Tiêu nhất thời nhận không ra nàng tới, bất quá vẫn như cũ cảm thấy Tiểu Chiêu có chút quen mắt. Tiểu Chiêu là nữ nhi của Tử Sam Long Vương Đại Ý Ti. Dung mạo của nàng cùng Đại Ý Ti lúc còn trẻ có chút tương tự, mà năm đó Dương Tiêu cũng từng thích qua Đại Ý Ti, cho nên mới sẽ cảm thấy nàng có chút quen mắt. Làm cho Dương Tiêu đảo não là, Trần Lưu đột nhiên xuất hiện ở trong phòng nữ nhi hắn, nghĩ đến là để mắt tới nữ nhi của hắn, Dương Tiêu có thể vui vẻ mới là lạ. Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Yếu, Ngũ Tán Nhân các loại minh giáo cao thủ sắc mặt cũng có chút cổ quái. Bọn hắn cũng hiểu lầm Trần Lưu đột nhiên xuất hiện tại minh giáo, xuất hiện ở trong phòng Dương Bất Hối, là để mắt tới nữ nhi của Dương Tiêu. Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Yếu, Ngũ Tán Nhân cùng Ngũ Hành Kỳ chính phó kỳ chủ đều cùng Dương Tiêu bất hòa. Nếu không phải cựu đại môn phái tiến công Quang Minh đỉnh, bọn hắn cũng sẽ không trở về cứu viện. Hiện tại nhìn thấy nữ nhi Dương Tiêu bị Trần Lưu để mắt tới, bọn hắn cũng vui vẻ nhìn Dương Tiêu chê cười.
Thích khách vẫn phải có.
Trần Lưu cười nói.
A.
Dương Bất Hối nghe vậy lập tức cảnh giác lên, chẳng lẽ Trần Lưu thật sự là bị Tiểu Chiêu mời đến ám sát mình?
Các ngươi chờ một chút.
Trần Lưu nói xong thân hình lóe lên, liền từ tại chỗ mất đi bóng dáng. Mà Dương Tiêu cùng Ân Thiên Chính các loại minh giáo cao thủ lập tức thất kinh, nhao nhao rút kiếm thì rút kiếm, rút đao thì rút đao. Nhưng Trần Lưu cũng không có xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, mà là thân hình lóe lên liền đến nóc nhà đối diện, một đạo nhân ảnh từ trên nóc nhà nhanh chóng nhảy lên, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Trần Lưu đưa tay chỉ một cái, ba đạo kinh khí từ đầu ngón tay hắn bay ra, hướng thân ảnh kia đánh tới, thân ảnh kia thân thể dừng lại, liền bị Trần Lưu đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn bắt lấy, xách quần áo hắn trở lại trong viện, đem hắn ném xuống đất. Lúc này Dương Tiêu cùng Ân Tiên Chính các loại minh giáo cao thủ lúc này mới nhìn rõ thân ảnh Trần Lưu xách trở về kia, là một hòa thượng thân hình cao lớn. Ân Tiên Chính cùng Dương Tiêu bọn người kinh ngạc về sau, lập tức ảo não không thôi. Không nghĩ tới minh giáo bọn hắn có nhiều cao thủ như vậy ở đây, lại bị người sờ lên tổng đàn cũng không biết, thật sự là quá mất mặt. Đồng thời Dương Tiêu cùng Ân Tiên Chính bọn người cũng vì tu vi của Trần Lưu âm thầm kinh hãi, tốc độ kia, thân thủ cử trọng được khinh kia, đây tuyệt đối không phải tông sư, mà là đại tông sư.
Đại tông sư a.
Dương Bất Hối cùng Tiểu Chiêu ngẩn người nửa ngày, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Dương Bất Hối lập tức đối với Trần Lưu sùng bái không thôi, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, Trần Lưu cũng đã bắt một người trở về. Tiểu Chiêu càng là vui mừng quá đỗi, nàng vốn là đều đã đánh giá quá cao tu vi của Trần Lưu. không nghĩ tới nàng đoán chừng còn chưa đủ, Trần Lưu đây tuyệt đối là đại tông sư phía trên tông sư, nàng an toàn.
Thành Côn.
Trần Lưu nhìn hòa thượng dưới đất một cái, cười híp mắt gọi hắn một tiếng.
Thành Côn.
Tiểu Chiêu kinh hô thành tiếng.
Thành Côn.
Dương Tiêu cùng Ân Tiên Chính các loại minh giáo cao thủ cũng kinh ngạc không thôi.
Ta không phải Thành Côn, ta là Thiếu Lâm Viên Trần, không nghĩ tới ta hôm nay lên Quang Minh đỉnh nghe ngóng tin tức ma giáo, lại rơi vào trong tay ngươi.
Ngươi là ai? Ma giáo hẳn là không có nhân vật số má như ngươi.
Thành Côn giảo biện nói.
Không, ngươi chính là Thành Côn.
Trần Lưu cười nói.
Công tử.
Sắc mặt Tiểu Chiêu có chút quái dị, hỏi, người này không phải hòa thượng sao?
Làm sao lại là Thành Côn?
Ngươi không biết cũng bình thường.
Trần Lưu giải thích nói, Thành Côn sau khi gian dâm thê tử Tạ Tốn, giết cả nhà Tạ Tốn, kích thích Tạ Tốn phát cuồng, không ngừng giết người, còn lưu lại văn tự kẻ giết người là Thành Côn, muốn bức hắn đi ra.
Thế nhưng là Thành Côn là cái lao âm bức.
Tiểu Chiêu sắc mặt đỏ lên, mặc dù nàng chưa nghe qua từ lao âm bức này, nhưng nghĩ đến không phải từ gì tốt.
Hắn làm sao có thể sẽ đi ra?
Hơn nữa hắn còn giả ý bái Thiếu Lâm Không Kiến làm thầy, mời Không Kiến vì hắn làm chủ.
Không Kiến bị Thành Côn lừa gạt, chủ động tiếp Tạ Tốn ba trưởng, muốn hóa giải ân oán của hắn cùng Thành Côn. Nhưng là Không Kiến bị Tạ Tốn đánh chết, bởi vậy Tạ Tốn cũng cùng Thiếu Lâm có ân oán.
Thành Côn lại mượn cơ hội lẫn vào Thiếu Lâm, trở thành hòa thượng Thiếu Lâm, pháp hiệu Viên Chân.
A, nguyên lai là thế này.
Tiểu Chiêu bừng tỉnh đại ngộ.
Về sau Thành Côn lại lặng lẽ đầu nhập vào người Nguyên Nhữ Dương Vương phủ, cùng nữ công tử của Nhữ Dương Vương là Triệu Mẫn Hợp Nhu, bước lên ân oán giữa Trung Nguyên các đại môn phái cùng Minh giáo, thúc đẩy cựu đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh.
Trần Lưu chuyển hướng Thành Côn sắc mặt trở nên ông trầm, cười nói, ta nói có đúng hay không à, Thành Côn?
Dương Tiêu cùng Ân Thiên Chính bọn người nghe vậy, sắc mặt cũng là thay đổi liên tục. Nguyên lai cựu đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh là âm mưu của Thành Côn cùng người Nguyên.
Ta không biết ngươi nói là cái gì, ta đều nói ta là Thiếu Lâm tự Viên Chân.
Thành Côn lộ ra một bộ dáng vẻ nghĩa chính ngôn từ nói, đã bây giờ ta rơi vào trong tay ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt cứ tự nhiên.
Ngươi không nói không sao, có người sẽ nguyện ý nói.
Trần Lưu cười híp mắt nói ra, Triệu Mẫn hẳn là ngay tại phụ cận đây đi.
Cao thủ bên cạnh nàng hẳn là cũng ở bên cạnh nàng đi.
Ngươi còn không biết đâu, khổ đầu đả bên cạnh Triệu Mẫn chính là Minh giáo Quang Minh hữu sứ Phạm Giao, cho dù ngươi chết không thừa nhận, cũng vô dụng.
Chương 453, Thành Côn, hạ, chương 453, Thành Côn, hạ, Phạm Giao.
Ân Tiên Chính cùng Vi Nhất Yếu, cùng Thuyết Bất Đắc Hòa Thượng các loại Minh giáo cao thủ nghe vậy lập tức nhịn không được kinh hô thành tiếng.
Mà sát mặt Thành Côn cũng thay đổi.
Khổ đầu đả mặt đầy vết sẹo bên người quận chúa vậy mà là Minh giáo đã từng tuấn mỹ vô cùng Quang Minh hữu sứ Phạm Giao.
Điểm này ngay cả hắn cũng không nghĩ tới.
Vậy chẳng phải là nói hắn cùng Triệu Mẫn kế hoạch đã sớm rơi vào trong mắt Minh giáo?
Mặc dù Thành Côn mỗi lần gặp mặt cùng Triệu Mẫn đều là che mặt, nhưng hắn cũng không thể khẳng định Phạm Giao có thể nhận ra hắn hay không.
Huống chi coi như Phạm Giao nhận không ra hắn, cũng khẳng định biết mưu đồ của hắn cùng Triệu Mẫn rồi. A Thành Côn, đem kế hoạch của ngươi cùng Triệu Mẫn nói ra.
Trần Lưu nói.
Thành Côn nghe vậy ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ, có lẽ Trần Lưu là lừa ta cũng không chừng đâu. Đã Phạm Giao đều biết kế hoạch của chúng ta, như vậy vì cái gì hắn còn muốn ta nói một lần?
Cũng có khả năng là Phạm Giao không biết kế hoạch kỹ càng của chúng ta, quận chúa không có nói cho những người khác, cho nên Trần Lưu mới muốn từ trong miệng ta đem kế hoạch của chúng ta móc ra.
Tuyệt đối không thể nói.
Hiện tại ta rơi vào trong tay Tích Hoa công tử Trần Lưu, bên cạnh còn có nhiều minh giáo cao thủ như vậy ở đây, đoán chừng kết cục của ta sẽ không tốt.
Bất quá cho dù kết cục của ta không tốt, ta cũng sẽ không để minh giáo dễ chịu, chỉ cần kế hoạch của quận chúa có thể thành công thực thi, liền có thể để minh giáo vì ta chôn cùng.
Nghĩ tới đây, Thành Côn lập tức kiên định tín niệm của mình, nói ra, ta không biết ngươi nói là cái gì, ta đều nói ta là Thiếu Lâm Viên Chân.
Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a.
Trần Lưu đưa tay vẫy một cái, nước trà trong chén trà trên bàn Dương Bất Hối liền hướng hắn bay tới. Trần Lưu tay nắm chặt, liền đem nước trà biến thành băng phiến đánh vào trên người Thành Côn.
A!
Thành Côn lập tức cảm giác thân thể đau ngứa không thôi, đều đau ngứa đến trong tủy xương, nhịn không được kêu thảm thiết lên tiếng.
Chỉ là huyệt đạo thân thể hắn bị Trần Lưu điểm trúng, không thể động đậy, cũng chỉ có thể kêu thảm, còn lại cái gì đều làm không được.
Trần Lưu đưa tay ở trên đan điền Thành Côn vỗ một cái, phong bế chân khí của hắn, lại tùy ý ở trên người hắn điểm một chút, giải khai huyệt đạo của hắn.
Thành Côn vừa khôi phục hành động, lập tức liền đầy đất lăn lộn, hai tay không ngừng ở trên người cao cấu, thỉnh thoảng còn lấy đầu đập đất, như đổ giảm bớt đau ngứa trên người.
Tiểu Chiêu bị bộ dáng của Thành Côn hù dọa, lập tức trốn đến sau lưng Trần Lưu, gắt gao nắm lấy y phục của hắn.
Mà Dương Tiêu cùng Ân Thiên Chính các loại minh giáo cao thủ tại một khắc Thành Côn khôi phục hành động, trong lòng giật mình, lập tức cảnh giác lên, ngay sau đó liền buông lỏng xuống.
Trần Lưu ung dung nói ra, đây là sinh tử phù, người trúng phù sẽ tiếp nhận đau nhức kịch liệt ngứa ngáy như vạn kiến cắn xé.
Hơn nữa sinh tử phù này một khi phát tác, liền sẽ một ngày lợi hại hơn một ngày. Kỳ ngứa kịch liệt đau nhức đưa ra tăng 9981 ngày, sau đó từng bước giảm bớt. 81 ngày về sau, lại lần nữa gia tăng.
Như thế tuần hoàn qua lại, vĩnh viễn không thôi.
Dương Tiêu cùng Ân Thiên Chính các loại minh giáo cao thủ nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi.
Dương Bất Hối càng là dọa đến trốn đến sau lưng Dương Tiêu, nhìn về phía ánh mắt Trần Lưu liền phảng phất như nhìn ác ma.
Tiểu Chiêu càng là kinh têu một tiếng, vung ra y phục Trần Lưu, trốn đến dưới cái bàn.
Trần Lưu,
Tiểu Chiêu, ngươi trốn cái gì?
Ta cũng sẽ không dùng ở trên người ngươi.
Trần Lưu đầy đầu hạt tuyến.
Tiểu Chiêu ngượng ngùng từ dưới bàn bò ra ngoài, nhưng lại không dám lại trốn đến sau lưng Trần Lưu, nàng cảm thấy sinh tử phù này quá ác độc, nhất là nhìn thấy Thành Côn đại ác nhân kia đều chịu không được, lấy đầu đập đất, hướng Trần Lưu dập đầu cầu xin tha thứ, thậm chí cầu Trần Lưu giết hắn lúc, làm cho nàng cảm thấy Trần Lưu đơn giản chính là ma quỷ. Dương Tiêu cùng Ân Thiên Chính trong ánh mắt cũng lộ ra chút ít thần sắc sợ hãi, người trong giang hồ đều nói Minh Giáo bọn hắn là ma, nhưng Trần Lưu so với bọn hắn càng giống ma. Giết người bất quá đầu chạm đất, tra tấn người như vậy tính là chuyện gì? Bất quá tra tấn thành côn đại ác nhân bước lên cựu đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh này, tựa hồ có chút sảng khoái a đúng rồi, Tiểu Chiêu. Trần Lưu gọi Tiểu Chiêu một tiếng.
A, công tử, chuyện gì?
Tiểu Chiêu vội vàng hỏi.
Đem Di Thư Dương giáo chủ cùng Càn Khôn đại na di cho người Minh Giáo đi.
Trần Lưu nói.
Di Thư giáo chủ.
Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu các loại Minh Giáo cao thủ lần nữa kinh hô thành tiếng.
Càn Khôn đại na di.
Điểm chú ý của Dương Tiêu lại ở phía trên Càn Khôn đại na di.
Được.
Lao ra, đây là ta cùng công tử ở trong mật đạo phát hiện Di Thư Dương giáo chủ cùng tấm pháp Càn Khôn đại na di.
Tiểu Chiêu đem Di Thư Dương đỉnh thiên cùng ra dê lấy ra đưa cho Dương Tiêu.
Sắc mặt Dương Tiêu hơi có chút quái dị, nói, ngươi là Tiểu Chiêu.
Tiểu Chiêu có chút không có ý tứ cười nói, thật xin lỗi Lao ra, trước đó ta lừa gạt ngươi.
Dương Tiêu càng xem càng cảm thấy Tiểu Chiêu quen mắt, hắn đột nhiên hỏi, ngươi cùng Tử Sam Long Vương đại ủy ti có quan hệ gì?
Là nương ta.
Tiểu Chiêu nói,
ngươi là nữ nhi của đại ủy ti.
Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu bọn người cũng kinh ngạc không thôi, cẩn thận đánh giá Tiểu Chiêu.
Giống, thật giống.
Ân Thiên Chính hơi gật đầu,
trách không được ta cảm thấy ngươi có chút quen mắt đâu.
Dương Tiêu thở dài.
Dương Bất Hối cũng có chút kinh ngạc nhìn xem Tiểu Chiêu, thầm nghĩ, ta liền biết nha đầu chết tiệt kia có vấn đề, bất quá ta cũng không nghĩ tới nàng là nữ nhi của Tử Sam Long Vương.
Dương Tiêu rút ra thư của Dương Đỉnh Thiên nhanh chóng nhìn một lần, liền đem thư đưa cho Ân Thiên Chính, chuẩn bị nhìn xem ra dê.
Vũ Tán Nhân một trong Tuyết Bất Đắc Hòa Thượng đột nhiên nói ra, "Dương Tiêu, Càn Khôn đại na di là tâm pháp chuyên trúc của bản giáo giáo chủ, chỉ có giáo chủ có thể học, ngươi không thể nhìn."
Dương Tiêu khỏe miệng giật một cái, nói ra, "Ta chỉ là muốn kiểm tra một chút Càn Khôn đại na di có phải là thật hay không."
Mặc dù Dương Đỉnh Thiên cũng đã từng đem hai tầng tâm pháp đầu của Càn Khôn đại na di chuyển cho Dương Tiêu, nhưng trong di thư của Dương Đỉnh Thiên, hắn là để Tạ Tốn đảm nhiệm phó giáo chủ trì sự vụ trong giáo, thẳng đến một đời giáo chủ tiếp theo xuất hiện. Dương Tiêu không phải phó giáo chủ, càng không phải là giáo chủ, là không có tư cách nhìn Càn Khôn đại na di, thậm chí ngay cả tư cách trưởng quản đều không có.
Để lãnh diện kiểm tra.
Bành Ngánh Ngọc nói.
Vũ Tán Nhân cùng Dương Tiêu bất hòa, sau khi Dương giáo chủ mất tích, Minh giáo vì tranh đoạt vị trí giáo chủ mà nội đấu, Dương Tiêu ỷ vào học qua Càn Khôn đại na di và chiếm Quang Minh đỉnh. Vũ Tán Nhân mặc dù không có ý tứ tranh đoạt vị trí giáo chủ, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý để Dương Tiêu làm giáo chủ. Hơn nữa bọn hắn cũng tin không nổi Dương Tiêu, vạn nhất Dương Tiêu thừa dịp lúc kiểm tra nhìn lén Càn Khôn đại na di đâu. Còn lại Minh giáo cao thủ nhìn chằm chằm Dương Tiêu, ngay cả Ân Thiên Chính đang xem thư cũng không ngoại lệ, bọn hắn đều không tin Dương Tiêu, đại có ý tứ Dương Tiêu không đáp ứng, liền xử lý hắn. Mà Bành Ngánh Ngọc đề nghị để Lãnh Diện tiên sinh Lãnh Khiêm kiểm tra lại nhận được tất cả mọi người tán đồng. Lãnh Khiêm là một trong Minh giáo ngũ tán nhân, bởi vì ít nói mặt lạnh gọi tên Lãnh Diện tiên sinh. Lãnh Khiêm cũng là người võ công cao nhất trong ngũ tán nhân, tính cách tỉnh táo trầm ổn, cho tới bây giờ không nói nửa câu nói nhảm, làm người chính trực trung thực, cũng không thích xử lý đại sự. Người trong Minh giáo mặc kệ có phải hay không cùng ngũ tán nhân giao hảo, đều tin tưởng nhân phẩm của hắn. Dương Tiêu khỏe miệng lần nữa giật một cái, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giao ra ra dê, không phải vậy làm không tốt đám người liền muốn trước xử lý hắn. Chương 454, giáo chủ.
Chương 454, giáo chủ.
Càn Khôn đại na di luôn luôn do Minh giáo giáo chủ bảo quản, những người còn lại thậm chí ngay cả thấy cũng không nhất định gặp qua, chớ nói chi là quan khán. Lãnh Kiêm trước đó cũng chưa từng gặp qua Càn Khôn đại na di, càng không biết kiểm tra như thế nào, hắn nhìn thấy trên da dê một mặt có lông, một mặt chân nhẵn, còn lại liền cái gì cũng không có, lập tức nhịn không được hơi nhíu mày.
Mà Dương Tiêu biết như thế nào quan khán tâm pháp Càn Khôn đại na di khỏe miệng hơi bệnh, thầm nghĩ, hiện trường biết như thế nào kiểm tra thật giả chỉ có ta, cuối cùng vẫn phải là ta tới kiểm tra.
Tiểu Chiêu thấy Lãnh Khiêm nhíu mày, liền nói ra, dùng máu tươi bôi lên một mặt chân nhắn kia, liền có văn tự hiện lộ ra.
Dương Tiêu mặt tối sầm, nửa ngày không nói gì.
Lãnh Khiêm có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Chiêu một cái, nói một chữ, nói, tạ.
Lãnh Khiêm quả nhiên là mặt lạnh ít nói, ngay cả cảm ơn đều chỉ nói một chữ.
Tiếp lấy liền móc ra một cây truy thủ, ở trên ngón tay mình bạch một cái, đem máu bôi lên da dê.
Quả nhiên, nửa ngày sau, trên da dê liền chậm rãi hiện lộ ra nội dung Càn Khôn đại na di.
Lãnh Khiêm không có kiểm tra nội dung kỹ càng, hắn sau khi nhìn thấy 11 chữ Minh giáo Thánh Hỏa Tâm Pháp, Càn Khôn đại na di liền nói ra, thật.
Minh giáo đám người nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười.
Lúc này Ân Thiên Chính cũng xem xong Di Thư Dương Đỉnh Thiên, đưa cho Vi Nhất Yếu, than thở, xác thực là bút tích của Dương giáo chủ không thể nghi ngờ.
Không nghĩ tới giáo chủ vậy mà bị thành côn ác tặc này hại chết trong mật đạo.
Mà Minh giáo chúng ta giới hạn trong cấm lệnh, không có người nào dám vào mật đạo, cho nên nhiều năm như vậy đều không có người phát hiện.
Nếu là sớm có người phát hiện Di Thư giáo chủ, để Tạ Minh đệ làm phó giáo chủ, Minh giáo chúng ta cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy.
Kỳ thật trong Di Thư nói rõ ràng, Dương Đỉnh Thiên là sau khi biết phu nhân hắn cùng thành côn tư thông, bị tức giận đến tẩu hỏa nhập ma mà chết, nhưng việc này nói ra quá mất mặt. Mặc dù chờ đám người xem qua Di Thư xong cũng sẽ biết nguyên nhân, nhưng về sau việc này chỉ có thể nát ở trong bụng những người tại tràng bọn hắn, tuyệt đối không thể nói ra ngoài.
Đối ngoại mượn cớ tự nhiên là bị thành côn hại chết trong mật đạo, đây là Ân Thiên Chính định ra nhạc dạo cho cái chết của Dương Đỉnh Thiên.
Vi Nhất Tiếu nhanh chóng xem hết Di Thư xong, lại đưa cho Thuyết Bất Đắc Hòa Thượng, hỏi, hiện tại Tạ lão nhị không biết ở nơi nào, biết tung tích của hắn là võ đang Trương Thúy Sơn cùng Ân Chất Nữ cũng đã chết, hiện tại còn biết vị trí Tạ lão nhị chỉ còn lại nhi tử của Trương Thúy Sơn là Trương Vô Kỵ, bất quá chúng ta không biết tung tích của hắn a.
Trương Vô Kỵ đoán chừng đã chết.
Dương Tiêu nói.
A.
hắn cũng đã chết. Vi Nhất Tiếu hỏi, Dương Tiêu, ngươi làm sao biết? Mấy năm trước hắn đưa nữ nhi bất hối của ta đến Quang Minh Đỉnh, ta vốn định giữ hắn lại Quang Minh Đỉnh báo đáp hắn, bất quá hắn không nguyện ý. Dương Tiêu nói ra, lúc ấy ta thấy trạng thái hắn không tốt, liền kiểm tra một chút thân thể của hắn. Hắn bảo những năm đầu chúng âm độc huyền minh thần trưởng, đã vô phương cứu chữa, ngay cả Hồ Thanh Nhu đều không có cách nào, kết luận hắn tối đa chỉ có thể sống một năm. Bây giờ 4 năm trôi qua, nghĩ đến hắn sớm đã không còn nhân thế. Ân Thiên Chính nghe vậy trầm mặc nửa ngày, nhịn không được khẽ thở dài một cái. Ngay cả Hồ Thanh Nhu đều cứu không sống, nghĩ đến ngoại cháu trai đáng thương kia của hắn là thật đã chết. Vậy ý này không phải nói không có ai biết Tạ lão nhị ở đâu rồi. Vi Nhất Yếu cũng có chút buồn bực. Vô Kỵ ca ca không chết. Dương Bất Hối đột nhiên nói. Không chết. Đám người đều kinh ngạc nhìn về phía Dương Bất Hối, Dương Tiêu hỏi, Bất Hối, con làm sao biết? Trần Lưu ca ca nói hắn quen biết Vô Kỵ ca ca, nghĩ đến Vô Kỵ ca ca hẳn là không chết đi. Dương Bất Hối nhìn về phía Trần Lưu. Trần Lưu có chút khó khăn, hắn muốn không muốn để Trương Vô Kỵ lại liên lụy vào trong Minh giáo, chẳng lẽ hắn trong số mệnh chú định tránh không khỏi Minh giáo hay sao? Thấy Dương Tiêu cùng Ân Thiên Chính, Vi Nhất Tiếu cùng Ngũ Tán Nhân đã xem xong thư đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn, Trần Lưu có chút bất đắc dĩ nói ra, Trương Vô Kỵ xác thực không chết, hơn nữa hắn còn kết hôn, cưới chính là cháu gái của Ưng Vương Ân Ly. Ân Thiên Chính miệng khẽ nhếch, có chút ngượng bức. Ân Thiên Chính tự nhiên biết cháu gái Ân Ly của hắn cùng nhi tử hắn bất hòa, giết tiểu thiếp của nhi tử hắn bỏ trốn. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy trôi qua, cháu gái hắn vậy mà gả cho ngoại cháu trai hắn, mà hắn vậy mà không biết. Dương Tiêu cùng Vi Nhất Yếu, Ngũ Tán Nhân các loại nhìn xem Ân Thiên Chính một bức, sắc mặt cũng hơi có chút quái dị. Bất quá ta đề nghị các ngươi vẫn là tuyển một vị giáo chủ khác thì tốt hơn, Tạ Tốn hai mắt đã mù, coi như đem hắn đón về, các ngươi còn có thể để một người mù làm phó giáo chủ trì sự vụ Minh giáo hay sao? Trần Lưu nói, huống chi hiện tại Cửu Đại môn phái đang chuẩn bị vây công Quang Minh Đỉnh, Minh giáo nguy tại sớm tối. Coi như các ngươi muốn đem hắn đón về, cũng phải chờ qua kiếp nạn này lại nói a. Dương Tiêu cùng Ân Thiên Chính, Vi Nhất Tiếu bọn người nghe vậy tâm tình đều có chút vi diệu, Thích Hoa công tử này sẽ không phải là muốn làm giáo chủ bọn hắn chứ? Rất có thể a, hắn trước là bắt lấy Thành Côn, nói ra âm mưu Thành Côn cùng người nguyên hợp mưu tiêu diệt Minh giáo, lại đem Di Thư Dương giáo chủ cùng chân phái Tâm Pháp Minh giáo Càn Khôn Đại Na Di trả lại cho bọn hắn, đây là đang thi ân. Nếu là con mắt Tạ lão nhị thật sự mù, như vậy hắn cũng xác thực không thích hợp làm phó giáo chủ. Hiện tại Trần Lưu lại đề nghị để bọn hắn một lần nữa tuyển một vị giáo chủ, đây rõ ràng là chỉ hắn mình A Tu Vi Trần Lưu cao cường, tuyệt đối là đại tông sư, lại có ân với Minh giáo, ngược lại là có tư cách đảm nhiệm giáo chủ. Hơn nữa ở ngay cửa Hải Cửu Đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh này, bọn hắn cũng xác thực cần một người nói chuyện thống nhất để thống lĩnh môn phái, nếu là để Trần Lưu vị đại tông sư này tới đảm nhiệm giáo chủ bọn hắn, cơ hội Minh giáo bọn hắn vượt qua lần nguy cơ này phi thường lớn. Ân Thiên Chính cùng Dương Tiêu, Vi Nhất Yếu, Ngũ Tán Nhân, thủ lĩnh Ngũ Hành Kỳ bọn người liếc nhau một cái. Ân Thiên Chính hơi hơi gật đầu, Vi Nhất Yếu theo sát phía sau, Ngũ Tán Nhân cùng thủ lĩnh Ngũ Hành Kỳ cũng yên lặng gật đầu. Dương Tiêu bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể bóp mũi nhận, không phải vậy còn có thể làm sao? Thuộc hạ Minh giáo hộ giáo pháp Vương Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính tham kiến phó giáo chủ. Đã quyết định, Ân Thiên Chính liền không chần chờ nữa, quỳ một chân trên đất, bái kiến Trần Lưu. Vi Nhất Yếu cùng Ngũ Tán Nhân các loại cũng nhao nhao quỳ một chân xuống đất, bái kiến nói, thuộc hạ Vi Nhất Yếu, thuyết bất đắc, bành bánh ngọc. Bái kiến phó giáo chủ. Dương Tiêu thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quỳ xuống bái kiến Trần Lưu. Trần Lưu lập tức liền động, nói, các ngươi đây là ý gì? Ân Thiên Chính coi là Trần Lưu chỉ nhậm chức phó giáo chủ không hài lòng, liền giải thích nói, phó giáo chủ, Dương giáo chủ di mệnh, chỉ có lấy lại thánh hỏa lệnh mới có thể chính thức tiếp nhận vị trí giáo chủ. Chờ lần nguy cơ này qua đi, thuộc hạ các loại lập tức theo phó giáo chủ tiến về Ba Tư, lấy lại thánh hỏa lệnh, đến lúc đó phó giáo chủ liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận giáo chủ. Không phải? Trần Lưu dở khóc dở cười, nói ra, các ngươi sẽ không phải là hiểu lầm ta muốn làm giáo chủ các ngươi chứ? Ta căn bản không có ý tứ muốn làm giáo chủ các ngươi, làm giáo chủ mệt mỏi bao nhiêu a, các ngươi vẫn là mời cao mình khác đi. A. Ân Thiên Chính cùng Dương Tiêu các loại minh giáo cao thủ lập tức liền choáng tròn mắt, sẽ không phải là bọn hắn thật sự hiểu lầm Trần Lưu chứ? Chương 455, tuyệt vọng thành côn. Chương 455, tuyệt vọng thành côn phó giáo chủ. Ta không phải phó giáo chủ các ngươi. Vậy liền trực tiếp làm giáo chủ đi, thánh hỏa lệnh gì đó, chỉ cần giáo chủ xuất mã, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ta cũng không phải giáo chủ các ngươi. Trần Lưu thở dài, nói, ta đây không phải cố ý chối từ, mà là thật sự không nguyện ý làm giáo chủ các ngươi không cần thăm dò. Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu các loại thấy thế, cũng phát hiện Trần Lưu không phải cố ý từ chối, đến cái gì ba lần từ chối ba lần lộ bộ, người ta là thật sự đối với vị trí giáo chủ bọn hắn không có hứng thú. Nhưng khi đám người đều bái qua Trần Lưu về sau, bọn hắn càng ngày càng cảm thấy để Trần Lưu làm giáo chủ bọn hắn là lựa chọn tốt nhất. Trần Lưu không chỉ tu vi cao thầm, thực lực đạt đến đại tông sư, có vị đại tông sư giáo chủ này ở đây, cửu đại môn phái tính là cái dám. Hơn nữa Trần Lưu có đại ân với Minh giáo, người Minh giáo đều nhận tình của hắn, thậm chí ngay cả Ân Thiên Chính đều nguyện ý bái hắn làm chủ, ý tứ này nói đúng là Ân Thiên Chính nguyện ý mang theo Thiên Ưng giáo trở về Minh giáo. Nhưng Trần Lưu không nguyện ý làm giáo chủ bọn hắn a, cái này có chút đau đầu. Thật vất vả ra một người có thể phục chúng, đem toàn bộ người Minh giáo đều thống nhất lại, nếu là Trần Lưu không làm giáo chủ, như vậy Minh giáo bọn hắn không phải còn phải vì tranh đoạt giáo chủ tiếp tục loạn xuống dưới. Bành Ánh Ngọc nghĩ đến ngoại hiệu của Trần Lưu, thầm nghĩ, Tinh Hoa công tử thích mỹ nhân, hắn xuất hiện ở trong phòng Dương Bất Hối, nghĩ đến là có ý với Dương Bất Hối. Bành Ánh Ngọc lập tức lớn tiếng nói, "Giáo chủ, ngài cũng đừng từ chối, chỉ cần ngươi nguyện ý làm giáo chủ, mỹ nhân trong giáo ta mặc cho giáo chủ lựa dụng, bao quát nữ nhi Dương Bất Hối của Dương Tả Sứ.
À đúng đúng đúng.
Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu bọn người nghe vậy, lập tức khen lớn duy trì. Về phần ý kiến của Dương Tiêu, quan trọng sao? Vì Minh Giáo, nghĩ đến hắn hẳn là không ngại đem nữ nhi của mình cống hiến ra đi. Dương Tiêu giận dữ, đang muốn tức giận, nhưng là hắn đột nhiên nghĩ một chút, nếu là Trần Lưu cưới nữ nhi hắn, vậy hắn chẳng phải là giáo chủ nhạc phụ rồi? Ta làm không được giáo chủ, nhưng là làm giáo chủ nhạc phụ cũng không tệ. A nghĩ tới đây, Dương Tiêu cũng liên tục gật đầu. Mà Dương Bất Hối thấy Dương Tiêu gật đầu, lập tức xấu hổ vô cùng, đều sắp không mặt mũi gặp người. Bất quá nàng len lén trộm nhìn thoáng qua khuôn mặt tuấn tú kia của Trần Lưu, tựa hồ gả cho Trần Lưu ca ca cũng không tệ nha. Tiểu Chiêu miệng khẽ nhếch, trong lòng rất tức giận, nhưng là nàng lại vô pháp phản đối, lập tức buồn bực đến không được. Rõ ràng là ta tới trước được không? Nhưng Trần Lưu lại vẫn như cũ liên tục lắc đầu, nói ra, miễn đi, ta còn không muốn chết, trong nhà ta có mấy chục vị phu nhân, đại phu nhân là đại tông sư đỉnh phong, còn có hai vị phu nhân cũng là đại tông sư, các ngươi là muốn bị các nàng đánh chết sao? Vành ánh ngọc đầu rụt lại, nói, coi như ta chưa nói. Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Yếu, Dương Tiêu bọn người cái chán cũng nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh. Mấy chục vị phu nhân, còn có ba vị đại tông sư, thật nguy hiểm. Dương Bất Hối có chút muốn khóc, nàng vừa mới bắt đầu làm lấy giấc mộng giáo chủ phu nhân đâu, không nghĩ tới trong nháy mắt liền vỡ vụn. Hơn nữa phu nhân của Trần Lưu ca ca thật nhiều à, nếu là nàng cũng gả cho Trần Lưu ca ca, vậy nàng không phải đến xếp hạng mấy chủ? Tuyệt đối không cần. Nếu như các ngươi thật muốn tìm một giáo chủ, vậy thì đi tìm Trương Vô Kỵ đi. Trần Lưu thầm nghĩ, chết đạo hữu không chết bần đạo, Vô Kỵ huynh đệ chỉ có thể làm phiền ngươi tới định lấy cái vị trí giáo chủ này. Dương Bất Hối nghe được thanh âm trong đầu hơi sững sờ, bất quá nàng coi là đây là Trần Lưu cố ý dùng công pháp đặc thù gì chuyển cho nàng, ý tứ để nàng tới phối hợp. Trần Lưu tiếp tục nói, Vô Kỵ huynh đệ không chỉ học được tuyệt học công pháp đỉnh cấp, tu vi cũng đột phá đến tông sư đỉnh phong, ta ước chừng lấy không cần bao lâu, hắn rất có thể liền có thể đột phá đến đại tông sư. Hơn nữa Vô Kỵ huynh đệ không chỉ là cháu ngoại của Ưng Vương, nghĩa tử của Tạ Tốn, vẫn là đồ tôn của Võ Đang Trương chân nhân. Có tầng quan hệ này của Trương chân nhân ở đây, để Vô Kỵ huynh đệ làm giáo chủ các ngươi, Minh giáo vững như Thái Sơn. Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu đám người nghe vậy mắt sáng lên, đề nghị này của Trần Lưu không tệ nha. Trương Vô Kỵ mới bao nhiêu tuổi à? Nếu Trương Vô Kỵ thật sự như Trần Lưu nói, tu vi của hắn đã đột phá đến tông sư đỉnh phong, vậy tư chất của Trương Vô Kỵ có thể nói là đỉnh cấp, hơn nữa chỉ cần hắn vừa lộ diện, liền có thể lui đi Võ Đang phái đại địch này, giảm bớt áp lực cho Minh giáo. Ta cũng cảm thấy Vô Kỵ ca ca làm giáo chủ không tệ, Vô Kỵ ca ca không chỉ võ công cao cường, đối với ta cũng có ân, cha ngài sẽ không phản đối chứ? Dương Bất Hối nhìn về phía Dương Tiêu nói. Dương Tiêu cười khổ, xem ra hắn là thật sự không có cái mệnh làm giáo chủ a được rồi. Cứ vui vẻ quyết định như vậy đi. Trần Lưu vỗ tay một cái, nói, lát nữa ta sẽ nói cho các ngươi vị trí của Trương Vô Kỵ, khinh công của Vi Bức Vương nhanh nhất, có thể đi một chuyến, mời hắn tới đây, lấy cước trình của các ngươi, một ngày liền có thể chạy một vòng. Nói xong, Trần Lưu liền quay đầu nhìn về phía Thành Côn đã chịu đựng qua lần phát tác sinh tử phù đầu tiên, cười nói, Thành Côn, ngươi vẫn là không nguyện ý nói sao? Trên mặt Thành Côn lộ ra thần sắc sợ hãi, môi run rẩy, hắn không muốn nói, nhưng cảm giác đau đớn tê dại ngứa ngáy khi sinh tử phù phát tác quá thống khổ, cho dù là hắn cũng rất khó chịu đựng. Đã không nguyện ý nói, vậy cứ như thế đi. Trần Lưu chậc chậc hai tiếng, nói ra, đây mới là ngày đầu tiên, triệu chứng là nhẹ nhất, về sau sinh tử phù trên người người phát tác sẽ một ngày lợi hại hơn một ngày, 81 ngày một cái luân hồi, nếu là không có thuốc giải của ta, sẽ vĩnh viễn không ngừng nghỉ phát tác tiếp, thẳng đến khi ngươi tử vong mới thôi. Bất quá ta sẽ không để cho ngươi chết. Ngươi chết không yên lành. Thành Côn có chút tuyệt vọng hô to lên tiếng. Ngày đó ngươi khẳng định không nhìn thấy. Trần Lưu cười nói, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thành Côn chửi ầm lên một tiếng về sau, lập tức liền đem đỉnh đầu đụng về phía góc bàn bên cạnh. Trần Lưu đưa tay chộp một cái, dùng ra cầm long thủ, Thành Côn liền hướng hắn bay ngược trở về, bị hắn một lần nữa điểm huyệt đạo, ném xuống đất, quay đầu đối với Dương Tiêu cùng Ân Thiên Chính đám người nói, tên này không nguyện ý nói, vậy thì không còn cách nào, bất quá các ngươi biết là chuyện gì xảy ra là được rồi, về sau các ngươi gặp được Phạm Giao, có thể đi hỏi hắn. Trần Lưu nghĩ nghĩ, nói ra, đúng rồi, tên Thành Côn này ở trong mật đạo Minh giáo các ngươi thả rất nhiều thuốc nổ, là Triệu Mẫn của Nhữ Dương Vương phủ người nguyên cung cấp cho hắn, bọn hắn muốn khi cựu đại môn phái công lên Quang Minh đỉnh, đem bọn hắn cùng Minh giáo các ngươi cùng một chỗ nổ chết. A, hiện tại chỉ còn lại Bát đại môn phái, người Ngũ Nhạc kiếm phái đã lui về. A, công tử, thuốc nổ trong mật đạo là Thành Côn thả. Tiểu Chiêu toát mồ hôi lạnh, chắc không được trong mật đạo sẽ có nhiều thuốc nổ như vậy. May mắn công tử tới Minh giáo à, nếu không bọn hắn rất có thể bị người nguyên một mẹ hút gọn, thậm chí đã chết ngay cả xương cốt cũng không còn. Thành Côn nghe vậy lập tức tuyệt vọng không thôi, rất nhiều thuốc nổ trong mật đạo tự nhiên là hắn thả. Minh giáo có cấm lệnh, ngoại trừ giáo chủ có thể ra vào mật đạo bên ngoài, những người còn lại đều không thể đi vào. Cho nên Thành Côn cũng không lo lắng thuốc nổ hắn đặt trong mật đạo sẽ bị người phát hiện. Những năm gần đây, Thành Côn không biết ra vào bao nhiêu lần mật đạo Minh giáo, tựa như ngu công rời núi, từng chút đem thuốc nổ chuyển vào trong mật đạo, chính là vì đem người của Minh giáo cùng cựu đại môn phái toàn bộ nổ chết. Hiện tại Trần Lưu đã biết mưu đồ của hắn, còn nói cho người trong Minh giáo, như vậy kế hoạch của hắn cùng Triệu Mẫn đã thất bại. Thật không cam tâm a. Chương 456, Tiểu Chiêu quyết định. Chương 456, Tiểu Chiêu quyết định. Đã biết trong mật đạo thả rất nhiều thuốc nổ, Dương Tiêu cùng Ân Thiên Chính đám người liền ngồi không yên. Cho dù Minh giáo có cấm lệnh, giáo chúng không thể tiến vào mật đạo, nhưng bây giờ bọn hắn cũng không quản được nhiều như vậy, đám người thương nghị qua đi, liền quyết định để Lãnh Khiêm công chính nhất cùng Ân Thiên Chính và Dương Tiêu cùng nhau xuống dưới nhìn xem. Nhìn thấy lượng lớn thuốc nổ trong mật đạo, Ân Tiên Chính cùng Dương Tiêu, còn có Lãnh Khiêm mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Thật nguy hiểm. Mặc dù thuốc nổ ở niên đại này uy lực không bằng thuốc nổ đen, thuốc nổ không khói các loại thuốc nổ mạnh đời sau lợi hại như vậy, nhưng khi nhiều đến trình độ nhất định cũng là rất mạnh. Hơn nữa Thành Côn đối với Minh Giáo tổng đàn cùng Quang Minh đỉnh đều phi thường quen thuộc, biết thuốc nổ đặt ở nơi nào nổ tung có thể tạo thành lực sát thương lớn nhất, đem thánh hỏa Quang Minh đỉnh cùng người trong đại điện chôn bụi. Nếu thật để hắn dẫn nổ, ngoại trừ tông sư cao thủ, những người còn lại hầu như không có khả năng sống sót. Về phần Trần Lưu, sau khi đem sự tình thuốc nổ cùng vị trí của Trương Vô Kỵ nói cho người Minh Giáo, hắn liền mang theo Tiểu Chiêu rời đi, Thành Côn cũng bị hắn mang đi. Người Minh Giáo ngược lại là muốn đem Thành Côn lưu lại, nhưng bọn hắn cũng không dám mở miệng. Hơn nữa Thành Côn là Trần Lưu bắt, bọn hắn cũng không có lý do để người ta đem người giao cho bọn hắn a công tử. Chuyện gì? Chúng ta đi đâu? Ta cùng ngươi đã nói rồi a. Nói qua sao? Nói qua. Bắt một nữ nhân xinh đẹp cùng mấy cái hòa thượng. Đúng a. Tiểu Chiêu trong lòng nhịn không được oán thầm, thầm nghĩ, đây là cái lý do quỷ quái gì a? Công tử. Nói đi. Ngài thật sự có mấy chục vị phu nhân. Đúng a. Tiểu Chiêu trộm nhìn Trần Lưu một cái, nuốt ngụm nước miếng, trong lòng thầm nghĩ, ta sẽ không cũng trở thành một trong số đó chứ. Nói thật, Tiểu Chiêu cũng rất thích nhan sắc của Trần Lưu, chỉ là vừa nghĩ tới Trần Lưu đã có mấy chục vị phu nhân, trong lòng nàng liền cực kỳ bực. Rời đi phạm vi Quang Minh đỉnh, Trần Lưu xách theo Thành Côn, mang theo Tiểu Chiêu đi tới một ngọn núi nhỏ. Trần Lưu dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tiểu Chiêu, suy tư nói, ta có nên hay không mang Tiểu Chiêu về hệ thống không gian đâu? Hệ thống không gian? Tiểu Chiêu đầy đầu dấu chấm hỏi, không rõ lời này của Trần Lưu là có ý gì. Tiểu Chiêu, ngươi muốn rời đi sao? Trần Lưu hỏi. A, công tử, ngài không phải nói nhìn qua Càn Khôn Đại Na Di liền không cho ta rời đi sao? Tiểu Chiêu có chút kinh ngạc. Nếu như ngươi muốn rời đi, có thể rời đi. Trần Lưu nói, chỉ cần ngươi không đem Càn Khôn Đại Na Di chuyển cho Ba Tư Minh Giáo là được rồi. Mặc dù Trần Lưu từng nói qua không thả Tiểu Chiêu, nếu là trước kia, hắn là sẽ không để Tiểu Chiêu rời đi. Bất quá bây giờ sao? Phu nhân nhiều lắm a, Trần Lưu không có thói quen sưu tập. Vốn dĩ hắn chỉ muốn tìm mấy vị nữ hiệp, trải qua sinh hoạt tam thê tứ thiếp, nhưng không biết thế nào, nữ nhân bên cạnh hắn càng ngày càng nhiều, 20 vị không dừng được, hiện tại đều muốn đột phá 30. Hơn nữa Trần Lưu cũng có chút lo lắng, mang Tiểu Chiêu trở về, Vương Ngự Yên sẽ tức giận. Tiểu Chiêu trầm mặc nửa ngày, hỏi, công tử, ngài muốn đuổi ta đi sao? Cũng không phải, xem ý nghĩ của chính ngươi. Nếu như ngươi muốn rời đi, hiện tại có thể rời đi. Nếu là hiện tại không rời đi, về sau liền không cách nào rời đi nữa. Trần Lưu nói ra. Công tử nói qua nhìn qua Càn Khôn Đại Na Di liền không cho ta rời đi, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn. Tiểu Chiêu cúi đầu, dùng ngón tay xoắn lấy góc áo. Trần Lưu cười nói, đã quyết định, ngươi cũng không có biện pháp hối hận nha. Ừm. Tiểu Chiêu gật gật đầu. Được rồi, vậy ta đưa ngươi về nhà. Trần Lưu ý niệm khẽ động, trước đem Thành Côn đã bị phong bế huyệt đạo cùng chân khí, bị hắn làm choáng ném tới trước mặt Trích Tinh Tử, phân phó hắn kệ ra miệng Thành Côn, hỏi thăm hắn Triệu Mẫn ở nơi nào, liền mang theo Tiểu Chiêu lách mình trở lại không gian. A. Tiểu Chiêu trong lòng nhảy một cái, sau đó tâm thần mộng mị, ngay sau đó liền kinh kêu lên, nhảy đến trên người Trần Lưu, đem đầu chôn ở trong ngực Trần Lưu. Ha ha ha. Trần Lưu cười to lên tiếng, vỗ vỗ Xích Viêm ở phía trước hắn, cười nói, đừng sợ, đây là Hỏa Kỳ Lân, là tọa kỵ của ta. Hỏa Kỳ Lân. Nghe được tiếng cười của Trần Lưu, lại nghe nói quái vật vừa rồi xuất hiện ở trước mắt nàng là Hỏa Kỳ Lân, là tọa kỵ của hắn, Tiểu Chiêu tâm thần hơi định, nhưng vẫn lòng còn sợ hãi, trộm mở một con mắt nhìn lén, liền nhìn thấy con quái vật kia ở trước mặt Trần Lưu phi thường ôn thuận, bên cạnh Hỏa Kỳ Lân còn có một vị tiên tử đẹp như thiên tiên đang tò mò nhìn nàng. Tiểu Chiêu, ta giới thiệu cho ngươi, đây là phu nhân ta, Tiểu Long Nữ. Long Nhi, đây là Tiểu Chiêu. Trần Lưu giới thiệu cho Tiểu Chiêu cùng Tiểu Long Nữ. Tỷ tử Tiểu Chiêu bái kiến phu nhân. Tiểu Chiêu khuôn mặt đỏ hồng, vội vàng từ trên người Trần Lưu xuống, có chút bối rối hướng Tiểu Long Nữ không người hành lễ. Gọi ta Long Nhi tỷ tỷ là được. Tiểu Long Nữ hướng Tiểu Chiêu khẽ gật đầu, liền quay đầu nhìn về phía Trần Lưu nói, phu quân sao lại rảnh rỗi đến chỗ ta? Đây không phải là nhớ Long Nhi rồi sao? Trần Lưu tiến lên, ôm lấy Tiểu Long Nữ cười nói. Tiểu Long Nữ liếc mắt, ta tin ngươi cái quỷ. Tiểu Long Nữ mặc dù đơn thuần, nhưng cũng không đại biểu nàng ngốc, khẳng định là phu quân mang theo tỷ muội mới trở về, sợ hại Vương Ngự Yên tức giận, cho nên mới mang theo tỷ muội mới đi tới sơn cốc của nàng, đoán chừng là muốn để nàng đi thông khí với Vương Ngự Yên trước. Dọn đến Tiên Linh Cung về sau, Tiểu Long Nữ vẫn như cũ ở phụ cận Tiên Linh Cung chọn một cái sơn cốc, gieo trồng hoa cỏ cây cối, nuôi ong nuôi động vật, lúc không có chuyện gì làm, nàng liền thích đến trong sơn cốc chăm sóc hoa cỏ. Xích Viêm cũng rất thích Tiểu Long Nữ, mỗi lần Tiểu Long Nữ tới sơn cốc, nó cũng thích đi theo cùng một chỗ tới. Ngự Yên các nàng đâu? Trần Lưu hỏi. Đi ngâm suối nước nóng. Tiểu Long Nữ nói. Tiểu Long Nữ không tin Trần Lưu không biết Vương Ngự Yên các nàng đang làm cái gì, bất quá nàng vẫn trả lời vấn đề của Trần Lưu. Nàng sao không đi? Tiểu Long Nữ lắc đầu, nói ra, ta không thích ngâm suối nước nóng. So với ngâm suối nước nóng, Tiểu Long Nữ càng thích dùng nước lạnh tắm rửa, hơn nữa các tỷ bội trong nhà lúc ngâm suối nước nóng đều là thành quần kết đội, nàng cũng không thích cùng chúng tỷ bội thẳng thắn tương đối. Tiểu Chiêu tò mò nhìn Trần Lưu cùng Tiểu Long Nữ nói chuyện, lại tò mò quan sát hoàn cảnh trong sân cốc, thỉnh thoảng nhìn lén Hỏa Kỳ Lân đang híp mắt nằm rạp trên mặt đất. Hoàn cảnh sơn cốc này phi thường ưu mỹ, hoa cỏ, cây cối, rừng trúc, núi đá, cầu nhỏ, nước chảy, nhà trúc, hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng như vậy, hài hòa như vậy. Quan trọng nhất là đủ loại động vật nhàn nhã dạo chơi ở bãi cỏ dòng suối phụ cận. Hơn nữa những động vật này có hổ, có dê, có hiệu, có ngựa, có trâu, có gấu trúc, còn có kỳ lân, lại không quấy rầy can thiệp lẫn nhau, để trong lòng Tiểu Chiêu có loại cảm giác cực kỳ quái dị. Châu dê ngựa hiệu không quấy rầy lẫn nhau nàng có thể hiểu được, nhưng lão hổ vì sao không ăn dê đâu? Hơn nữa châu dê cũng không sợ lão hổ. Chẳng lẽ công tử thật sự là tiên nhân? Mà Long Nhi tỷ tỷ cũng là tiên nữ chân chính. Nếu không không cách nào giải thích ra, hơn nữa trước đó công tử nói một tiếng đưa ta về nhà, ta liền đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Cung chủ, phu nhân, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, còn xin cung chủ cùng phu nhân rời bước. Tỷ nữ tiếp thân của tiểu long nữ khi nhìn thấy Trần Lưu đến, không đợi phân phó, lập tức vì hắn cùng tiểu long nữ chuẩn bị tiệc rượu trong khuê phòng của nàng. Về phần tại sao muốn bày ở trong khuê phòng, hiểu đều hiểu. Chương 457, cẩn thận Triệu Mẫn. Chương 457, cẩn thận Triệu Mẫn. Tiểu long nữ tính cách thanh lãnh, không thích tranh giành, Trần Lưu tới tìm nàng cũng tốt, không tìm nàng cũng được, nàng đều thản nhiên xử chi, nhưng tỷ nữ thiếp thân của nàng lại không thể không tranh. Vào thời khắc trở thành tỷ nữ thiếp thân của tiểu long nữ, những tỷ nữ này đời này hầu như có thể nói là đã cùng tiểu long nữ khóa lại, hơn nữa các nàng là từ thế tục tới, còn giữ lại quan niệm thế tục. Chủ tử của các nàng được sủng ái, địa vị trong nhà càng cao, các nàng cũng có thể đi theo thơm lây không phải sao? Cái này giống như phi tử hậu cung của hoàng đế, phi tử được sủng ái thái giám đều sẽ nhìn với con mắt khác. Trần Lưu mặc dù không phải hoàng đế, nhưng địa vị của hắn trong Tiên Linh Động Thiên cùng hoàng đế có cái gì khác biệt? Cho nên sau khi Trần Lưu đi tới sân gốc, thì nữ thiếp thân của tiểu long nữ tranh thủ thời gian cho bọn hắn bày tiệc rượu trong khuê phòng tiểu long nữ, hy vọng chủ tử của các nàng sinh cho các nàng một cái tiểu chủ tử. Qua hơn 2 canh giờ, ăn một bữa tiệc lớn mỹ vị, Trần Lưu lúc này mới nắm tay tiểu long nữ có chút lười biếng, trở lại đỉnh trúc bên dòng suối. Tiểu Chiêu ăn thật nhiều bánh ngọt mỹ vị cùng trái cây khuôn mặt đỏ hồng, nhìn thấy Trần Lưu cùng tiểu long nữ về sau, cúi đầu không dám nhìn bọn hắn. "Tiểu Chiêu, ta còn có chút việc, chờ một chút ngươi cùng Long Nhi về tiền cung trước, ta muộn một chút trở về." Trần Lưu đối với Tiểu Chiêu nói. "Được." Tiểu Chiêu liên tục gật đầu. Trần Lưu cùng tiểu long nữ lại nói mấy câu về sau, liền lách mình đi tới phòng giam tinh túc phái, hỏi thăm Trích Tinh Tử, nói, "Hắn nói sao?" Mặc dù Trần Lưu biết Triệu Mẫn tất nhiên ở phụ cận, nhưng hắn cũng không biết nàng cụ thể ở vị trí nào, cho nên cần Trích Tinh Tử giúp hắn đem vị trí của Triệu Mẫn từ trong miệng thành côn tại ra. Người tinh túc phái mặc dù tà ác, nhưng đối phó ác nhân cực có một bộ. Hơn nữa sau khi nhìn qua kết cục của Vân Trung Hạc, bọn hắn đối với việc để người cùng thú đánh vỡ cách ly sinh sản cực có hứng thú, còn có đệ tử chuyên môn nghiên cứu cái này. Miệng của thành côn sắc thực cứng rắn, cho dù là sinh tử phù cũng không cách nào để hắn mở miệng, nhưng là khi người tinh túc phái chuẩn bị cho hắn ăn xuân dược, để hắn lưu trùng cho động vật, hắn ù ngục một cái liền đem những gì mình biết đổ ra hết. Người tinh túc phái đơn giản cũng không phải là người, thành côn không sợ chết, nhưng hắn cũng sợ mình cùng đủ loại động vật tiếp xúc thân mật ra thuộc hạ bái kiến cung chủ. Trích Tinh Tử vội vàng hướng Trần Lưu quỳ xuống, nói, thành côn tên kia đã nói, có chúa người nguyên kia ngay tại Lục Liêu Sơn Trang. Lục Liêu Sơn Trang ở địa phương nào? Trần Lưu gật gật đầu, trong nguyên tắc, Triệu Mẫn cũng từng thiết phục ở Lục Liêu Sơn Trang, mai phục Trương Vô Kỵ, còn cùng Trương Vô Kỵ ở Lục Liêu Sơn Trang sinh ra tình cảm, hiện tại nàng ở trong Lục Liêu Sơn Trang cũng không ngoài ý muốn. Ở Lan Châu Vĩnh Đăng. Lan Châu Vĩnh Đăng. Trần Lưu mày nhăn lại, hắn còn tưởng rằng Lục Liêu Sơn Trang ở Tây Bộ đâu, không nghĩ tới xa như vậy. Nói như vậy Triệu Mẫn hiện tại không ở Tây Bộ rồi. Bất quá ngẫm lại tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Hiện tại Cửu Đại môn phái chuẩn bị vây công Quang Minh Đỉnh, cao thủ vô số. Nếu là Triệu Mẫn cùng cao thủ dưới tay nàng quy mô lớn xuất hiện ở Tây Bực, rất có thể sẽ bị Minh Giáo hoặc là cao thủ Cửu Đại môn phái phát hiện. Trần Lưu suy tư nửa ngày, khẽ thở dài một cái, nói như vậy bắt thành côn bắt sớm. Triệu Mẫn cực kỳ cơ mẫn, có lẽ nàng đang chờ tin tức của thành côn, chờ đến Cửu Đại môn phái tiến công Quang Minh Đỉnh, cùng Minh Giáo đánh nhau, mới có thể tiến vào Tây Bực. Nếu là không có tin tức của thành côn, nàng rất có thể liền đoán được thành côn sẽ ra chuyện. Nhưng không bắt thành côn cũng không được, thành côn đã phát hiện hắn, không bắt hắn, tin tức của hắn liền sẽ bị hắn báo cho Triệu Mẫn. Muốn bắt Triệu Mẫn, hoặc là chỉ có thể thừa dịp tin tức thành côn bị hắn bắt đi không có tiết lộ ra ngoài, lập tức bay đi Vĩnh Đăng Lục Liêu Sơn Trang, hoặc là chỉ có thể mặc kệ nàng. Trần Lưu nói, đi hỏi một chút, thành côn phải trang giấu giếm cái gì? Triệu Mẫn có phải hay không đang chờ tin tức của hắn? Muốn biết suy đoán của hắn có phải thật hay không, hỏi thành côn là được rồi. Trích Tinh Tử lĩnh mệnh về sau lập tức liền đi tra tấn thành côn. Hơn một khắc đồng hồ sau, Trích Tinh Tử lần nữa trở lại bên người Trần Lưu, sắc mặt có chút khó coi. Thành côn quả nhiên giấu giếm không ít sự tình, tỉ như cách mỗi một ngày, hắn liền sẽ dùng ngưng chuẩn truyền lại tin tức cho Triệu Mẫn một lần, nếu là không có tin tức trở về, Triệu Mẫn liền sẽ biết hắn xảy ra chuyện. Mà hôm nay vừa bận là ngày hắn cần hồi âm cho Triệu Mẫn, hiện tại sắc trời đã tối, đã bỏ lỡ giờ lành hồi âm, như vậy chuyện hắn xảy ra sự cố rất có thể đã sắp bị Triệu Mẫn biết. Trần Lưu khẽ thở dài một cái, Triệu Mẫn quả nhiên cơ mẫn cẩn thận, xem ra hắn muốn bắt lấy nàng cũng không dễ dàng. Như vậy hiện tại cũng chỉ có thể đem âm mưu của Triệu Mẫn đi nói cho Võ Đăng phái. Suy tư nửa ngày, Trần Lưu nghĩ đến có phải hay không đem thành côn cùng một chỗ mang lên thành côn, tất nhiên càng có sức thuyết phục, cũng càng dễ dàng thu hoạch được sự tín nhiệm của Võ Đăng phái cùng 7 đại môn phái còn lại. Nhưng nếu là mang lên thành côn, như vậy Thiếu Lâm tự tất nhiên sẽ đòi lại thành côn, hơn nữa thành côn cũng rất có thể còn sẽ đối với hắn trả đũa, Thiếu Lâm tự cũng có khả năng sẽ vì danh dự của bọn hắn, cho dù biết thành côn nói là sự thật, cũng sẽ lựa chọn không tin. Loại chuyện này Thiếu Lâm tự làm cũng không ít. Trần Lưu suy tư hồi lâu, cuối cùng quyết định không mang theo thành côn, Võ Đăng phái cùng 7 đại môn phái còn lại yêu tin hay không? Không tin, như vậy bọn hắn cứ tiếp tục công đánh Quang Minh Đỉnh, tin tưởng, đoán chừng cũng vẫn sẽ công đánh Quang Minh Đỉnh. Những năm gần đây, Trung Nguyên các đại môn phái cùng Minh Giáo kết toán rất sâu, cũng không phải hoàn toàn là bởi vì Triệu Mẫn cùng thành côn châm ngòi, lúc này mới vây công Quang Minh Đỉnh. những cái gọi là danh môn chính phái này kỳ thật đã không có bao nhiêu chính nghĩa có thể nói, hết thảy đều là vì lợi ích. Thiếu Lâm có lượng lớn thổ địa, là địa chủ lớn nhất đăng phong, còn là loại không cần đóng thuế, thổ địa thương nghiệp của môn phái còn lại cũng không ít, ngay cả Hoa Sơn kiếm phái ở Hoa Âm đều có không ít thổ địa. Diệt Tuyệt giết người như ngóe, nhìn không thuận mắt, liền chụp lên một cái danh đầu ma đầu, trực tiếp liền chém. Kỷ Hiểu Phù không nguyện ý nghe lời nàng đi giết Dương Tiêu, liền bị giết chết, thậm chí ngay cả Dương Bất Hối nàng đều muốn giết chết. Nếu không phải Bối Cẩm Nghi trong lòng không đành lòng, lừa gạt Diệt Tuyệt, làm không tốt Dương Bất Hối đã chết rồi. Hơn nữa vì đồ Long Đao, Trung Nguyên các đại môn phái còn liên hợp lại chạy đến Võ Đang Sơn đi bức bách Trường Thúy Sơn. Bọn hắn tiến công Quang Minh Đỉnh, làm sao lại chỉ là bởi vì ân oán? Không nói cái khác, Minh Giáo giáo phái lớn như vậy, còn chiếm cứ Tây Vực mảng lớn thổ địa, khống chế con đường tơ lụa Tây Vực, nghĩ đến tiền tài sẽ không ít, ai lại có thể nói chuẩn bọn hắn không phải là vì tiền tài của Minh Giáo đâu? Cho dù không có Triệu Mẫn cùng Thành Côn, trong bọn hắn cũng có rất nhiều người muốn tiến công Quang Minh Đỉnh. Trần Lưu lách mình ra hệ thống không gian, liền hướng doanh địa bát đại môn phái dưới chân núi Côn Luân bay đi. Vừa đến biên giới doanh địa, Trần Lưu liền gặp Bối Cẩm Nghi. Sau khi Chu Chỉ Nhược trộm bị thiên kiếm của Diệt Tuyệt đi theo Trần Lưu, thời gian của Bối Cẩm Nghi cũng không dễ chịu. Nếu không phải nàng đi thông phong báo tin, Chu Chỉ Nhược làm sao có thể đem tin tức truyền cho Vương Ngự Yên? Bởi vậy, Bối Cẩm Nghi tự nhiên bị Diệt Tuyệt giật lây, kém chút đem nàng đánh chết. Nếu không phải Tĩnh Huyền các sư tỷ vì nàng cầu tình, Bối Cẩm Nghi rất có thể sống không nổi. Bất quá cho dù Diệt Tuyệt cuối cùng không có đánh chết nàng, nhưng lại không cho người chữa thương cho nàng, cho nên một cái chân gãy của nàng bởi vì không chiếm được cứu chữa kịp thời, đã quẻ. Trần Lưu nhìn thấy Bối Cẩm Nghi biến thành người quẻ mặc thô bại y phục, có một bó củi lớn khập khiễng hướng doanh địa Nga Mi đi đến, yên lặng một lát, lách mình một cái, liền đi tới bên cạnh nàng. Ai? Bối Cẩm Nghi kinh hãi, tiếp theo nàng tâm thần nhoáng một cái, liền đi tới một tòa cung điện lạ lẫm. Sư tỷ. Bối Cẩm Nghi nghe được một thanh âm quen thuộc, ngước mắt nhìn lại, chính là Chu Chỉ Nhược. Chương 458, Bối Cẩm Nghi chương 458, Bối Cẩm Nghi sư tỷ, thật là tỷ sao? Chu Chỉ Nhược nhìn thấy Bối Cẩm Nghi mặc thô vải y phục, có một bó củi lớn, hơn nữa dàn mua rất nhiều, kém chút cũng không dám nhận nhau. Ngươi là Chỉ Nhược sư muội. Bối Cẩm Nghi nhìn thấy Chu Chỉ Nhược xinh đẹp động lòng người, cũng không dám nhận nhau. Dù sao vừa rồi nàng còn tại doanh địa Cửu Đại môn phái đâu, trong nháy mắt liền đến trong một tòa cung điện tiên khí mờ mịt, nhìn thấy sư muội Chu Chỉ Nhược của nàng, cái này khiến nàng coi là mình hiện tại đang nằm mơ, hoặc là chúng huyễn thuật của người khác. "Là ta, sư tỷ, tỷ làm sao biến thành dạng này?" Nhìn thấy bộ dáng của Bối Cẩm Nghi, Chu Chỉ Nhược lập tức liền biết nàng rất có thể là bị mình liên lụy, trong lòng ngày nay không thôi. Bối Cẩm Nghi tính cách hoạt bát, quan hệ với các sư tỷ sư muội Nga Mi phái đều không tệ, am hiểu nhất kiếm pháp, võ công cũng không tính kém, đứng hàng đầu trong đệ tử tục gia Nga Mi phái, xếp hạng chỉ sau đệ tứ đại bát đại tính tự bối và sư tỷ tục gia Đinh Mẫn Quân, Kỷ Hiểu Phù. Nhưng nàng bây giờ lại rơi vào tình cảnh mặc áo rách đốn tuổi, ngoại trừ là bị nàng liên lụy thì không làm suy nghĩ khác. Ngươi thật là Chỉ Nhược sư muội. Mặc dù người trước mắt nhìn xác thực là Chu Chỉ Nhược, nhưng làm sao Bối Cẩm Nghi không dám tin tưởng? A, Chu Chỉ Nhược hơi sững sờ, hỏi: "Sư tỷ không có nhìn thấy phu quân nhà ta?" "Phu quân ngươi?" Bối Cẩm Nghi có chút nghi hoặc. "Trần Lưu ca ca nha." Chu Chỉ Nhược nói ra, "Đây là động tiên thế giới của phu quân ta, chỉ có phu quân mới có thể đem người đưa vào mang đi ra ngoài, tỷ có thể đi bảo, tất nhiên là phu quân đưa tỷ bảo." "Động tiên thế giới?" "Đúng a. Ngươi thật là Chỉ Nhược sư muội." Mặc dù Bối Cẩm Nghi không dám tin tưởng, nhưng sự thật bày ở trước mắt. "Ừm, ta lúc mới lên núi, còn là sư tỷ mang theo ta quen thuộc núi Nam Y, dạy ta quy củ đầu." Chu Chỉ Nhược tiến lên cởi xuống tủi lửa trên lưng Bối Cẩm Nghi, nắm tay của nàng, nói ra: "Sư tỷ làm sao biến thành dạng này?" Cảm giác được nhiệt độ trong lòng bàn tay Chu Chỉ Nhược, Bối Cẩm Nghi còn có loại cảm giác giống như nằm mơ. Vì xác nhận mình có phải đang nằm mơ hay không, nàng hung hăng méo đuổi mình một cái, sau đó nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. "Thật đau." "Xem ra là thật." Bối Cẩm Nghi ngẩng đầu nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, tâm tình có chút phức tạp. "Sư tỷ là bị ta liên lụy đi." Chu Chỉ Nhược nói. Bối Cẩm Nghi im lặng. Chu Chỉ Nhược khẽ thở dài một cái, trong lòng nội cứu không thôi, nói ra: "Sư tỷ về sau liền cùng ta ở tại Tiên Cung đi, nghĩ đến phu quân đưa tỷ đến chỗ ta, chính là có ý để tỷ ở tại Tiên Cung." "Tiên Cung? Nơi này thật sự là Tiên Cung sao?" Bối Cẩm Nghi ngẩng đầu nhìn Chu Chỉ Nhược, còn có chút không lấy lại tinh thần, nói: "Cái kia Trần, hắn thật sự là tiên nhân. Nơi này là Tiên Linh Cung trong động tiên thế giới của phu quân." Chu Chỉ Nhược cười nói: "Động tiên thế giới này chúng ta đặt tên Tiên Linh Động Tiên, nơi này là Tiên Linh Cung, người dưới núi đều xưng là Tiên Cung, nơi này là chỗ ở của ta. Đi, sư tỷ, ta trước dẫn tỷ đi tắm rửa thay quần áo." Chu Chỉ Nhược quay đầu phân phó tỷ nữ của nàng nói: "Xuân Lộ Hà Hà, các ngươi đi chuẩn bị một bàn tiệc rượu thượng hạng, một lát ta cùng sư tỷ uống hai chén." "Vâng, phu nhân." Bốn vị tỷ nữ của Chu Chỉ Nhược lấy Xuân Hạ Thu Đông để đặt tên, Xuân Lộ Hạ Hà Thu Nguyệt Đông Tuyết. Nghe được Chu Chỉ Nhược phân phó, Xuân Lộ Hạ Hà vội vàng xác nhận: "Sư tỷ, chân của tỷ." Mới đi hai bước, Chu Chỉ Nhược thấy Bối Cẩm Nghi khập khiễng, nhịn không được kinh hô một tiếng. Bối Cẩm Nghi cười cười nói: "Không có việc gì, một lần cùng người tranh đấu, không cẩn thận bị thương." Chu Chỉ Nhược nghe vậy mí môi, nàng đoán cái này rất có thể cũng là bởi vì nguyên nhân của nàng, liền an ủi: "Không có việc gì, chờ phu quân trở về, ta để phu quân chữa cho sư tỷ. Chân của ta có thể chữa khỏi." "Tự nhiên có thể." Chu Chỉ Nhược cười nói: "Bản lĩnh của phu quân nhiều lắm, ý thuật của hắn cũng rất lợi hại. Hơn nữa chúng ta còn có liệu thương kỳ dược Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao ngay cả võ đang du đại nham du tam hiệp tê liệt đều có thể chữa khỏi, càng không nói đến vết thương ở chân của sư tỷ. Bối Cẩm Nghi nghe vậy, lập tức kinh hỉ không thôi. Nếu là có thể chữa khỏi chân của nàng, ai nguyện ý trở thành người quẻ ai cho dù hắc ngọc đoạn tục cao không thành, chúng ta còn có liệu thương thánh phẩm huyết bồ đề. Huyết bồ đề có thương tích liệu thương, không thương tích tăng công. Một viên liền có thể gia tăng mấy chục năm công lực. Chờ sang năm huyết bồ đề thành thục, ta đi cầu phu quân cho sư tỷ một viên trở về, rất nhanh liền có thể trợ giúp sư tỷ đột phá đến tông sư kỳ, thậm chí là đại tông sư cũng không phải là không thể. Chu Chỉ Nhược bởi vì nội yếu, tự nhiên muốn đền bù Bối Cẩm Nghi, cho dù thương thế của nàng chữa khỏi, nàng cũng muốn cầu cho nàng một viên huyết bồ đề trở về. Cây huyết bồ đề trong không gian đã bắt đầu kết quả, về phần lúc nào thành thục, tạm thời không biết, bất quá nghĩ đến hẳn là sẽ không quá lâu đâu. Huyết bồ đề. Bối Cẩm Nghi chưa nghe nói qua huyết bồ đề. Chu Chỉ Nhược giải thích nói, huyết bồ đề là dùng máu của thần thú Hỏa Kỳ Lân tới nước tại nơi cực viêm, mới có thể mọc ra liệu thương thánh phẩm. Có thương tích liệu thương, không thương tích tăng công. Thời gian trước, chúng ta đi một chuyến hỗn loạn chi địa, phu quân bắt một con Hỏa Kỳ Lân trở về. Chu Chỉ Nhược tiếp theo lại cho Bối Cẩm Nghi giới thiệu tiên linh động thiên thế giới. Bối Cẩm Nghi luôn có loại cảm giác nghe thiên hư, động thiên thế giới, tiên cung, còn có thần thú Hỏa Kỳ Lân trong truyền thuyết, hết thảy đều là mộng ảo như vậy. Hơn nữa sau khi ăn cơm xong, Chu Chỉ Nhược lập tức lại dạy Bối Cẩm Nghi đại tông sư cấp công pháp Cửu Âm Chân Kinh. Tại kích động đồng thời, trong lòng Bối Cẩm Nghi cũng khó tránh khỏi có loại cảm giác phức tạp. Nàng xác thực bởi vì vụng trộm giúp Chu Chỉ Nhược thông phong báo tin chịu rất nhiều đau khổ, thậm chí kém chút bị sư phụ nàng đánh chết, nhưng người tốt có hảo báo, bây giờ khổ tận cam lai, nàng đạt được so với mất đi càng nhiều. Phu quân, chàng đã về rồi. Trần Lưu Lách mình xuất hiện tại tẩm cung của Chu Chỉ Nhược, Chu Chỉ Nhược vui vẻ không thôi, vội vàng đứng lên nên đón. Bối Cẩm Nghi cũng có chút câu nệ đứng lên. Trần Lưu chỉ là đi một chuyến doanh địa võ đang phái, nói cho người dẫn đầu Tống Viễn Tiểu cùng Du Liên Chu đám võ đang ngũ tử âm mưu của Triệu Mẫn cùng Thành Côn. Mặc dù Tống Viễn Tiểu cùng Du Liên Chu bọn người tin tưởng lời nói của Trần Lưu, nhưng bọn hắn cũng không có ý tứ lui liên minh trở về Trung Nguyên, vẫn như cũ chuẩn bị tiến công Quang Minh Đỉnh. Võ đang phái tiến công Quang Minh Đỉnh ngược lại không phải là vì cái gì tài phú của Minh Giáo, mà là vì địa vị của võ đang phái. Từ khi Trương Tam Phong đột phá đến thiên nhân cảnh, trở thành một trong những trụ cột vững vàng của Đại Minh Đế quốc về sau, võ đang phái cũng bởi vậy trở thành kế tiếp sau Thiếu Lâm tự, trở thành một trong những võ lâm thánh địa của Đại Minh giang hồ. Mấy vị hoàng đế Đại Minh càng là trước sau sắc phong hắn là Dung Long Lục Tổ Ẩn Tiên Ngũ Hóa Hư Vi Phổ Độ Thiên Tôn Thông Vĩ Hiển Hóa Chân Nhân các loại tôn hiệu. Hiện tại hai đại thánh địa của Đại Minh giang hồ chính là võ đang phái cùng Thiếu Lâm tự. Lần này vây công Quang Minh đỉnh cũng là do võ đang cùng Thiếu Lâm dẫn đầu, là một trong những minh chủ của chính đạo môn phái. Minh giáo chuyên chú vào tạo phản, không được triều đình dung thứ, cùng Đại Minh giang hồ cũng không hợp nhau. Các đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh cũng xác thực không chỉ là bởi vì Triệu Mẫn cùng Thành Côn châm ngòi, kỳ thật rất nhiều môn phái đều bởi vì các loại nguyên nhân cùng Minh giáo có ân oán cùng xung đột. Triệu Mẫn cùng Thành Côn châm ngòi chỉ có thể nói là một trong những mồi lửa của lần vây công Quang Minh đỉnh này, cho dù không có bọn hắn, Trung Nguyên các đại môn phái sớm muộn cũng sẽ cùng Minh giáo đánh nhau. Chương 459, Bát đại phái vây công Quang Minh đỉnh. Chương 459, Bát đại phái vây công Quang Minh đỉnh. Mặc kệ trận chiến này có phải là người Nguyên châm ngòi hay không, sự việc Bát đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh đã huyên náo xôn xao, thiên hạ đều biết, tự nhiên không có đạo lý đột nhiên đình chỉ tiến công, hóa can qua thành ngọc lụa. Mà lần này bởi vì có Trần Lưu nhúng tay, Thành Côn không thể tại Quang Minh đỉnh ám toán người Minh giáo, dẫn đến cao thủ Minh giáo trạng thái đều bảo trì tương đối hoàn hảo. Cộng thêm có Thành Côn đưa tới cho Minh giáo lượng lớn thuốc nổ, Liên Hỏa Kỳ lại là chuyên gia chơi lửa chơi thuốc nổ, bởi vậy Minh giáo cùng Bát đại môn phái trận chiến này đánh đến cực kỳ thảm liệt, từ chân núi đến đỉnh núi, khắp nơi đều đang chém giết. Nhật Nguyệt Thần giáo đang cùng Thiếu Lâm chém giết, Thiên Ưng giáo đang cùng Võ Đang phái chém giết, Ngũ Hành Kỳ cùng Nam Y, Không Động, Cái Bang, Hoa Sơn phái chém giết, Dương Tiêu thống ngự Thiên Địa Phong Lôi Từ môn cũng tại cùng Cô Luân, Từ Hàng Tĩnh trai chém giết, Bát đại môn phái còn chưa công lên Quang Minh đỉnh, liền chết trước một nửa. Đương nhiên, Minh giáo cùng Thiên Ưng giáo, Nhật Nguyệt Thần giáo cũng không khá hơn chút nào, cũng đã chết vô số người. Trần Lưu còn thấy được một thân hồng y Đông Phương Bất Bại, hơn nữa Đông Phương Bất Bại còn thật sự là một nữ nhân. Nhìn xem Đông Phương Bất Bại tại trong trận của Thiếu Lâm tự giết vào giết ra, mang đến cho Hòa Thượng Thiếu Lâm tinh phong huyết vũ, Trần Lưu cũng không thể không cảm thán Quỷ Hoa Bảo Điện sát thực lợi hại. Tu vi của Đông Phương Bất Bại cũng không thấy so với cao thủ Thiếu Lâm tự mạnh hơn bao nhiêu, nhưng đặc điểm của nàng chính là tốc độ nhanh, cực hạn nhanh, hơn nữa nàng một dính liền đi, chưa bao giờ ham chiến, Hòa Thượng Thiếu Lâm tốc độ không nhanh bằng nàng, chỉ có thể nhìn thân ảnh của nàng vô năng cuồng nộ. Trần Lưu đối với Đông Phương Bất Bại không có hứng thú. Nhiều thêm một cái tiểu chiêu, cũng đã làm cho Vương Ngự Yên cùng Chu Chỉ Nhược, một huyện thanh các vị phu nhân không vui, Trần Lưu cũng không muốn lại đi treo chọc nữ nhân khác. Ân Thiên Chính của Thiên Lưng giáo cùng con trai hắn Ân Giá Vương cũng đang cùng võ đang phái chém giết, bất quá song phương liền văn minh hơn nhiều, thậm chí nhìn giống như là đang diễn kịch, làm cho người khác nhìn. Tại Quang Minh đỉnh, Trương Vô Kỵ rất nhanh liền học xong Càn Khôn Đại Na Di. Có Trần Lưu đề cử, Trương Vô Kỵ cuối cùng vẫn làm giáo chủ Minh giáo. Trương Vô Kỵ tính cách người hiền lành kia sau khi biết Bát đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh, hơn nữa ông ngoại hắn cũng ở Quang Minh đỉnh, liền ngồi không yên, lập tức mang theo Ân Ly theo Vi Nhất Tiếu chạy tới Quang Minh đỉnh, sau đó dưới sự thuyết phục của đông đảo cao thủ Minh giáo nhậm chức Minh giáo giáo chủ đời thứ 34. Vốn dĩ Trương Vô Kỵ ngay từ đầu là không nguyện ý, bất quá khi hắn biết hắn làm giáo chủ là Trần Lưu đề cử về sau, Trương Vô Kỵ đành phải đáp ứng. Ân Ly muốn giết chết Ân Giá Vương, nhưng mặc kệ là Ân Thiên Chính hay là Trương Vô Kỵ đều không thể để nàng giết, bởi vậy nàng liền dùng thân phận giáo chủ phu nhân của mình ngạnh bức Ân Giá Vương cho nàng quỳ xuống hành lễ, đem Ân Giá Vương tức giận đến mặt đều đen. Làm cho Trần Lưu có chút nhịn không được muốn oán thầm chính là, Trương Vô Kỵ vừa xuất hiện, Võ Đang phái lập tức liền rời khỏi liên minh, xem ra lúc Ân Thiên Chính cùng Võ Đang phái đối trận, cũng đã nói cho Võ Đang ngũ tử, Trương Vô Kỵ là Minh giáo giáo chủ đương nhiệm, mà Minh giáo giáo chủ là sư điệt của bọn hắn, Võ Đang phái cũng có lý do chính đáng rời khỏi liên minh. Hơn nữa Trương Vô Kỵ còn tại lúc đứng ra chủ động tiếp nhận cao thủ thất đại môn phái khiêu chiến, sử dụng càn khôn đại na di kích phát tiềm năng của hắn, lâm trận đột phá đến đại tông sư, kết thúc trận võ lâm chính ma đại chiến tử thương hơn vạn người này. Cuối cùng song phương ngoại trừ tử thương bên ngoài, cái gì tiện nghi đều không chiếm được. Bát đại môn phái xám xịt lui xuống Quang Minh đỉnh, trở về Trung Nguyên, Minh giáo cũng là nguyên khí đại thường, chỉ có thể ở lại Quang Minh đỉnh liếm láp vết thương. Trần Lưu cũng không biết trận chiến này đánh lên đến tột cùng có ý nghĩa gì, bất quá đây có lẽ chính là giang hồ đi. Người bát đại môn phái rời đi Quang Minh đỉnh về sau, Trần Lưu cũng đi theo rời đi. Trong Ỷ Thiên Nguyên Tác, lục đại môn phái lui về Trung Nguyên lúc, bị Triệu Mẫn mang theo cao thủ mai phục, từng cái đánh tan, toàn bộ bắt đến đại đô cầm tù. Trần Lưu suy đoán lần này Triệu Mẫn cũng có khả năng sẽ tiếp tục đối với người bát đại môn phái độc thủ. Vậy Ngư Yên nàng cùng Long Nhi liền bồi Chỉ Nhược đi một chuyến đi. Mặc dù Chu Chỉ Nhược đã phản bội Diệt Tuyệt sư thái, nhưng biết Diệt Tuyệt có thể gặp nguy hiểm, nàng vẫn muốn cứu bà ta một mạng, trả ơn nuôi dưỡng cùng giáo dục của Diệt Tuyệt. Trần Lưu cũng muốn ôm cây đợi thỏ, nhìn xem có thể hay không đem Triệu Mẫn cùng cao thủ bên cạnh nàng bắt trở lại. Vương Ngư Yên cùng Tiểu Long Nữ đều là đại tông sư, hơn nữa Vương Ngư Yên còn là đại tông sư đỉnh phong, Chu Chỉ Nhược cũng là đỉnh phong tông sư, cho dù bên người Triệu Mẫn có đại tông sư, các nàng cũng có thể đem người bắt lại, trừ phi đối phương có thiên nhân cao thủ, nhưng kia không có khả năng. Mà bản thân Trần Lưu thì lựa chọn đi một chuyến cái bang, vạch trần thân phận cùng âm mưu của Nam Cung Linh. Nam Cung Linh đuổi kịp đội ngũ cái bang về sau, Trần Lưu liền trực tiếp đi vào trong doanh địa cái bang, bất luận kẻ nào dám can đảm ngăn cản đều bị hắn đánh ngã, ngay cả trưởng lão cái bang đều bị hắn tùy tiện điểm huyệt đạo. Các hạ là người phương nào? Sắc mặt Nam Cung Linh vô cùng nghiêm trọng. Ta là ai không quan trọng, đúng rồi, mẹ ngươi Thạch Quan Âm đã bị ta giết. Trần Lưu cười nói. Sắc mặt Nam Cung Linh hơi đổi, lập tức nói ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta là cô nhi được bang chủ thủ dưỡng, không cần giấu giếm, ta đều đã điều tra rõ ràng. Ngươi bây giờ hẳn là biết mình là cậu chủng Đông Doanh đi. Ca ngươi Vô Hoa hẳn là đã nói cho ngươi thân thế. Cha ngươi là Y Thị Hạ Nhẫn giả Đông Doanh Tiên Phong thập tứ lang, mẹ ngươi là Thạch Quan Âm. Cha ngươi đem ca ngươi Vô Hoa đưa đến Thiếu Lâm tự, lại đem ngươi đưa đến cái bang, sau đó cam nguyện chết ở trên tay cái bang bang chủ nhập tử, để Thiếu Lâm cùng cái bang thu dưỡng các ngươi. Ý là muốn để các ngươi sau khi lớn lên, một cái trưởng không cái bang, một cái trưởng không Thiếu Lâm, xương bá đại minh giang hồ. Trần Lưu vạch trần thân phận cùng âm mưu của Nam Cung Linh, để những người cái bang vây quanh Trần Lưu chung quanh một mảnh xôn xao. Hơn nữa Nhậm Từ sở dĩ bị bệnh ngã xuống giường, cũng là ngươi hạ độc thủ. Vạch trần thân phận cùng âm mưu của Nam Cung Linh cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chuyện hắn ám hại Nhậm Từ không chỉ Trần Lưu biết, phu nhân của Nhậm Từ là Thu Linh Tố bị Thạch Quan Âm hủy dung cũng biết, chỉ cần các trưởng lão cái bang sống sót trong đại chiến mang theo Nam Cung Linh bị Trần Lưu phế bỏ trở về tìm Thu Linh Tố đối chứng, liền có thể chân tướng rõ ràng. Giải quyết chuyện Nam Cung Linh về sau, Trần Lưu liền trở về chướng hồi bộ đã xử lý kẻ phản loạn, thống nhất toàn bộ hồi bộ. Vương Ngữ Yên cùng Tiểu Long Nữ, Chu Chỉ Nhược ba vị phu nhân chỉ so với Trần Lưu về muộn 2 ngày. Triệu Mẫn cùng Huyền Minh Nhị Lão, A Đại A Nhị A Tam, Thần Tiễn Bát Hùng các cao thủ cũng xác thực đối với người bát đại môn phái xuất thủ, vừa vặn bị Vương Ngữ Yên cùng Chu Chỉ Nhược chư nữ đi theo Nga Mi phái đụng phải. Có Vương Ngữ Yên cùng Tiểu Long Nữ tại, không chỉ Diệt Tuyệt sư thái sống tiếp được, hơn nữa Triệu Mẫn cùng cao thủ bên cạnh nàng cũng toàn bộ đều bị bắt trở lại. Chỉ là Diệt Tuyệt mặc dù được cứu, nhưng bà ta cũng không cảm kích, sau khi nhìn thấy Chu Chỉ Nhược, liền phát điên muốn giết chết nàng, nhưng Chu Chỉ Nhược hiện tại cũng không phải kẻ yếu, thực lực của nàng cũng không kém hơn Diệt Tuyệt. Sau khi phát hiện mình tựa hồ đánh không lại Chu Chỉ Nhược, Diệt Tuyệt liền điên cuồng nguyền rủa Chu Chỉ Nhược cùng Trần Lưu, sau đó bị Vương Ngự Yên đang nổi giận một bàn tay vỗ thành người thực vật. Nếu Diệt Tuyệt chỉ là chửi mắng Chu Chỉ Nhược, nàng còn sẽ không tức giận như vậy, nàng không nên, bạn không nên, Diệt Tuyệt không nên nguyền rủa Trần Lưu tuyệt chủng, cái này Vương Ngự Yên làm sao có thể nhịn? Không giết bà ta cũng đã không tệ. Đương nhiên, lúc ấy Vương Ngự Yên cùng Chu Chỉ Nhược cũng không biết, chỉ cho là Diệt Tuyệt chỉ là ngất đi, về sau các nàng mới biết được Diệt Tuyệt đã thành người thực vật. Chu Chỉ Nhược sau khi trở về, tâm tình cũng không tốt. Mà nghe được tao nộ của Chu Chỉ Nhược về sau, Trần Lưu cũng rất không cao hứng, Diệt Tuyệt lao tặc nhì kia chính là một kẻ điên. Chương 460, Triệu Mẫn chương 460, Triệu Mẫn sau khi bị bắt rất bình tĩnh, nàng nhìn thấy Trần Lưu về sau câu nói đầu tiên chính là, nếu như các ngươi giết ta, người bắt đại môn phái ngoại trừ Nga Mi phái bên ngoài, liền chết chắc. Cho dù ngươi bắt lấy ta, muốn dùng ta tới trao đổi cũng vô dụng, đại nguyên ta là tuyệt đối sẽ không vì ta mà thả cao thủ bắt đại môn phái. Hơn nữa chỉ cần ta trong vòng một tháng không trở về vương phủ, bọn hắn cũng chết chắc. Triệu Mẫn tự nhiên là lừa Trần Lưu, nàng xác thực bắt không ít người bắt đại môn phái, nhưng chỉ bắt Thiếu Lâm cùng Không Động, Côn Luân ba cái môn phái, khi nàng đi bắt người Nga Mi phái, liền gặp Vương Ngự Yên cùng Tiểu Long Nữ. Liên quan gì đến ta? Trần Lưu nói. Ngươi không thèm để ý bọn hắn chết sống. Triệu Mẫn có chút hổ nghi bất định. Nàng cảm thấy Trần Lưu là lừa nàng, Trần Lưu tất nhiên là vì bắt đại môn phái mới bắt nàng, hắn sở dĩ biểu hiện ra không thèm để ý, đây chỉ là một loại sách lược đàm phán, nếu là Trần Lưu biểu hiện được quá để ý, hắn liền thua. Chỉ là nàng cẩn thận quan sát Trần Lưu, hắn nhìn lại không giống như là giả vờ. Cái này khiến nàng có chút bắt đoán không ra. Bọn hắn chết hay không liên quan gì đến ta? Trần Lưu mỉm cười, nói, ta bắt các ngươi trở về, chỉ là bởi vì cao thủ dưới tay ngươi là sức lao động không tệ. Trong nguyên tắc Trương Vô Kỵ sẽ bị Triệu Mẫn nắm bắt, nhưng hắn Trần Lưu cũng không phải Trương Vô Kỵ, hơn nữa hắn đối với việc cứu cao thủ bắt đại môn phái cũng không có hứng thú. Triệu Mẫn muốn cầm người đại môn phái Trung Nguyên bị nàng bắt lại tới uy hiếp hắn, vậy nàng liền nghĩ sai. Phu quân, quận chúa nước Nguyên này xử trí như thế nào? Vương Ngữ Yên cười như không cười hỏi Trần Lưu nói. Vương Ngữ Yên không phải không muốn xử lý Triệu Mẫn, nhưng là các nàng đều không thể xử lý nàng, trừ phi tìm một nam nhân phá thân thể của nàng, để nàng cũng đi theo tu thành đi. Trần Lưu nói. Phu quân nỡ? Có cái gì không nỡ? Nàng dáng dấp rất xinh đẹp đâu, phu quân đối với nàng liền không có ý nghĩ. Không có, ta có các nàng là đủ rồi. Yên tâm đi, phu quân, lần này ta không ghen. Triệu Mẫn này võ công mặc dù không mạnh, nhưng nàng không chỉ là quận chúa Mông Nguyên, đầu óc cũng rất tốt dùng. Nếu là nàng có thể vì chúng ta sử dụng, đối với Dung Nhi muội muội cùng Liên Tinh muội muội các nàng tại Đại Tùy tranh bá thiên hạ cũng có chỗ tốt rất lớn. Lần này ta cho phép chàng nạp nàng làm tiếp. Vương Ngữ Yên nghiêm túc nói. Triệu Mẫn ánh mắt có chút lóe lên, Tích Hoa công tử muốn tại Đại Tùy tranh bá thiên hạ làm hoàng đế, vẫn là thôi đi. Trần Lưu lắc đầu, cười nói, ta có các nàng là đủ rồi. Phu quân, ta thật sự sẽ không ghen, ta cũng thật sự không nghĩ nạp nàng. Thật, thật, tính chàng quá hại. Vương Ngữ Yên hài lòng gật gật đầu. Trần Lưu trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, may mắn ta cơ linh, không có mắc lừa Ngữ Yên, ta liền biết nàng rất có thể là vì thăm dò ta. Triệu Mẫn, Vương Ngữ Yên, Tiểu Long nữ Chu Chỉ Nhược chư nữ, ngươi một mực hô hào muốn gặp ta, có chuyện gì? Phu nhân, nô tỳ nguyện ý đầu hàng. Triệu Mẫn phủ thông một cái liền hướng Vương Ngữ Yên quỳ xuống, liên tục dập đầu nói, cầu phu nhân cho nô tỳ một cơ hội. Tại tiến vào động thiên thế giới của Trần Lưu về sau, Triệu Mẫn liền bị kinh ngạc đến ngây người. Hơn nữa Triệu Mẫn rất nhanh liền nhận rõ sự thật, Trần Lưu là thật sự không phải vì cái gì bát đại môn phái, hắn chính là nhìn chúng tốc độ chuyển gạch rời tảng đá đào mỏ của tông sư cao thủ dưới tay nàng nhanh. Triệu Mẫn nhanh chóng bày chính vị trí của mình, nàng hiện tại chỉ muốn trở thành thị thiếp của Trần Lưu, cho dù không thành được thiếp, trở thành thông phòng nha hoàn cũng được. Có được động thiên thế giới tu hành tốc độ gấp mấy lần ngoại giới, thậm chí là mấy chục lần, cho dù Trần Lưu hiện tại không phải tiên nhân, cũng là chuẩn tiên nhân, tương lai thành tiên là tất nhiên. Đây chính là động thiên thế giới trong truyền thuyết à, cái này khiến trong lòng Triệu Mẫn lửa nóng vô cùng. Chắc không được Tích Hoa công tử cùng Vương Ngữ Yên tu vi sẽ tiến bộ nhanh như vậy, lúc này mới 2 năm thời gian liền đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Lại cho bọn hắn 2 năm thời gian, bọn hắn không được đột phá đến thiên nhân cảnh, thậm chí là lục địa thần tiên. Có cơ duyên lớn như thế, Triệu Mẫn tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ, nàng cũng muốn thành tiên có được hay không? Nhưng nếu là nàng muốn từ trong động thiên thế giới đạt được chỗ tốt, liền nhất định phải trước bỏ đi thân phận nô lệ của nàng, trở thành một trong những nữ chủ nhân của động thiên thế giới. Chỉ là cái quận chúa Mông Nguyên kia của nàng ở chỗ Trần Lưu cái gì cũng không phải, nàng duy nhất đối với Trần Lưu có lực hấp dẫn, cũng chỉ có nhan sắc cùng đầu óc của nàng. Bất quá bây giờ Trần Lưu bị Vương Ngự Yên quản được, nàng muốn trở thành thông phòng nha hoàn của Trần Lưu, thậm chí là thị thiếp, liền phải cần đạt được Vương Ngự Yên tán thành. Cho dù không thành, nàng cũng không thể đi tu thành đảm bỏ, nhất định phải đạt được Vương Ngự Yên tín nhiệm, trở thành nha hoàn vì nàng bày mưu tinh kế. Bởi vậy tại ngày đầu tiên tiến vào không gian, Triệu Mẫn liền để cung nữ Di Hoa cùng giám quản nàng báo lên Vương Ngự Yên, nàng có chuyện cực kỳ trọng yếu yêu cầu gặp. Vì biểu hiện thành ý của nô tỳ, nô tỳ nguyện ý vì phu nhân đem người nô tỳ có thể điều động đều điều tới, lựa gạt tiến vào tiên linh động tiên, để bọn hắn làm khổ lực, đi tu thành đảm bỏ. Muốn đạt được Vương Ngữ Yên tín nhiệm, nàng liền nhất định phải thể hiện ra giá trị của mình tới. A, ngươi có thể lựa gạt đến bao nhiêu người? Vương Ngữ Yên có chút tò mò. Ít nhất 10 vạn đại quân, bách tính mà nói, chúng ta có thể đi đất phong của phụ thân nô tỳ, đem bách tính trong đất phong toàn bộ đoạt lại, có nô tỳ phối hợp, tất nhiên vạn vô nhất thất. Triệu Mẫn vì đạt được Vương Ngữ Yên tín nhiệm, cũng hạ quyết tâm, nàng vậy mà muốn đem gốc rễ của cha nàng Nhữ Dương Vương đều cho đào đức. Thật ác độc, Vương Ngữ Yên cũng không thể không cảm thán Triệu Mẫn đủ ác. Đã trở thành đại nha hoàn bên người Vương Ngữ Yên, Tiểu Chiêu nghe được lời nói của Triệu Mẫn, cũng là trợn mắt hốt mồm, Triệu Mẫn này thật đúng là đủ ích kỷ, vì chính nàng, ngay cả cha ruột đều bán. Vương Ngữ Yên mặc dù tiếp nhận Tiểu Chiêu, nhưng Tiểu Chiêu hiện tại chỉ có thể trở thành nha hoàn bên cạnh nàng, chỉ có tương lai Tiểu Chiêu đạt được nàng tán thành, nàng mới có thể đem Tiểu Chiêu cho Trần Lưu hưởng dụng. Nếu là nước Nguyên đột nhiên mất tích 10 vạn binh sĩ, nước Nguyên cùng Đại Minh tuyệt đối sẽ buộc phát lưỡng quốc đại chiến. Vương Ngữ Yên nói, phu nhân, kia không phải tốt hơn. Triệu Mẫn nói ra, nếu là nước Nguyên cùng Đại Minh phát sinh đại chiến, bách tính tất nhiên sẽ trôi dạt khắp nơi, chúng ta có thể thừa cơ thu nạp bách tính, di chuyển đến tiên linh động tiên. Người trong động tiên thật sự có ít, muốn dựa vào chút người này chậm rãi phát triển, không biết muốn bao lâu đâu. Phu quân đã có kế hoạch, thừa dịp đại tùy đại loạn, chuẩn bị tại đại tùy thu nạp lưu dân. Vậy thì càng phải gây nên chiến tranh giữa nước Nguyên cùng Đại Minh, chỉ có để nước Nguyên cùng Đại Minh, thậm chí là Đại Tống, Đại Tần đánh nhau, kiềm chế lực chú ý của bọn hắn, nước Nguyên mới không cách nào chú ý tới đại tùy, ảnh hưởng chúng ta di chuyển bách tính. Vương Ngữ Yên nói một chút. Vâng, phu nhân, nô tỳ là nghĩ như vậy. Triệu Mẫn lợi dụng sự quen thuộc của nàng đối với nước Nguyên, cho Vương Ngữ Yên nói rất nhiều điều kế sách nhìn như xác thực có thể thực hiện để khơi mào chiến tranh giữa nước Nguyên cùng Đại Minh, Đại Tống cùng Đại Tần. Đương nhiên, trong đó không thiếu được cần nàng tự mình đi châm ngòi cùng bố trí thực thi. Vì để cho phu nhân yên tâm, nô tỳ nguyện ý đem thân mình giao cho cung chủ, trở thành thị thiếp của cung chủ. Nếu là phu nhân còn không yên tâm, còn có thể để cung chủ gieo xuống sinh tử phù trên người nô tỳ, đồng thời phái người giám sát nô tỳ. Vương Ngữ Yên liếc mắt, trở thành thị thiếp mới là mục tiêu của Triệu Mẫn đi. Chương 461, hành tung mở mịt. Chương 461, hành tung mở mịt. Nhân số hồi bộ không ít, khi Hoắc Thanh Đồng đem tất cả người hồi bộ đều thống nhất lại về sau, nam nữ già trẻ cộng lại gần 8 vạn người, những người này cộng thêm người vốn có trong không gian, nhân số đã vượt qua 20 vạn. Đa số người hồi trai tráng, ngoại trừ bộ lạc của Kha Ti Lệ bên ngoài, đại đa số đều bị trừng đi tu thành, khai phát tiên linh đầu tiên, già yếu phụ nữ và trẻ em thì đi theo bộ lạc Kha Ti Lệ, tiến về thảo nguyên Trần Lưu phân chia cho bọn hắn đi nuôi ngựa chăn thả. Hoắc Mộc Mã trở thành thủ lĩnh mới của hồi bộ, mà Hoắc Thanh Đồng thì đi theo Kha Ti Lệ tiến về tiên linh cung, trở thành một vị tiểu đội trưởng của cung vệ nữ quân. Chờ Trần Lưu đem người hồi bộ chuyển rời vào hệ thống không gian, lần nữa đi tới Đại Minh Trung Nguyên lúc, sự tình Vô Hoa cùng Nam Cung Linh đã bị bại lộ ra. Người cái bang sau khi trở về Trung Nguyên, tiến về nơi ẩn cư của Thu Linh Tố, tự nhiên liền làm rõ ràng bang chủ bọn hắn sở dĩ sẽ thời gian dài trọng bệnh nằm trên giường, là bởi vì Nam Cung Linh hạ độc. Người cái bang tự nhiên là giận không kèm được, hận không thể đem Nam Cung Linh thiên đao vạn quả, bất quá lại bị Nhậm Từ còn chưa bị độc chết cứu được, còn đem hắn thả. Kỳ thật Nhậm Từ đã sớm biết độc trên người hắn là Nam Cung Linh hạ, chỉ là bởi vì nội cứu tại giết chết phụ thân hắn, lúc này mới cam nguyện chịu chết để Nam Cung Linh báo thù. Bất quá sau khi âm mưu của Nam Cung Linh bị Trần Lưu vạch trần, nếu là Nhậm Từ còn khăng khăng chịu chết, cũng đem vị trí cái bang bang chủ chuyển cho Nam Cung Linh, người cái bang cũng không nguyện ý nhận ai Nhậm Từ bất đắc dĩ, chỉ có thể cứu Nam Cung Linh, cũng đem hắn thả. Bất quá võ công tu vi của Nam Cung Linh đã bị Trần Lưu phế đi, ngay cả đan điền đều phá toái. Trừ phi hắn có thể tìm tới thiên tài địa bảo tương tự như huyết bồ đề, nếu không tu vi của hắn sẽ không có một ngày khôi phục. Hơn nữa Nhậm Từ hảo tâm, nhưng người cái bang cũng chưa chắc người như hắn đồng dạng không mang thù. A Nam Cung Linh vừa rời đi cái bang không lâu, liền mất tích, về sau rốt cuộc không có xuất hiện qua. Thân phận cùng âm mưu của Vô Hoa cũng bởi vậy bị cái bang bại lộ ra ngoài. Vừa vặn gần đây võ lâm Trung Nguyên có không ít người đột nhiên chết bởi thiên nhất thần thủy của Thần Thủy Cung, Sở Lưu Hương đang điều tra chuyện này. Sau khi thân phận cùng âm mưu của Vô Hoa bại lộ ra, hắn rất nhanh liền liên hệ đến trên thân Vô Hoa, cũng tra được người sát hại những võ lâm cao thủ kia chính là Vô Hoa. Tích Hoa công tử là người phương nào? Sở Lưu Hương hỏi Lục Tiểu Phụng. Sở Lưu Hương tự nhiên là quen biết Lục Tiểu Phụng, hai người này đều thích tra án, đều thích lo chuyện bao đồng, cũng đều là lãng tử phong lưu phong khoáng, cho nên quan hệ của bọn hắn rất tốt. Hắn tự xưng là thần phán tử. Lục Tiểu Phụng nói: "Ngươi tin?" "Ta tin." Kia ý tứ cũng chính là sự tình Nam Cung Linh cùng Vô Hoa cũng là hắn tính ra hay sao? "Rất có thể." Sở Lưu Hương im lặng. "Ta muốn nhận biết hắn, ngươi biết hắn ở đâu không?" "Không biết, người này thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ta cũng rất lâu không gặp hắn. Bất quá ta hỏi thăm qua người cái bang, từ trong miệng cái bang, bọn hắn gặp được Tích Hoa công tử lúc là ở Tây Bực, nghĩ đến qua một thời gian ngắn hắn liền sẽ tới Trung Nguyên đi." Ngoại trừ Sở Lưu Hương cùng Lục Tiểu Phụng muốn gặp Trần Lưu bên ngoài, trong hoàng cung nghe tin Trần Lưu xuất hiện ở Tây Bực, Vân La quận chúa liền muốn vụng trộm chạy đi tìm Trần Lưu. Mà lần này, Vân La quận chúa rốt cục thành công trốn ra khỏi hoàng cung. Kỳ thật Vân La quận chúa đã không phải lần đầu tiên chạy trốn, chỉ là mỗi một lần đều bị bắt trở về. Trần Lưu đã có phu nhân, hơn nữa còn không chỉ một cái, mà Vân La quận chúa làm thân muội muội của hoàng đế Đại Minh, hoàng đế Đại Minh làm sao có thể nguyện ý để Vân La quận chúa gả cho Trần Lưu? Bất quá khi hoàng đế Đại Minh biết Trần Lưu đã đột phá đến đại tông sư về sau, kia lại là chuyện khác. Đại Minh hoàng cung tại Minh giáo có gián điệp, hơn nữa địa vị tương đương cao. Bởi vậy tin tức Trần Lưu đột nhiên xuất hiện tại Minh giáo, hơn nữa đã đột phá đến đại tông sư, rất nhanh liền bày ở trước mặt hoàng đế Đại Minh. Đại tông sư đã là chiến lược cao đoàn của một quốc gia, ngay cả hoàng đế nước lớn cũng không thể coi thường. Trần Lưu còn trẻ tuổi như vậy cũng đã đột phá đến đại tông sư, ai dám khẳng định hắn tương lai không cách nào đột phá đến tiên nhân cảnh, thậm chí đẳng cấp cao hơn lục địa thần tiên. Vân La quận chúa sở dĩ biết tin tức của Trần Lưu, cũng là hoàng đế Đại Minh cố ý tiết lộ cho nàng, nàng có thể thành công trốn ra hoàng cung, cũng là hoàng đế phân phó thị vệ hoàng cung mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu không nàng làm sao có thể trốn được. Hơn nữa Vân La quận chúa không biết là sau lưng nàng còn có thượng quan Hải Đường cùng thành thị phi hai vị mật thám hộ Long Sơn Trang đang âm thầm bảo hộ, để phòng ngừa nàng khi đi tìm Trần Lưu xuất hiện ngoài ý muốn. Đồng thời thượng quan Hải Đường còn phụ trách vụ trộm an bài người dẫn đạo Vân La quận chúa chuyển đổi phương hướng, tiến về địa điểm Trần Lưu mới nhất xuất hiện. Hộ Long Sơn Trang làm cơ cấu tình báo của Đại Minh Đế quốc, cả nước các nơi khắp nơi đều có mật thám, cho dù Trần Lưu hành tung bất định, nhưng chỉ cần hắn tiến vào thành thị hoặc các môn phái, liền tất nhiên trốn không thoát con mắt của Hộ Long Sơn Trang. Chỉ là hành tung của Trần Lưu quá mức mờ mịt, ngày đầu tiên xuất hiện tại Hoa Sơn kiếm phái, ngày thứ hai liền đến Võ Đang Sơn. Khi thu được tin tức Trần Lưu xuất hiện tại Võ Đang, Thượng quan Hải Đường cũng không lo được giấu giếm. Mệnh lệnh nàng thu được là nhất định phải đem Vân La quận chúa đưa đến bên người Trần Lưu. Xem ra sau khi biết Trần Lưu đột phá đến đại tông sư, hoàng đế cũng gấp, ngay cả thân muội muội trước kia không nỡ để nàng xuất giá đều hướng bên người Trần Lưu đưa. Chỉ là võ công của Vân La quận chúa quá thấp, nếu là dựa theo tốc độ này của nàng, muốn đuổi kịp Trần Lưu, chỉ có thể là si tâm vọng tưởng. Bất đắc dĩ, Thượng quan Hải Đường chỉ có thể hiện thân, tự mình mang theo Vân La quận chúa đi đuổi theo Trần Lưu. Chỉ là làm cho Thượng quan Hải Đường phát điên là, khi nàng mang theo Vân La quận chúa vội vàng hướng Võ Đang Sơn chạy tới, nàng lại thu được tin tức Trần Lưu xuất hiện tại Kinh Châu. Cổ đại cũng không có điện thoại, cho nên tin tức truyền lại tốc độ cực kỳ chậm chạp, cho dù dùng bồ câu đưa tin tức cũng không có khả năng kịp thời. Khi Thượng quan Hải Đường thu được tin tức Trần Lưu xuất hiện tại Kinh Châu, Trần Lưu đã tiếp nhận thủy đại, đi tới Giang Nam. "Chúng ta đi Giang Nam." Thượng quan Hải Đường ném đi tin tức Trần Lưu xuất hiện tại Kinh Châu, đối với Vân La quận chúa nói ra: "Thượng quan tỷ tỷ, vì sao muốn đi Giang Nam? Trần Lưu ca ca không phải xuất hiện tại Kinh Châu sao?" Vân La quận chúa hỏi. "Quận chúa, Tích Hoa công tử đi Hoa Sơn kiếm phái là bởi vì một vị phu nhân của hắn là nữ nhi của Nhạc Bất quận trưởng môn Hoa Sơn kiếm phái đời trước, sư muội của trưởng môn Hoa Sơn kiếm phái đương nhiệm." Thượng quan Hải Đường kiên nhẫn giải thích cho Vân La quận chúa nói, mà hắn đi Võ Đang phái là bởi vì hắn cùng võ đang phái Trương chân nhân quen biết, ta đoán chừng hắn là đi bái kiến Trương chân nhân. Đi Kinh Châu là bởi vì hắn có một vị phu nhân là nữ nhi của Giang Nam tứ kỳ Lãnh Nguyệt kiếm thủy đại hiệp, mà bên cạnh hắn còn có một vị phu nhân là nữ nhi của Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc, cho nên ta suy đoán mục đích tiếp theo của hắn rất có thể chính là Giang Nam. Nếu là chúng ta bây giờ tiến về Kinh Châu, không đợi chúng ta đến Kinh Châu, tin tức hắn xuất hiện tại Giang Nam liền chuyển đến trong tay ta. Suy đoán của Thượng quan Hải Đường rất chính xác, hai ngày sau, khi nàng còn đang mang theo Vân La quận chúa liều mạng hướng Giang Nam chạy tới, bộ câu của Hộ Long Sơn Trang liền mang theo tin tức Trần Lưu xuất hiện tại Giang Nam rơi vào trên tay nàng. Chương 462, Đại ủy ti, thượng, chương 462, Đại ủy ti, thượng, Trần Lưu đến Giang Nam lúc này mới biết bộ mặt thật của Giang Biệt Hạc đã bị Tiểu Ngư Nhi bắt trần, khổ tâm kinh doanh đại hiệp anh danh một khi mất hết. Mà Yến Nam Thiên cũng đã khỏi hẳn ra ác nhân gốc, tại Quy Sơn Thiên Ngoại Thiên đem Giang Biệt Hạc bắt được. Giang Ngọc Lang đơn độc tiến về cứu cha, Nưu Toan hại chết Yến Nam Thiên, ngược lại bị Yến Nam Thiên phát giác, bị song song phế bỏ võ công về sau giao cho Tiểu Ngư Nhi xử trí. Tiểu Ngư Nhi bởi vì không muốn oan oan tương báo, lựa chọn tha thứ tội lỗi của Giang Biệt Hạc, đem cha con hắn cùng nhau ủy thác cho Cố Nhân Ngọc cùng Trương Tinh đưa vào trong phủ làm thợ làm vườn. Trong nguyên tắc, Giang Biệt Hạc cũng là sau khi bị phế trừ võ công do Cố Nhân Ngọc cùng Trương Tinh trông coi. Trương Tinh một mực cừu hận cha con Giang Biệt Hạc, tất nhiên sẽ ngược đãi khi lăng bọn hắn, hơn nữa còn có một đám gia đình nhìn xem Giang Biệt Hạc cùng Giang Ngọc Lang làm việc, lấy tính cách Trương Tinh, còn tay xiểm chân hai người bọn họ là nhất định. Bị Trương Tinh trông coi, kết cục của Giang Biệt Hạc cùng Giang Ngọc Lang sẽ không quá tốt. Trần Lưu không có ý tứ đi cứu Giang Biệt Hạc, Giang Ngọc Yến cũng không muốn cứu hắn, cho dù Giang Biệt Hạc là cha ruột nàng. Nàng chỉ là muốn tới tự mình nhìn một chút Giang Biệt Hạc thôi, đã Giang Biệt Hạc đã thân bại danh liệt, như vậy gặp hay không gặp cũng không sao cả. Công tử, ngài có thể cùng ta đi một chuyến Linh Xà Đảo không? Là đi gặp mẫu thân người sao? Ừm. Tại Ba Tư Minh Giáo, thánh nữ là không thể phá thân, càng không thể lấy chồng, nếu không sau khi bị phát hiện, liền sẽ bị Minh Giáo dùng lửa sống sờ sờ thiêu chết. Đại ủy ti sở dĩ muốn trộm Càn Khôn Đại Na Di chính là sợ hãi bị Ba Tư Minh Giáo truy cứu chuyện nàng tự mình lấy chồng, muốn để Tiểu Chiêu trộm được Càn Khôn Đại Na Di về sau về Ba Tư Tổng Giáo, thay thế mình trở thành thánh nữ Ba Tư Tổng Giáo, dùng cái này để trộm tội. Bất quá sau khi Tiểu Chiêu biết Trần Lưu có hệ thống không gian, nàng tự nhiên muốn đem nương nàng nhận được trong hệ thống không gian. Chỉ cần ở trong hệ thống không gian, Đại ủy ti không chỉ không cần lo lắng Ba Tư Tổng Giáo truy sát, thậm chí có thể nhanh chóng đột phá đến Đại Tông Sư. Không có vấn đề. Đa tạ công tử. Tiểu Chiêu lập tức vui mừng ra mặt, đội vàng nói tạ. Vân La quận chúa cùng Thượng quan Hải Đường chạy đến Giang Nam lúc Trần Lưu đã đi, hơn nữa là đi thuyền ra biển đi, điều này nói rõ Trần Lưu đã rời đi Đại Minh, cái này khiến các nàng cực kỳ hệ bại. Linh Xà đảo nằm ở hải vực phía nam Đại Minh, trên đảo cây cối xanh biếc, kỳ phong thẳng tắp, đứng sừng sững lấy mấy ngọn núi cao. Phía đông Linh Xà đảo đá núi thẳng tắp nhập hải, cũng không bãi cạn, thuyền đến trên đảo có thể đậu ở bờ biển. Từ Sam Long Vương đại ủy ti sau khi thoát ly Minh Giáo, liền cùng Hàn Thiên Diệp hóa danh Kim Hoa Ngân Diệp ẩn cư ở đây, cũng sinh hạ nữ nhi Tiểu Chiêu. Hàn Thiên Diệp những năm đầu bởi vì tại Bích Thủy Hàn Đàm cùng đại ủy ti tỷ võ lúc chúng hàn độc, cứu chữa không có kết quả sau bỏ mình. Đại ủy ti vì tránh né Ba Tư Minh Giáo truy nã, ngụy trang thành Kim Hoa bà hành tẩu Trung Nguyên. Đại ủy ti hiện tại đang ở Linh Xà đảo, ngoại trừ đại ủy ti bên ngoài, trên đảo còn có Kim Mao sư Vương Tạ Tốn. Yêu Nguyệt sở dĩ một mực tìm không thấy Tạ Tốn, là bởi vì đại ủy ti sớm nàng một bước đến Băng Hỏa đảo, giết chết cung nữ Di Hoa cùng về sau, đem Tạ Tốn mang đi, cũng giấu ở trên Linh Xà đảo. Đại ủy ti sau khi trượng phu Hàn Thiên Diệp chết, cả người liền trở nên triệt để điên cuồng lên. Nàng để nữ nhi của mình Tiểu Chiêu một mình ẩn nút tiến vào Minh Giáo trộm lấy Càn Khôn Đại Na Di. Mà Hồ Thanh Nhu bởi vì lời thề không cứu người ngoài Minh Giáo không chịu cứu chữa Hàn Thiên Diệp, dẫn đến Hàn Thiên Diệp tử vong, đại ủy ti liền tìm đến 9 cái môn phái 15 người mắc các loại bệnh chứng khác nhau, bước bách Hồ Thanh Nhu phá giới. Sau khi nhìn tấu Hồ Thanh Nhu giả chết, nàng lại đem Hồ Thanh Nhu bọn người giết chết, thi thể treo ở trên cây. Mà đại ủy ti sở dĩ đi tìm Tạ Tốn, chính là bởi vì nàng đã từng tại Hồ Điệp Cốc bại ở trên tay Diệt Tuyệt. Nếu bàn về võ công tu vi, đại ủy ti không tại dưới Diệt Tuyệt, chỉ là lúc đó Diệt Tuyệt có ỷ thiên kiếm nơi tay, nàng mới có thể là bại. Vì đánh bại Diệt Tuyệt sư thái, báo một kiếm chỉ thủ, nàng liền nghị trăm phương ngàn kế đi tìm Tạ Tốn, hướng hắn mượn đồ long đao. Khi người Di Hoa cung đi tìm Tạ Tốn, đại ủy ti đã tìm hắn mấy năm. Hơn nữa trùng hợp chính là, đại ủy ti cùng cung nữ Di Hoa cung trước sau đến Băng Hỏa đảo, tìm được Tạ Tốn. Sau khi đem Tạ Tốn đưa đến Linh Xà đảo, đại ủy ti liền hướng hắn mượn đồ long đao, Tạ Tốn tự nhiên không chịu, hai người vì thế còn nổi lên tranh chấp, kém chút động thủ. Sau nhiều lần thuyết phục không có kết quả, đại ủy ti hiện tại đã không kiên nhẫn được nữa, đang chuẩn bị thiết kế bố trí cơ quan trên mặt đất, dụ dỗ Tạ Tốn trúng kế, đoạt đồ long đao của hắn. Không nghĩ tới Tiểu Chiêu lại vào lúc này về đảo, hơn nữa còn mang theo một nam nhân trở về, cái này khiến đại ủy ti khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ cải trắng nhỏ của nàng đã bị nam nhân lừa gạt thân mình rồi? Tiểu Chiêu, hắn là ai? Đại ủy ti nhìn thấy Tiểu Chiêu cùng Trần Lưu nắm tay trở về, kém chút liền tức nổ tung. Đại ủy ti lúc hóa thân Kim Hoa bà, tay phải chống một cây quải trượng gỗ trắng, người mặc vải thô, nhìn tựa như là một lao phụ nhà nghèo, tướng mạo mũi thấp môi dày, khuôn mặt vuông bước, hai to đón gió, cực kỳ khó coi. Mẫu thân. Tiểu Chiêu nhìn thấy đại ủy ti, cũng rất là vui vẻ, lôi kéo tay Trần Lưu tiến lên nói ra, đây là Trần Lưu ca ca. Trần Lưu, Tích Hoa công tử. Đại ủy ti nghe vậy sắc mặt càng khó coi hơn. Đại ủy ti cũng từng nghe qua danh hào Tích Hoa công tử, Hoa Hoa công tử, hiện tại hắn cùng nữ nhi mình cùng một chỗ, đây rõ ràng là nhìn chúng nữ nhi nàng, a nàng còn muốn lấy để Tiểu Chiêu về Ba Tư Minh Giáo làm thánh nữ đâu, nếu là Tiểu Chiêu bị Trần Lưu thông đồng đi, nàng còn thế nào chịu tội? Gặp qua Tử Sam Long Vương, Trần Lưu hướng đại ủy ti chắp tay. Đại ủy ti không để ý tới Trần Lưu, hỏi Tiểu Chiêu nói, "Tiểu Chiêu, ngươi thích hắn?" Tiểu Chiêu nghe vậy cúi đầu, dùng mũi chân móc lấy mặt đất, bộ dáng này, xem xét chính là thích Trần Lưu, chỉ là không có ý tứ nói thôi. "Ngươi đã ngủ với hắn chưa?" Đại ủy ti lần nữa hỏi. Tiểu Chiêu khuôn mặt bá một cái liền đỏ lên, nàng ngược lại là không ngại à, nhưng tuổi nàng quá nhỏ, Trần Lưu để ý còn không có. Đại ủy ti lập tức thở dài một hơi, nói, "Ngươi không thể gả cho hắn." "Vì sao?" Tiểu Chiêu nghe xong, lập tức liền có chút gấp. "Nương ngươi muốn ngươi về Ba Tư Minh giáo làm thánh nữ à? Thánh nữ mà, đương nhiên là không thể lấy chồng, nếu không liền sẽ bị Minh giáo dùng lửa sống sờ sờ thiêu chết." Trần Lưu giải thích cho Tiểu Chiêu nói. Đại ủy ti giận nói, "Đã ngươi biết, ngươi vì sao còn muốn trêu chọc nữ nhi của ta? Chính ngươi đều nhịn không được tịch mịch, trái với Minh giáo giáo quy lấy chồng, ngươi dựa vào cái gì tước đoạt quyền lợi lấy chồng của Tiểu Chiêu?" Trần Lưu lập tức đốt chát lại đại ủy ti. Đại ủy ti á khẩu không trả lời được. "Cho dù lấy chồng cũng không thể gả cho ngươi." Trầm mặc nửa ngày sau, đại ủy ti giận nói, "Chính ngươi có bao nhiêu nữ nhân ngươi không biết sao?" "Cũng không nhiều a, cũng liền 20 mấy cái." Trần Lưu nói. Đại ủy ti nghe vậy, có loại cảm giác không dám tin tưởng, 20 mấy cái còn không nhiều. Nàng chưa từng thấy qua người vô sỉ như thế. "Trần Lưu ca ca." Tiểu Chiêu thấy Trần Lưu cùng nương nàng tranh chấp, lập tức có chút không biết làm sao, lôi kéo tay Trần Lưu lắc lắc. "Được rồi, không trêu nàng, ta đưa ngươi cùng nương ngươi về động thiên thế giới, chính ngươi giải thích với nàng đi." Trần Lưu cười nói. "Được." Tiểu Chiêu liên tục gật đầu. "Động thiên thế giới? Có ý tứ gì?" Đại ủy ti tâm thần nhoáng một cái, liền phát hiện mình đột nhiên xuất hiện tại một tòa cung điện lạ lẫm, nữ nhi Tiểu Chiêu của nàng cũng đi theo xuất hiện ở trước mặt nàng. Chương 463, Đại ủy ti, hạ, chương 463, Đại ủy ti, hạ, đã tạ tốn ở trên linh xà đảo, như vậy Trần Lưu tự nhiên muốn cầm đi đồ long đao trên tay hắn, hắn cũng muốn nhìn xem đồ long đao trong thế giới tổng võ này vì sao có thể hiệu lệnh thiên hạ, mặc cảm bất tòng bên trong đến cùng là cái gì, cũng không thể vẫn là binh pháp chứ. Tại thế giới lấy võ vi tôn này, thiên nhân cao thủ liền có thể một kiếm khai sơn, một kiếm đoạn giang, binh sĩ bình thường ở trước mặt thiên nhân cao thủ cùng sâu kiến không có cái gì khác biệt. Muốn tại thế giới này xưng bá, tất nhiên cần có được vũ lực cao tuyệt. Cho nên Trần Lưu suy đoán, trong ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao đồ vật rất có thể đều là cái gì võ công tâm pháp cao tuyệt, chỉ là cái gì, hắn tạm thời còn không biết thôi. Kim Mao sư Vương Tạ Tốn nhìn thấy nam nhân hai mắt đã mù, đầy đầu tóc vàng, xóa đầu bay, trong tay cầm một thanh đại đao to lớn, Trần Lưu liền biết hắn là Tạ Tốn không thể nghi ngờ. "Ngươi là ai?" Tạ Tốn nghe được người tới không phải đại ủy ti, mà là một nam nhân lạ lẫm, lập tức cảnh giác lên. "Ta là tới lấy đồ long đao." Trần Lưu trực tiếp dứt khoát nói. Trần Lưu không thích Tạ Tốn, Tạ Tốn vì bức thành quân ra, giết rất nhiều người, điều này nói rõ nhân mạng trong mắt hắn căn bản không tính là gì. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, giết bao nhiêu người hắn đều không quan trọng. Hoặc là nói tuyệt đại đa số người trên giang hồ này Trần Lưu đều không thích, mặc kệ là ma đạo cũng tốt, chính đạo cũng được, giết người đối với bọn hắn tới nói chỉ là chuyện thường ngày. Tỷ như diệt tuyệt, người vô tội chết ở trên tay bà ta còn thiếu sao? Muốn lấy đồ long đao, vậy liền từ trên thi thể của ta bước qua đi. Tạ Tốn bung đồ long đao trong tay lên, bày ra một cái tư thế tiến công, cười lạnh nói: "Thành Côn đã chết." Trần Lưu nói ra. Thành Côn tự nhiên còn chưa có chết, hắn hiện tại còn tại trong Tiên Linh Động Thiên cùng Huyền Minh Nhị lão bọn người khiêng tảng đá tu thành đâu, về sau hắn đời này cũng không cách nào lại đi ra, kỳ thật cùng chết không có cái gì khác biệt. Bất quá Triệu Mẫn lại bị Vương Ngữ Yên mang theo bên người. Không thể không nói, Triệu Mẫn đầu óc sắc thực tốt dùng, hơn nữa cũng rất thích kỷ, vì trở thành một trong những nữ chủ nhân của Tiên Linh Động Thiên thế giới, nàng không tiếc khơi mào thiên hạ đại chiến, thậm chí ngay cả phụ thân nàng đều bán. Mặc dù Trần Lưu cũng không có tiếp nhận đề nghị của nàng, bất quá tài hoa của nàng lại bị Vương Ngự Yên nhìn trúng, hiện tại đã trở thành một trong những tỷ nữ thiếp thân của Vương Ngự Yên. Thành Côn chết rồi. Tạ Tốn ngây ngẩn cả người. Nửa ngày sau, Tạ Tốn hỏi, hắn chết như thế nào? "Ta giết, chuyện này ngươi có thể về Minh giáo sau hỏi Ân Tiên Chính cùng Dương Tiêu bọn hắn, ta là ngay trước mặt bọn hắn bắt lấy Thành Côn." Trần Lưu nói ra, "Ta sở dĩ nói cho ngươi, là hy vọng ngươi có thể chủ động đem đồ long đao cho ta không muốn động thủ với ngươi, dù sao ta cùng nghĩa tử Trương Vô Kỵ của ngươi cũng coi là bằng hữu. Đã ngươi là bằng hữu Vô Kỵ hải nhi của ta, vì sao còn muốn đoạt đồ long đao của ta?" Tạ Tốn tựa hồ cũng không muốn đem đồ long đao cho Trần Lưu. Trần Lưu cười lạnh nói, "Đồ long đao là ngươi đoạt tới, lúc nào liền thành của ngươi rồi? Ngươi có thể từ trong tay người khác cướp đoạt đồ long đao, ta vì sao không thể từ trong tay người cướp đoạt? Ta sở dĩ không muốn động thủ đoạt, chẳng qua là nể mặt Trương Vô Kỵ, không muốn cùng hắn tổn thương hòa khí thôi." Trần Lưu vừa dứt lời, liền một trường hướng ngọn núi cách đó không xa đẩy đi, trường phong đi qua, cây cối dọc đường nhao nhao gãy vỡ, hóa thành cảnh gãy vô vụn, kình khí đánh vào trên ngọn núi, để ngọn núi cũng không khỏi có chút lắc lư, phát ra tiếng vang ầm ầm. Tạ Tốn nghe được trưởng lực của Trần Lưu, liền biết Trần Lưu ít nhất cũng là đại tông sư, mình xa không phải đối thủ. Mà một trưởng này của Trần Lưu chính là cảnh cáo đối với hắn, nếu là hắn còn không thất thời, Trần Lưu liền muốn động thủ. Tạ Tốn trầm mặc nửa ngày, hỏi, "Đại ủy ti đâu?" "Nàng không có việc gì." Trần Lưu nói. Tạ Tốn khẽ thở dài một cái, có chút không nỡ nhẹ nhàng nuốt ve một chút đồ long đao. Hắn biết đồ long đao hôm nay vô luận như thế nào đều không giữ được, khác biệt chỉ ở chỗ hắn chủ động giao ra đồ long đao, hay là Trần Lưu từ trong tay hắn cướp đi đồ long đao thôi. Nếu là bức Trần Lưu động thủ, thậm chí rất có thể hắn liền không niệm quan hệ với Trương Vô Kỵ, xử lý hắn. "Cho ngươi." Tạ Tốn đem đồ long đao ném cho Trần Lưu, dừng một chút, hỏi, ngươi biết bí mật của Đồ Long Đao không? Tạ Tốn cầm tới Đồ Long Đao 20 năm, 20 năm qua này, hắn một mực tham nộ không thấu bí mật của Đồ Long Đao, cái này khiến hắn có chút không cam tâm. Đồ Long Đao cùng Ỷ Thiên kiếm đều là giống ruột, trong Đồ Long Đao giấu là binh pháp, mà trong Ỷ Thiên kiếm giấu thì là võ công bí tịch. Trần Lưu cũng không biết trong Đồ Long Đao là cái gì à, liền đem thiết lập trong nguyên tắc dập của tới, nói cho Tạ Tốn. Binh pháp? Tạ Tốn kinh ngạc không thôi. Hiệu lệnh thiên hạ, mặc cảm bất ổng, chỉ có hoàng đế mới có thể làm được. Cho nên sau khi có được binh pháp, có thể khởi binh tạo phản, đoạt được thiên hạ. Trần Lưu lẽ thẳng khí hùng nói ra, mà trong Ỷ Thiên kiếm thì là võ công bí tịch đỉnh cấp, chỉ cần tập được võ công cao cường, chính là giết hoàng đế cũng chỉ là bình thường. Nguyên lai là như vậy sao? Tạ Tốn nghe vậy, nhịn không được lộ ra một vòng nụ cười như khóc. Hắn ôm Đồ Long Đao tham ngộ 20 năm, không nghĩ tới đến đầu đến đuôi hắn ôm chỉ là một bộ binh pháp tạo phản. Phu quân, đây chính là Đồ Long Đao sao? Sau khi Trần Lưu trở lại tiên cung, Vương Ngự Yên cùng Chu Chỉ Nhượng, Lâm Thi Âm và các vị phu nhân đều tò mò vây quanh. Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, mặc cảm bất vọng, ỷ thiên bất xuất, thủy giữ tranh phong. Câu nói này ở Đại Minh giang hồ không biết đã được hô hào bao nhiêu năm, nhưng chẳng ai biết bí mật trong đó. Bất quá hiện nay Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao đều đã rơi vào tay bọn hắn, bí mật này sắp được vạch trần, các nàng không tò mò mới là lạ. Đại ỷ ti đã khôi phục dung mạo cũng tò mò, bất quá nàng ngại ngùng không dám qua, liền lặng lẽ đẩy Tiểu Chiêu một cái, ra hiệu nàng mau chóng đi qua. Sau khi được Trần Lưu đưa vào hệ thống không gian, từ miệng Tiểu Chiêu biết được đây là động thiên thế giới của Trần Lưu, Đại ỷ ti tự nhiên sẽ không phản đối chuyện giữa Tiểu Chiêu và Trần Lưu nữa. Có động thiên thế giới, Đại ỷ ti không cần nơm nớp lo sợ, thậm chí còn có hy vọng đột phá đến đại tông sư, thiên nhân cảnh, thậm chí là lục địa thần tiên. Hiện tại nàng chỉ sợ Tiểu Chiêu không lấy được lòng Trần Lưu, dẫn đến việc nàng bị đuổi ra khỏi động thiên thế giới, đâu còn đạo lý phản đối. Trần Lưu nhìn thoáng qua Đại ỷ ti đã khôi phục dung mạo, cũng không khỏi cảm thấy nàng sắc thực xinh đẹp. Đại ỷ ti thời trẻ từng được xưng tụng là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, khuynh đảo chúng sinh, tuyệt sắc khuynh thành, hai má thắng hoa, mắt sáng như nước, đoan lệ khó tả. Minh diễm không gì sánh được, thiên nữ hạ phàm cũng chỉ đến thế mà thôi. Mà Đại ỷ ti sau khi khôi phục dung mạo vẫn là một mỹ mạo nữ nhân gia như ngưng chi, mắt hạnh má đảo, dung quang chiếu nhân. Lúc này nàng đã gần 40, không còn trẻ trung, nhưng vẫn xinh đẹp như thế, có thể tưởng tượng được nàng thời trẻ phong hoa tuyệt đại đến mức nào. Hơn nữa Đại ỷ ti có một nửa huyết thống ba tư hồ nhân, giữ lại nhiều đặc tính của người ba tư. Mà Tiểu Chiêu mi mục tuy rằng giống Đại ỷ ti 6-7 phần, nhưng trong dung mạo Tiểu Chiêu, khí tức ba tư hồ nhân chỉ còn lại cái bóng nhàn nhạt, càng gần gũi với người trung nguyên hơn. Chương 464, Ngự kiếm thuật chương 464, Ngự kiếm thuật tác kháo, thật đúng là binh pháp a, nhìn thấy tấm lụa trong Đồ Long Đao ghi lại vẫn là binh pháp, sắc mặt Trần Lưu lập tức đen lại. Binh pháp ở cái thế giới lấy võ vi tôn này tuy nói không phải vô dụng, nhưng nếu gặp phải cao thủ từ đại tông sư trở lên, tác dụng của binh lính bình thường là khá hạn chế, trừ phi ngươi cũng có cao thủ cùng cấp bậc để đối kháng. Cũng may tấm lụa trong Ỷ Thiên kiếm ghi lại công pháp đã cho Trần Lưu chút an ủi. Một trong những tấm lụa trong Ỷ Thiên kiếm vẫn ghi lại Cửu Âm Chân Kinh. Bất quá khác với Cửu Âm Chân Kinh mà Trần Lưu đạt được trước đó, bản trong Ỷ Thiên kiếm hoàn chỉnh hơn. Nếu nói Cửu Âm Chân Kinh Trần Lưu lấy được từ tay lão ngoan đồng là phiên bản đại tông sư, thì bản trong Ỷ Thiên kiếm chính là phiên bản thiên nhân, có thể trực tiếp tu luyện đến thiên nhân cảnh. Tại thế giới tổng võ này, võ công tâm pháp cao nhất chỉ có thể tu luyện đến thiên nhân cảnh, còn lục địa thần tiên sau thiên nhân cảnh thì chỉ có thể dựa vào chính mình từ từ suy diễn tìm tòi. Đây là Trần Lưu nghe được từ chỗ Lý Thương Hải. Vì vậy, Cửu Âm Chân Kinh phiên bản thiên nhân cảnh đã là công pháp đỉnh cấp trên thế giới này rồi. Nếu là người thường đạt được bản đầy đủ Cửu Âm Chân Kinh tự nhiên sẽ vui mừng khôn xiết, nhưng Trần Lưu hiện tại tu luyện Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công cũng là thiên nhân cảnh công pháp, cho nên Cửu Âm Chân Kinh đối với Trần Lưu tác dụng không lớn, ít nhất hiện tại tác dụng không lớn. Trong nguyên tắc, tấm lụa trong Ỷ Thiên kiếm ghi lại là Cửu Âm Chân Kinh cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng, mà ở đây hơi khác nguyên tắc một chút, phần công pháp còn lại trong Ỷ Thiên kiếm của thế giới tổng võ này lại là Ngự Kiếm Thuật. Hơn nữa Ngự Kiếm Thuật này không chỉ có thể ngự kiếm phi hành, còn có thể lấy thủ cấp người khác ngoài trăm dặm. Mà đây mới là thứ Trần Lưu thực sự muốn. Chỉ là muốn luyện chế phi kiếm có thể ngự kiếm phi hành, không chỉ cần linh vật, còn cần đánh cấm chế lên phi kiếm. Điều làm Trần Lưu thở phào nhẹ nhõm là, trên Ngự Kiếm Thuật cũng có phương pháp luyện chế phi kiếm, hiện tại thiếu chỉ là linh vật. Trần Lưu nhìn về phía Hiên Viên kiếm mình lấy về từ Lăng Vân Quận, Hiên Viên kiếm đã nảy sinh linh thức, hẳn là linh vật không thể nghi ngờ. Bất quá Trần Lưu trước đó chưa từng luyện qua phi kiếm, hắn nhất thời cũng không dám lấy Hiên Viên kiếm ra làm thí nghiệm, nếu không bị luyện hỏng thì làm sao bây giờ? Trần Lưu thở phào một hơi, thầm nghĩ, đạt được Ngự Kiếm Thuật cũng không tệ, kỳ thật ta hiện tại không thiếu công pháp, thiếu là tu vi. Tuy rằng đại tông sư đã không kém, nhưng nếu gặp phải thiên nhân cao thủ, vẫn chỉ có nước chạy trốn. Tiếp theo cứ đi đại tùy trước, đem tu vi đột phá đến thiên nhân cảnh rồi nói sau. Ngự Kiếm Thuật, phu quân, là tiên pháp có thể ngự kiếm bay trên trời sao? Đạt được Ngự Kiếm Thuật, Vương Ngữ Yên cùng Chu Chỉ Nhược các nàng cũng vui mừng không thôi. Không sai biệt lắm, bất quá muốn ngự kiếm phi hành, còn phải tìm kiếm linh vật mới được. Trần Lưu cười nói, được rồi, chúng ta phải đến đại tùy, hội hợp với Dung Nhi, Lân Tinh các nàng. Đã quyết định nâng cao tu vi lên thiên nhân cảnh trước rồi tính sau, Trần Lưu liền không chỉ hoãn nữa, trực tiếp bay về hướng đại tùy. Chân khí hao hết thì trở về hệ thống không gian nghỉ ngơi, chờ chân khí khôi phục lại tiếp tục ra ngoài bay. Hai ngày sau, Trần Lưu liền trở về Tây Ký Viên ở thành Đại Hưng của đại tùy. Phu quân, Hoàng Dung, Độc Cô Phượng nhìn thấy Trần Lưu trở về, lập tức vui mừng không thôi. Hoàng Dung cùng Độc Cô Phượng đã từ Lạc Dương trở về thành Đại Hưng, bất quá Lân Tinh vẫn chưa về. Lân Tinh cùng Loan Loan đâu? cùng Hoàng Dung và Độc Cô Phượng ôn tồn chốc lát, Trần Lưu không thấy Lân Tinh cùng Loan Loan, liền hỏi: "Lân Tinh tỷ tỷ ở Lạc Khẩu Thương, Loan Loan tỷ tỷ thì ở huyện thành?" Hoàng Dung nói: "Lạc Khẩu Thương? Nàng đi Lạc Khẩu Thương làm gì?" Trần Lưu có chút kinh ngạc. Độc Cô Phượng cười híp mắt nói: "Hiện tại Ngoa Cương quân là của chúng ta, Lạc Khẩu Thương cũng là của chúng ta. Có Lân Tinh trợ giúp, Thẩm Lạc Nhạn không chỉ thành công trưởng khống quân đội Ngoa Cương, còn dưới sự phối hợp âm thầm của Độc Cô Phượng, đích thân dẫn binh công hãm Lạc Khẩu Thương, lại trước sau đánh lui 3 lần tiến công của quân Thủy, trở thành quân khởi nghĩa có thế lực mạnh nhất, thanh thế lớn nhất tại khu vực Trung Nguyên Đại Tùy. Bách tính trong thiên hạ Đại Tùy chết đói đầy đồng, nhưng không phải Đại Tùy không có lương thực của Đại Tùy cực nhiều, chẳng qua không cho bách tính thảo dân ăn mà thôi. Trong lịch sử Đại Đường Trinh Quán năm thứ 2, Lý Thế Dân từng nhắc tới trong buổi triều hội rằng thời Tùy Văn Đế kho tàng đầy áp đến cuối thời Tùy tích trữ đủ cung ứng 5-60 năm, dùng cái này để phê bình Tùy Văn Đế tiếc lương không trần tế, dẫn đến dân đoán sôi trào. Vào những năm khai hoàng triều Tùy, triều đình trong khi xây dựng lương kho, còn xây dựng rất nhiều nghĩa kho ở các nơi, đây cũng là một loại thuế má hà khắc nổi lên trên cơ sở chính thuế. Mục đích ban đầu của nghĩa kho là giúp đỡ bách tính nghèo khổ vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng nghĩa kho bất nghĩa, vào những năm khai hoàng triều đình chưa bao giờ mở kho phát lương. Nghe nói, vào năm khai hoàng thứ 14, thiên hạ đại hạn, bách tính chết đói vô số. Dương Kiên đau khóc lưu thế, nhưng chính là không mở kho phát lương, đủ thấy nghĩa kho lúc ấy đã trở thành tư khố của hoàng gia rồi. Nguyên ý câu nói này của Lý Thế Dân là ví von triều Tùy vì giàu có mà mất nước, nhấn mạnh trị quốc cần coi trọng dân sinh chứ không phải chữ lương, cũng không phải chỉ việc triều đường thực tế kế thừa lương thực của triều Tùy. Chẳng qua biểu đạt này của Lý Thế Dân bị người đời sau cắt câu lấy nghĩa, đây cũng là nguồn gốc của cách nói lương thực triều Tùy đủ cho triều đường ăn 50 năm về sau. Kỳ thật vào lúc đó, chịu ảnh hưởng bởi hạn chế kỹ thuật chữ lương, kê chữ lâu nhất 9 năm, gạo chữ 5 năm và chiến loạn cuối thời Tùy tiêu hao, lương thực triều Tùy khi triều đường thành lập đã chẳng còn bao nhiêu, sơ kỳ triều đường ngược lại phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực nghiêm trọng. Bất quá từ câu nói này của Lý Thế Dân, cũng có thể thấy được triều Tùy cực kỳ giàu có, lương thực cực nhiều. Lương kho các nơi của triều Tùy rất nhiều, trữ lương cũng cực lớn, nhiều thì ngàn vạn thạch, ít thì trăm vạn thạch. Mà Lạc Khẩu Thương chính là một trong 6 đại lương kho của Đại Tùy. Lạc Khẩu nằm ngay nơi giao nhau giữa sông Lạc và Hoàng Hà, chu vi thương thành hơn 20 dặm, thiết lập 3000 hầm, dung lượng mỗi hầm 8000 thạch, tổng trữ lương đạt tới 2400 vạn thạch. Đo lường của triều Tùy thừa kế chế độ nhà Hán, mỗi thạch kê ước chừng 120 cân. Binh lính cùng nông dân lao động chân tay thời đó mỗi ngày ăn khoảng hơn 2 cân gạo là có thể giải quyết vấn đề ấm no, một năm cần khoảng 720 cân lương thực, cũng chính là khoảng 6 thạch. Tính toán như vậy, chỉ riêng Lạc Khẩu Thương là có thể giải quyết đủ cầu lương thực cho 4 triệu người trong một năm. Sau khi công hạ Lạc Khẩu Thương, Thẩm Lạc Nhạn lập tức mở kho phát lương, vô số bách tính chen chúc mà tới, mà Thẩm Lạc Nhạn cũng nhân cơ hội trắng trợn mở rộng quân đội, khiến Ngoa Cương quân lập tức từ hơn 1 vạn người nhanh chóng mở rộng đến hơn 10 vạn người, hơn nữa hiện tại còn đang khuyết trương nhanh chóng như cầu tuyết lan. Bởi vì tốc độ khuyết trương của Ngoa Cương quân quá nhanh, hơn nữa Lạc Khẩu Thương làm đầu mối then chốt vận chuyển đường thủy của Đại Tùy, đường thủy của nó có thể thông tới Đông Đô Lạc Dương, Tây Kinh Trường An cùng dọc tuyến Đại Vận Hà, vị trí thập phần quan trọng. Vì vậy, không chỉ Lân Tinh cần ở lại Ngoa Cương tiếp tục giúp đỡ Thẩm Lạc Nhạn, ngay cả Yêu Nguyệt cũng bị gọi qua. Có 2 vị đại tông sư Yêu Nguyệt Lân Tinh ở đó, không chỉ có thể trấn nhiếp những tướng lĩnh Ngoa Cương quân không muốn nhìn thấy nữ nhân nam quyền, còn có thể giúp Thẩm Lạc Nhạn thủ vững Lạc Khẩu Thương, đánh lui sự công kích của quân Tùy. Chương 465, Quách Phủ Quách Tương, thượng, chương 465, Quách Phủ Quách Tương, thượng, Trần Lưu Các Ca. Quách Phủ ngại ngùng không dám tiến lên, Quách Tương lại mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp tiến lên kéo tay Trần Lưu hỏi, chẳng khi nào cưới ta và tỷ tỷ. Hoàng Dung cùng Mục Niệm Tử, A Chu A Bích từng người một đều đã thành phu nhân của Trần Lưu, Quách Tương cũng gấp a nàng bức thiết muốn cho Trần Lưu biết tâm ý của nàng, đồng thời cũng bức thiết cần Trần Lưu cho nàng một đáp án xác thực. Quách Phủ nghe vậy khuôn mặt lập tức đỏ bừng, đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, đầu cũng sắp chôn vào bộ ngực đầy đặn của nàng, cúi đầu không dám nhìn Trần Lưu, trái tim thình thịch nhảy loạn. Bất quá lỗ tai nàng lại dựng lên, muốn nghe câu trả lời của Trần Lưu. Nói thật, Quách Phủ tuy rằng đối với sự trang hoa của Trần Lưu cũng có chút oán trách, nhưng nếu gả cho Trần Lưu, nàng cũng là nguyện ý, dù sao Trần Lưu mãi là người ngoài hành tinh, thậm chí có khả năng là tiên nhân. Hơn nữa Quách Phủ đã từ miệng Hoàng Dung cùng Độc Cô Phượng biết được Trần Lưu có một hệ thống không gian phương viên bài giảm, tu luyện trong không gian đó tốc độ nhanh gấp mấy lần bên ngoài, cho dù Trần Lưu hiện tại còn chưa phải tiên nhân, tương lai cũng tất nhiên sẽ trở thành tiên nhân không thể nghi ngờ. Tục ngữ nói, một người đắc đạo gà chó lên trời. Nếu Trần Lưu thành tiên, thê thiếp các nàng cũng sẽ đi theo hưởng sái. Quách Phủ cũng muốn thành tiên, cũng muốn trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh trú. Ngoan nữ nhi, ngươi gấp gáp muốn gả như vậy sao? Hoàng Dung trêu ghẹo nói. Mẹ thân yêu của ta ơi, ngươi không gấp. Quách Tương nói. Cũng chỉ có Quách Tương cùng Hoàng Dung mới có thể nói đùa như vậy, Quách Phủ là sống chết cũng không chịu gọi Hoàng Dung người có tuổi tác còn nhỏ hơn nàng là nương thân. Nương thân? Nữ nhi? Sắc mặt Trần Lưu có chút quái dị. Hoàng Dung trong lòng giật mình, vội vàng cười giải thích nói, phu quân, đây là lời nói đùa giữa ta và Tương Nhi muội muội. Quách Tương cũng liên tục gật đầu, nói, đúng thế, Trần Lưu ca ca, ta cảm thấy Dung Nhi tỷ tỷ rất giống nương ta, hơn nữa nàng còn suốt ngày lại nhải, thích của ta. Hoàng Dung, Trần Lưu, cái này cũng thật trùng hợp, Dung Nhi vốn dĩ xác thực hẳn là nương ngươi, chỉ là tại thế giới này, ngươi biến thành nữ nhi của Quách Cự Hiệp mà thôi. Trần Lưu ngược lại không nghĩ nhiều, tuy rằng nữ hiệp của thế giới tổng võ này mỗi người đều trở nên là lạ, cũng liên tiếp tụ tập đến bên cạnh hắn, nhưng hắn cho rằng phần lớn là do ảnh hưởng của hệ thống, cho hắn một loại thể chất tương tự như mị ma, căn bản sẽ không nghĩ đến là vì hắn bị chúng nữ nghe lén tiếng lòng. Qua một thời gian nữa đi, chờ qua một thời gian, ta sẽ cùng các ngươi kết hôn. Trần Lưu lôi kéo tay Quách Tương, nhìn Quách Phủ một cái cười nói. Có đôi khi Trần Lưu đều nhịn không được hoài nghi Quách Phủ cùng Quách Tương rốt cuộc có phải chị em ruột hay không. Đại hùng của Quách Phủ tuy rằng không hùng vĩ bằng Vệ Trinh Trinh cùng Hồng Lam Ba, nhưng cũng rất bất phàm, còn Quách Tương lại giống như cây trúc nhỏ, dù hai năm trôi qua, tiểu hùng của nàng có chút tăng trưởng, nhưng cũng bất quá từ A lớn đến B, phòng trường sau này đại khái cũng chỉ có thể duy trì quy mô này. Trần Lưu đã nằm ngửa, hơn nữa hắn để Đoàn Duyên Khánh đưa Quách Phủ Quách Tương đến Đại Thủy, chính là có chuẩn bị tiếp nhận hai chị em các nàng. Húng chi Quách Phủ Quách Tương đều chủ động đưa tới cửa, hắn cũng rất thích tính cách của Quách Tương, còn có thể đẩy các nàng vào lòng người khác hay sao? Thật sự. Quách Tương nghe vậy lập tức đại hỉ. Thật sự. Trần Lưu gật đầu, trở tay lấy ra bốn quả huyết bồ đề, đưa cho Hoàng Dung cùng Độc Cô Phượng, Quách Phủ, Quách Tương, nói, đúng rồi, cho các ngươi một món quà, mỗi người một quả. Đây là cái gì? Quách Tương cầm lấy một quả huyết bồ đề quan sát. Huyết bồ đề là một loại thiên tài địa bảo do máu hỏa kỳ lân nhỏ xuống tại nơi cực viêm sinh trưởng mà thành, một quả là có thể gia tăng ước chừng 30 năm công lực. Trần Lưu cười nói, ăn quả huyết bồ đề này, ít nhất có thể làm cho tu vi các ngươi đột phá đến tông sư kỳ. Hoàng Dung cùng Độc Cô Phượng nghe vậy mắt liền sáng lên, vội vàng tiến lên cầm lấy một quả huyết bồ đề, ngay cả Quách Phủ bốn còn có chút ngại ngùng cũng kích động tiến lên lấy đi quả huyết bồ đề cuối cùng. Hoàng Dung hỏi, phu quân, chàng tìm được huyết bồ đề rồi? Tìm được rồi. Trần Lưu gật đầu nói, bất quá số lượng huyết bồ đề không nhiều lắm, chỉ có hơn 30 quả, đưa cho các nàng xong thì chỉ còn lại 5 quả, mấy quả còn lại là muốn để dành cho Lân Tinh cùng Loan Loan, còn có Phi Huyên cùng Mộng Giao. Phu quân, trên đời này thật sự có hỏa kỳ lân sao? Độc Cô Phượng hỏi. Đương nhiên có, hơn nữa hỏa kỳ lân cũng bị ta bắt về rồi nha. Trần Lưu cười nói. Phu quân, hỏa kỳ lân cũng bị chàng bắt về rồi. Hoàng Dung kích động nhảy dựng lên, nói, vậy sau này chúng ta không phải có dùng mãi không hết huyết bổ để rồi sao? Hoàng Dung phi thường thông minh, nhưng cũng bởi vì nàng thông minh, cho nên cái gì cũng học, hơn nữa đối với học võ cũng không có kiên nhẫn gì, nếu không phải trước đó Trần Lưu từng nói không đột phá đến tiên tiên kỳ thì không dẫn các nàng ra ngoài, hiện tại nàng có thể đột phá đến tiên tiên hay không còn chưa biết được. Hơn nữa sau khi đột phá đến tiên tiên kỳ, Hoàng Dung lại lười biếng, đã không biết bao lâu không có tu luyện, đặc biệt là sau khi Trần Lưu rời khỏi Đại Tùy, hầu như không tu luyện qua. Hoàng Dung sau khi tu luyện trong hệ thống không gian, lại tu luyện ở bên ngoài, liền cảm giác tốc độ chậm như ốc sên, tu luyện một chút cũng không hăng hái, liền nghĩ chờ Trần Lưu trở về, lại vào không gian tu luyện. Tu luyện trong hệ thống không gian một năm, ít nhất cũng tương đương với tu luyện bên ngoài vài năm. Hiện tại nghe nói một khỏa huyết bổ đề là có thể gia tăng 30 năm công lực, hơn nữa phu quân còn bắt hỏa kỳ lân về rồi, sau này các nàng sẽ không thiếu huyết bổ đề nữa, vậy còn tu luyện cái giam à, trực tiếp chờ huyết bổ đề chín, cán thuốc thăng cấp là được rồi. Trần Lưu vừa thấy biểu tình của Hoàng Dung, đâu còn không biết suy nghĩ của nàng. Liền nói, có huyết bổ đề nàng tưởng là không cần tu luyện sao? Đừng có nằm mơ. Tác dụng của huyết bổ đề cũng có hạn chế, mỗi khi dùng nhiều thêm một khỏa, hiệu quả sẽ giảm phân nửa. Khi dùng khỏa thứ hai, chỉ có thể gia tăng 15 năm tu vi, dùng khỏa thứ ba hiệu quả lại giảm phân nửa, dùng nhiều vài khỏa, hẳn là sẽ không còn hiệu quả nữa, chỉ còn lại công năng chữa thương. Hoàng Dung nghe vậy, lập tức nhịn không được thở dài một hơi, nàng còn tưởng rằng sau này đều không cần tu luyện nữa, liền có thể nhanh chóng đột phá đến đại tông sư cùng tiên nhân, thậm chí là lục địa thần tiên đâu. Phu quân, Hỏa Kỳ Lân đang ở trong động tiên sao? Mau đưa chúng ta đi xem. Tuy rằng không thể nhanh chóng cắn thuốc thăng cấp làm cho Hoàng Dung rất tiếc nuối, nhưng đối với Hỏa Kỳ Lân, nàng cũng rất hứng thú, đó chính là thần thú Hỏa Kỳ Lân trong truyền thuyết ta. Được, ta dẫn các nàng trở về xem, hiện tại động tiên thế giới so với ban đầu lớn hơn gấp nhiều lần rồi. Trần Lưu cười nói, lớn hơn bao nhiêu? Hoàng Dung nghe vậy mắt liền sáng lên. Các nàng xem sẽ biết. Trần Lưu nói xong liền mang theo Hoàng Dung cùng Độc Cô Phượng, Quách Phủ Quách Tương cùng nhau đến Ngọc Phong Cốc. Ngọc Phong Cốc chính là sơn cốc tiểu long nữ nuôi Ngọc Phong, Hỏa Kỳ Lân hiện tại đang cùng tiểu long nữ ở Ngọc Phong Cốc. Hỏa Kỳ Lân lúc này đang nằm sấp trong Ngọc Phong Cốc, thấy Trần Lưu đột nhiên mang theo bốn nữ nhân xuất hiện, lập tức sợ tới mức trực tiếp nhảy dựng lên, xoay người trốn ra sau lưng tiểu long nữ. Trần Lưu nhìn thoáng qua Hỏa Kỳ Lân đang dùng thân thể nhỏ nhắn của tiểu long nữ để che chắn thân thể cao lớn của nó, nói: "Yên tâm, hôm nay không lấy máu." Hoàng Dung, Độc Cô Phượng, Quách Phủ Quách Tương. Chương 466, Quách Phủ Quách Tương, hạ, chương 466, Quách Phủ Quách Tương, hạ. Sự thay đổi của tiên linh động tiên lớn đến mức khiến Hoàng Dung cùng Độc Cô Phượng đều nhịn không được có cảm giác nghẹn họng chân chối. Khi Trần Lưu cùng Ương Ngữ Yên rời khỏi Đại Tùy, tiên linh động tiên chẳng qua chỉ là một không gian nhỏ phương viên vài dặm, nhưng hiện tại tiên linh động tiên đã phát triển thành một thế giới khổng lồ phương viên mấy vạn dặm, so với toàn bộ Đại Tùy đều lớn hơn gấp 10 lần. Hơn nữa động tiên thế giới không chỉ diện tích biến lớn, nồng độ thiên địa linh khí cũng theo đó tăng lên, cộng thêm có địa mạch tiên cung, tu luyện trong tiên cung một năm liền tương đương với tu luyện bên ngoài 2-30 năm, vậy các nàng còn chiếm lĩnh Đại Tùy làm gì nữa? Bất quá tạo phản vẫn là phải tạo phản, không tạo phản, làm sao từ Đại Tùy cướp đoạt nhân khẩu cùng tài nguyên, phát triển thế giới của các nàng? Độc Cô Phượng nói, phu quân, thân thể tổ mẫu ta không tốt, có bệnh ho cũ. Ta nghe nói huyết bổ để có thương tích thì chữa thương, không thương tích thì tăng công lực, có lẽ có thể chữa khỏi bệnh cũ của tổ mẫu ta. Ta có thể đưa huyết bổ để của ta cho tổ mẫu không? Trần Lưu nghe vậy, lúc này mới nhớ tới thân thể Vưu Sở Hồng xác thực có vấn đề. Trong nguyên tắc, thân thể Vưu Sở Hồng là bị Khấu Trọng Giả làm thần y dùng trường sinh chân khí chữa khỏi, mà Bất Lao Trường Xuân Công cũng có công hiệu chữa bệnh trị thương. Liền nói, bệnh ho của tổ mẫu nàng có thể dùng trường xuân chân khí để trị liệu, chờ ngày mai ta để Ngự Yên dạy các nàng mấy người Bất Lao Trường Xuân Công, chờ nàng tu luyện Bất Lao Trường Xuân Công ăn huyết bồ đề, đem tu vi đột phá đến tông sư kỳ, liền có thể chữa khỏi bệnh cho tổ mẫu nàng rồi. Nếu Trường Xuân chân khí không được, lại dựa theo nguyên tắc dùng Trường Sinh chân khí trị liệu cũng không muộn. Nguyên bản Trường Sinh quyết độc cô Phượng xem không hiểu, tự nhiên cũng không biết học như thế nào. Bất quá Trần Lưu dùng hệ thống ghi lại Trường Sinh quyết xong, đã đem phiên bản phiên dịch mới đặt ở tầng cao nhất tàng kinh các, các phu nhân của hắn đều có thể đi tu luyện Bất Lao Trường Xuân Công. Hoàng Dung có chút nghi hoặc, là một bộ thiên nhân cấp công pháp, cũng là bí mật bất truyền của Tiêu Gia phái, là chúng ta đạt được ở Đại Tống. Trần Lưu nói, sau này bộ công pháp này chính là gia truyền công pháp của nhà chúng ta, trừ người trong nhà, ai cũng không được truyền ra ngoài. Đa tạ phu quân. Độc Cô Phượng nghe vậy lập tức đại hỉ, vốn dĩ nàng còn nghĩ trước tiên đưa huyết bồ đề của mình cho tổ mẫu, xem có thể trị liệu bệnh của tổ mẫu hay không. Nếu huyết bồ đề trong nhà còn nhiều, nàng còn có thể cầu cho tổ mẫu một quả, nhưng hiện tại huyết bồ đề trong nhà sau khi để lại cho sư phi Huyên cùng Tần Mộc Giao, Lân Tinh, Loan Loan bốn vị tỷ muội, cũng chỉ còn lại một quả, nàng liền không tiện cầu xin. Cho dù muốn cầu, cũng phải chờ huyết bồ đề chín mới được. Người một nhà, không cần khách khí. Trần Lưu cười nói, phu quân, vậy ta có thể để tổ mẫu ta vào động thiên tu luyện không? Độc Cô Phượng nói, nếu tổ mẫu nhìn qua động thiên thế giới của nhà chúng ta, bà tuyệt đối sẽ dốc toàn lực ủng hộ chúng ta tạo phản tại Đại Tùy, cướp đoạt nhân khẩu. Có thể. Trần Lưu nói, ta thậm chí có thể vạch một miếng đất làm đất phong cho nhà các nàng. Bất quá nơi đó hiện tại cái gì cũng chưa có, chỉ có một ít cây non cùng cỏ chăn nuôi, những thứ khác cần nhà các nàng tự mình đi xây dựng. Theo năng lượng hệ thống bổ sung càng ngày càng nhiều, hệ thống không gian cũng càng ngày càng lớn. Nếu chờ năng lượng bổ đầy, dựa theo tỷ lệ trước đó để tính toán, đường kính toàn bộ thế giới thậm chí sẽ vượt qua 5 vạn km, so với diện tích toàn bộ trái đất đều phải lớn hơn nhiều. Chu vi trái đất cũng chỉ 4 vạn km mà thôi. Diện tích lớn như vậy, chẳng lẽ đều để Trần Lưu tự mình đi quản lý cùng phát triển? Hắn cũng không có tâm tư cùng thời gian kia, có thời gian đó hắn thà dùng để tu luyện tăng lên tu vi và cùng các phu nhân vui đùa còn hơn. Cho nên Trần Lưu liền nghĩ đem một số nơi phong ra ngoài, cho người nhà các phu nhân làm phong quốc, để bọn họ tự mình đi phát triển phong quốc của mình, chỉ cần Phụng Tiên Cung làm chủ là được. Dù sao chỉ cần ở trong hệ thống không gian của hắn, Trần Lưu chính là thần, bất luận kẻ nào cũng không thể phản kháng hắn, hắn cũng không lo lắng phong quốc sẽ lật đổ thống trị của hắn. Đa tạ phu quân. Quách Phủ Quách Tương nghe vậy mắt sáng lên, hỏi, Trần Lưu ca ca, chúng ta có thể đón cha và đệ đệ vào không? Không thành vấn đề. Trần Lưu cười nói, ta cũng có thể cho nhà các nàng một khối đất phong, để nhà các nàng tự mình đi phát triển. Đa tạ Trần Lưu ca ca. Đêm hôm đó Trần Lưu trở về Đại Tùy, là thời gian của Hoàng Dung cùng Độc Cô Phượng, Vương Ngự Yên cùng Chu Chỉ Nhược, một huyện thanh các nàng đều rất có mắt nhìn không tới quấy rầy. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, đêm đó Hoàng Dung cùng Độc Cô Phượng đều cực kỳ nhiệt tình, chỉ là tu vi hai người còn quá yếu, căn bản chịu không nổi Trần Lưu lăn qua lộn lại, mới hơn một canh giờ, liền mệt đến mức ngay cả sức lực động một ngón tay cũng không có. Trần Lưu chưa tận hứng liền lóe lên đi tới tẩm cung sắp xếp cho Quách Phủ, trong tiếng kinh kêu của nàng, ôm nàng đi vào phòng Quách Tương, biến hai chị em từ thiếu nữ thành phụ nhân. Ngự Yên, một lát nữa nàng dạy Bất Lao Trường Xuân Công cho Dung Nhi cùng Phượng Nhi, còn có Phủ Nhi và Tương Nhi nhé. Sáng hôm sau khi ăn bữa sáng, Trần Lưu nói với Vương Ngự Yên. Được rồi. Vương Ngự Yên nhìn thoáng qua Quách Phủ Quách Tương, mỉm cười gật đầu. Hai chị em Quách Phủ Quách Tương có chút thẹn thùng nội vàng đứng lên nói cảm tạ, đa tạ Ngự Yên tỷ tỷ. Sau khi ăn xong bữa sáng, bốn nữ nhân Hoàng Dung, Độc Cô Phượng, Quách Phủ, Quách Tương liền đi theo Vương Ngự Yên học Bất Lao Trường Xuân Công. Chờ bốn nữ nhân đều học được Bất Lao Trường Xuân Công cũng luyện hóa huyết bồ đề xong, đã là 3 ngày sau, hơn nữa bốn nữ nhân cũng đột phá đến tông sư kỳ. Tư chất của Hoàng Dung cùng Độc Cô Phượng bọn người vẫn là không tệ, sau khi luyện hóa huyết bồ đề, Hoàng Dung cùng Độc Cô Phượng, Quách Tương đều đột phá đến tông sư hậu kỳ, Quách Phủ cũng đột phá đến tông sư trung kỳ. Phu quân, trong nhà không phải còn lại một khỏa huyết bồ đề sao? Khỏa huyết bồ đề đó cho Yêu Nguyệt tỷ tỷ đi. Hoàng Dung nói. Yêu Nguyệt? Trần Lưu có chút nghi hoặc. Yêu Nguyệt tỷ tỷ cũng tới Đại Tùy rồi, hơn nữa nàng còn giúp chúng ta rất nhiều. Hoàng Dung nói, hơn nữa Yêu Nguyệt tỷ tỷ không chỉ một mình tới, còn mang theo rất nhiều cùng nữ di hoa cùng tới. Hiện tại Yêu Nguyệt tỷ tỷ đang cùng Lân Tinh tỷ tỷ ở Lạc Khẩu, giúp chúng ta thủ Lạc Khẩu thương đấy. Như vậy sao? Trần Lưu cũng không nghĩ tới Yêu Nguyệt sẽ đến Đại Tùy, còn giúp bọn hắn đánh thiên hạ, điều này cực kỳ không phù hợp với tính cách của Yêu Nguyệt. Bất quá nơi này không phải thế giới võ hiệp đơn lẻ, mà là thế giới tổng võ, những người vốn không có giao thoa sau khi giao thoa sẽ sinh ra biến động không nhỏ. Ví dụ như Hương Hương công chúa, nàng hẳn là sau khi gặp Trần Gia Lạc mới xuất hiện. Nhưng ở đây nàng bởi vì lớn lên quá xinh đẹp, bị Thạch Quan Âm ghen ghét, muốn hủy dung nàng, do đó bị ép chạy trốn, rời khỏi quê hương, cha và ca ca nàng cũng chết trận trước thời hạn. Bởi vì nguyên nhân này, tính cách của Khách Ti Lệ so với trong nguyên tắc cũng biến hóa không ít. Chịu ảnh hưởng của các loại nhân tố, tính cách Yêu Nguyệt có chút biến hóa, tựa hồ cũng không kỳ quái. Được rồi. Trần Lưu gật đầu nói. Đem quả huyết bồ đề cuối cùng chia cho Yêu Nguyệt cũng không sao, dù sao qua một thời gian nữa, Trần Lưu hẳn là sẽ không thiếu huyết bồ đề. Sau khi cấy ghép cây huyết bồ đề vào vùng đất cực viêm trong không gian, Trần Lưu liền lấy không ít máu hỏa kỳ lân tới lên cây, không chỉ làm cây huyết bồ đề sống lại, hơn nữa cây bồ đề cũng đã nở hoa, nghĩ đến không bao lâu nữa cây huyết bồ đề sẽ lại kết quả, đến lúc đó hắn sẽ không thiếu huyết bồ đề. Mà bởi vì Trần Lưu lấy máu nó vài lần, làm cho hỏa kỳ lân xích viêm hiện tại vừa thấy Trần Lưu liền trốn, lo lắng Trần Lưu lại lấy máu nó. Chương 467, Mai Lan Trúc Cúc, thượng, chương 467, Mai Lan Trúc Cúc, thượng, Thiên Sơn Đồng Mộ cũng đã sớm tới Đại Tùy và ở Tây Ký Viên rồi. Thiên Sơn Đồng Mỗi chính là cao thủ đại tông sư đỉnh phong, có cao thủ như vậy tới nương nhờ, Hoàng Dung cùng Độc Cô Phượng tự nhiên sẽ không đẩy người ra ngoài, huống chi đây còn là người giúp đỡ do phu quân nhà nàng gọi tới. Mà cũng chính vì có Thiên Sơn Đồng Mỗ ở đây, Yêu Nguyệt mới yên tâm chạy tới Lạc Khẩu Thương, giao nhiệm vụ thủ hộ Tây Ký Viên cho Thiên Sơn Đồng Mỗ. Yêu Nguyệt sau khi từ miệng Lân Tinh biết được Trần Lưu có động thiên thế giới tốc độ tu luyện gấp mấy lần bên ngoài, lại nghe nói thế giới này không chỉ có kỳ lân cùng thần long, long nguyên của thần long còn có thể giúp các nàng tăng lên tu vi cảnh giới, làm cho các nàng có thể sống mấy ngàn mấy vạn năm, cũng là thèm nhỏ dãi vô cùng. Trước kia Yêu Nguyệt đối với việc gả cho Trần Lưu cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng hiện tại thì khác. Ngươi không trở thành phu nhân của Trần Lưu, Trần Lưu dựa vào cái gì chia long nguyên thần long cho ngươi? Phải biết rằng phu nhân của Trần Lưu hiện tại có hơn 20 vị rồi, một viên long nguyên chia còn không đủ đâu. Cho nên dưới sự khuyên bảo của Lân Tinh, Yêu Nguyệt liền khẩu hiểm thể chính, miệng chết nhưng thân thể thành thật, ở lại giúp Trần Lưu đánh thiên hạ tại Đại Tùy. Hơn nữa vì đạt được hảo cảm của Trần Lưu, nàng còn điều động tuyệt đại bộ phận cung nữ Di Hoa cung đến Đại Tùy. Tiểu tử, mấy ngày nay các ngươi đi đâu vậy? Sắc mặt Thiên Sơn Đồng Mỗ hiện tại có chút tối. Nàng nghe nói Trần Lưu trở về Đại Tùy xong liền tìm tới, lại tìm không thấy hắn, ngay cả Hoàng Dung cùng Độc Cô Phượng, Quách Phủ Quách Tương bốn nữ nhân đều đi theo biến mất mấy ngày, nàng có thể cao hứng mới là lạ. Bất quá Thiên Sơn Đồng Mỗ tức giận lại không làm cho Trần Lưu lo lắng, ngược lại cảm thấy nàng rất đáng yêu. Không có cách nào, bề ngoài Thiên Sơn Đồng Mỗ hiện tại giống như một bé gái 8-9 tuổi, phấn điêu ngọc trác, nếu không nói lời nào, rất dễ làm cho người ta xem nhẹ tuổi tác của nàng. Ta cùng Dung Nhi Phượng Nhi các nàng đã lâu không gặp, tự nhiên là đi phu thê đoàn tụ rồi. Trần Lưu cười nói, ta có nên nói chuyện hệ thống không gian cho Thiên Sơn Đồng Mỗ hay không đây? Trần Lưu suy tư. Trần Lưu cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ có ước định, Trần Lưu che chở Thiên Sơn vượt qua thời kỳ phản lão hoàn đồng, mà Thiên Sơn Đồng Mỗ thì hiệu lực cho hắn 5 năm. 5 năm thời gian không ngắn, muốn thời gian dài giấu giếm Thiên Sơn Đồng Mỗ, trừ phi đuổi nàng đi nơi khác, hoặc là miễn đi ước định Thiên Sơn Đồng Mỗ hiệu lực cho hắn, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị nàng phát hiện. Bốn chị em Mai Lan Trúc Cúc ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trần Lưu, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Mai Lan Trúc Cúc từng gặp Trần Lưu, nhưng bởi vì Vương Ngự Yên cùng một viện thanh cô ý tách các nàng ra, chỉ là xa xa gặp Trần Lưu vài lần, chưa từng nghe qua tiếng lòng của Trần Lưu, đây là lần đầu tiên các nàng nghe được tiếng lòng của hắn. Vương Ngự Yên vẫn luôn chú ý cử động của Mai Lan Trúc Cúc, thấy thần sắc các nàng, nhịn không được âm thầm trợn trắng mắt, thầm nghĩ, ta biết ngay bốn nha đầu kia khẳng định có thể nghe được suy nghĩ của phu quân. Nếu nói cho Thiên Sơn Đồng Mỗ, ta phỏng chừng nàng sẽ không rời đi nữa, hơn nữa làm không tốt sẽ để nàng nhanh chóng đột phá đến thiên nhân cảnh, đến lúc đó Lý Thu Thủy có lẽ sẽ bị nàng giết chết. Lý Thu Thủy chết hay không ta ngược lại không sao cả, chỉ là Lý Thu Thủy dù sao cũng là bà ngoại của Ngự Yên, bị nàng giết chết có phải không tốt lắm hay không? Sư bá, ta nghe phu quân nói, người cùng phu quân nhà ta có ước định, chúng ta che chở người vượt qua thời kỳ phản lão hoàn đồng, người hiệu lực cho phu quân nhà ta 5 năm. Trần Lưu còn đang âm thầm suy tư, Vương Ngự Yên liền mở miệng hỏi, có việc này không? Yên tâm, ta sẽ không đổi ý. Thiên Sơn Đồng Mỗ nói, ta không phải ý này. Vương Ngự Yên cười nói, ta biết sư bá cùng bà ngoại ta có thù, tuy rằng ta cũng không thích bà ngoại ta, nhưng bà ấy dù sao cũng là bà ngoại ta, nếu bà ngoại ta chết, nương ta cũng sẽ thương tâm. Như vậy đi, ta cùng sư bá làm thêm một cái giao dịch như thế nào? Nếu Mai Lan Trúc Cúc có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, như vậy các nàng muốn giấu giếm Thiên Sơn Đồng Mỗ sự tồn tại của hệ thống không gian, phòng trừng cũng giấu không được. Đã như vậy, còn không bằng cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ làm giao dịch, có thể để Thiên Sơn Đồng Mỗ tiến vào hệ thống không gian tu luyện, đồng thời sáp nhập linh thiếu cung của nàng. Sau này liền để Thiên Sơn Đồng Mộ trở thành tay đấm của Tiên Linh Cung bọn họ, còn có thể cứu Lý Thu Thủy, cớ sao không làm? Giao dịch gì? Thiên Sơn Đồng Mộ hỏi. Chúng ta không chỉ có thể cung cấp che chở cho sư bá, thậm chí có thể để sư bá có cơ hội đột phá đến tiên nhân cảnh. Tiền đề là sư bá sau này không thể ra tay với bà ngoại ta, đồng thời giao linh thiếu cung cho ta. Vương Ngữ Yên nói. Trần Lưu quay đầu nhìn về phía Vương Ngữ Yên, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại tựa hồ cũng không kỳ quái, Vương Ngữ Yên hẳn là cũng đang cân nhắc cùng một vấn đề với mình. Chính là có nên nói hệ thống không gian cho Thiên Sơn Đồng Mộ hay không. Nhưng nàng cũng lo lắng để Thiên Sơn Đồng Mộ ở trong hệ thống không gian đột phá đến thiên nhân cảnh xong, sẽ gây bất lợi cho bà ngoại nàng, cho nên trước tiên cùng bà ta làm giao dịch, ngăn cản Thiên Sơn Đồng Mộ sau khi đột phá đi giết Lý Thu Thủy. Thiên nhân cảnh. Thiên Sơn Đồng Mộ hơi sửng sốt một chút. Sau khi Vô Nhai tự chết, nguyện vọng lớn nhất hiện tại của Thiên Sơn Đồng Mộ chính là xử lý Lý Thu Thủy cùng đột phá đến thiên nhân cảnh. Nếu không có Vương Ngữ Yên ngăn cản, chờ nàng phản lão hoàn đồng xong, xử lý Lý Thu Thủy có lẽ không thành vấn đề. Nhưng nếu Vương Ngữ Yên ngăn cản, vậy thì có chút khó khăn. Mà đột phá đến thiên nhân cảnh cũng là một trong những nguyện vọng lớn nhất của Thiên Sơn Đồng Mỗ, nhưng bảo nàng từ bỏ việc xử lý Lý Thu Thủy, nàng lại có chút không cam lòng. Thiên Sơn Đồng Mỗ trầm mặc suy tư hồi lâu, nhưng sau khi Vương Ngự Yên nói một câu bà ngoại ta hiện tại đã hủy dung, sống chưa chắc đã vui vẻ hơn chết. Huống chi sư bá sau khi đột phá đến thiên nhân cảnh, có lẽ có cơ hội khôi phục hình thể cũng không chừng liền bị nàng thuyết phục. Thiên Sơn Đồng Mỗ gật đầu, nói, nếu các ngươi có thể làm cho Mộ Mỗ có cơ hội đột phá đến thiên nhân cảnh, Mộ Mỗ buông tha Lý Thu Thủy tiện nhân kia thì đã sao? Vương Ngữ Yên đối với việc Thiên Sơn Đồng Mộ mắng bà ngoại Lý Thu Thủy của nàng là tiện nhân cũng không để ý. Vương Ngữ Yên sau khi biết trải nghiệm của Lý Thu Thủy, cũng cảm thấy bà ta rất tiện. Vương Ngữ Yên cùng nương nàng Lý Thanh La đều là luyến ái não, mù quáng vì tình, sau khi yêu một người thì rất khó thay đổi. Nếu không phải Mộ Dung phục phản bội nàng, Vương Ngữ Yên thậm chí còn từng nghĩ tới sau khi lấy được một thân công lực của ông ngoại, liền khống chế Trần Lưu, vì Mộ Dung phục đánh thiên hạ đâu. Nhưng Mộ Dung phục phản bội quá nhanh, bởi vì một chút lời đồn, thậm chí đều không có kiểm chứng, liền lập tức phủi sạch quan hệ với nàng, đến mức làm cho Vương Ngự Yên nảy sinh tuyệt vọng với hắn, lúc này mới đồng ý sự an bài của nương nàng, gả cho Trần Lưu. Lý Thanh La cũng là sau khi thất vọng tột đỉnh với Đoàn Chính Tuần, lại có sự dụ hoặc của Tu Tiên, lúc này mới đoạn tuyệt liên hệ với Đoàn Chính Tuần. Mà Lý Thu Thủy lại là người lẳng lơ, bởi vì ông ngoại nàng si mê Ngọc Điêu, liền quyến rũ rất nhiều thiếu nam anh tuấn về Lang Hoàn Phúc Điệu tìm niềm vui ngay trước mặt Vô Nhai Tử, dùng cái này để trả thù sự coi thường của Vô Nhai Tử đối với bà ta. Thậm chí còn cấu kết với đồ đệ Đinh Xuân Thu của ông ngoại, còn ám toán ông ngoại nàng. Nói thật, sau khi biết những việc này, Vương Ngự Yên đều chịu không nổi, ấn tượng đối với Lý Thu Thủy rất kém. Vương Ngự Yên bay đầu nhìn về phía Trần Lưu, nói: "Phu quân, vậy ta nói chuyện động thiên cho sư bá nhé." "Được." Trần Lưu gật đầu. Chương 468, Mai Lan Trúc Cúc, hạ. Chương 468, Mai Lan Trúc Cúc, hạ. Sau khi được Trần Lưu đưa vào Tiên Linh Động Thiên, Thiên Sơn Đồng Mộ cũng kinh ngạc đến nghẹn họng chân chối. Có Tiên Linh Động Thiên này, nàng đột phá đến tiên nhân cảnh, thậm chí có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền, chắc không được Vương Ngự Yên nói nàng có thể làm cho nàng có cơ hội đột phá đến tiên nhân cảnh. Mà sau khi xem qua Tiên Linh Động Thiên, Thiên Sơn Đồng Mộ liền lập tức an bài phủ Mẫn Nghi mang theo vài cung nữ trở về Thiên Sơn Linh Thứ Cung, cùng dư bà Thạch Tẩu và thủ lĩnh bảy thiên bộ đem toàn bộ cung nữ Linh Thứ Cung còn lại đến Đại Tùy, giao cho Vương Ngự Yên. Về phần 36 động 72 đảo cùng các môn phái võ lâm đại tống bị Linh Thứ Cung khống chế, cũng để các cung nữ thông báo bọn họ từng người mang theo môn nhân đến Đại Tùy. 36 động 72 đảo võ lâm nhân này, cộng lại ít nhất cũng có hơn vạn người, Tiên Linh Động Thiên lớn như thế, cực độ thiếu nhân khẩu, nếu từ bỏ những người đó thì quá lãng phí. Nô tỳ Mai Kiếm, Lan Kiếm, Trúc Kiếm, Cúc Kiếm bái kiến chủ nhân, bái kiến chủ mẫu. Mà sau khi tiến vào hệ thống không gian, bốn chị em Mai Lan Trúc Cúc cũng tuân theo mệnh lệnh của Thiên Sơn Đồng Mộ, đi tới trước mặt Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên, quỳ xuống dập đầu nói: "Chủ nhân, mộ mộ để nô tỳ bốn chị em sau này đến bên cạnh chủ nhân hầu hạ." Mai Lan Trúc Cúc là xưng hô của bốn chị em Linh Thứ Cung, phân biệt là Mai Kiếm, Lan Kiếm, Trúc Kiếm, Cúc Kiếm. Bốn chị em Mai Lan Trúc Cúc là sinh tư, không chỉ cao thấp béo gầy giống nhau như lúc, hơn nữa tướng mạo cũng không có nửa điểm phân biệt, chỉ là màu sắc quần áo bất đồng mà thôi. Mai Kiếm mặc y phục màu đỏ nhạt, Lan Kiếm mặc y phục màu trắng ánh trăng, Trúc Kiếm mặc y phục màu xanh biếc nhạt, Cúc Kiếm thì mặc y phục màu vàng nhạt. Sở dĩ mặc như vậy cũng là vì thuận tiện phân biệt, nếu không bốn người lớn lên giống nhau như lúc, nếu mặc cũng giống nhau như lúc, thật đúng là không dễ phân biệt rốt cuộc ai là ai. Dung mạo bốn chị em Mai Lan Trúc Cúc không tính là tuyệt mỹ, nhưng cũng thanh tú tuyệt tục, dung nhan tú lệ, ngữ âm thanh nhu. Hơn nữa quan trọng nhất là bốn chị em này bởi vì là một mẹ sinh tư, tâm ý tương thông, thậm chí ngay cả cảm xúc đều là tương thông. Vương Ngữ Yên quay đầu nhìn về phía Trần Lưu, trên mặt lộ ra thần sắc như cười như không. Vương Ngữ Yên cũng đoán được tâm tư của Thiên Sơn Đồng Mộ, đơn giản là muốn đem bốn chị em xinh đẹp nhất Linh Thứ Cung, đồng thời cũng là một mẹ sinh tư này tặng cho phu quân nàng tên sắc phôi này, dùng cái này để kéo gần quan hệ với hắn mà thôi. Trần Lưu ho khan một tiếng, liền nói: "Sau này bốn chị em các ngươi liền đi theo chủ mẫu đi." Bốn chị em Mai Lan Trúc Cúc liếc nhìn nhau, Mai Kiếm nói: "Chủ nhân, mộ mộ phân phó nô tỳ hầu hạ chính là chủ nhân, còn xin chủ nhân ân chuẩn. Các ngươi đi theo chủ mẫu là được." Lan Kiếm nói: "Chủ nhân, nếu nô tỳ chị em không thể hầu hạ chủ nhân, mộ mộ sẽ đánh chết nô tỳ." "Yên tâm đi, bà ấy sẽ không đánh chết các ngươi, nếu sư bá đã tặng các ngươi cho ta, vậy các ngươi chính là người của ta, an bài như thế nào do ta quyết định. Chẳng lẽ các ngươi muốn phản kháng mệnh lệnh của ta hay sao?" Trần Lưu nghiêm mặt nói. Trúc Kiếm thấy Trần Lưu nghiêm mặt, thần sắc lập tức có chút sợ hãi, Cúc Kiếm càng là sợ tới mức a một tiếng, cả người phát run, trốn ra sau lưng Lan Kiếm. Mai Lan Trúc Cúc tuy rằng là thị nữ, nhưng các nàng đều là thị nữ thân cận của Thiên Sơn Đồng Mộ, ngày thường cực ít xuống núi, cũng không ai dám thương tổn các nàng. Hơn nữa các nàng cũng chưa bao giờ cùng kẻ địch đánh nhau, nhiều nhất chỉ là luận bàn giữa các chị em, được bảo hộ quá tốt, đến mức gan có chút nhỏ. Mai Kiếm cũng có chút sợ hãi, nhưng các nàng đối với Thiên Sơn Đồng Mộ trung thành và tận tâm, cho nên dù có sợ hãi hơn nữa, nàng cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của Thiên Sơn Đồng Mộ, liền nhắm mắt lại, thanh âm hơi có chút run rẩy nói: "Chủ nhân, mộ mộ đối với nô tỳ chị em ân trọng như núi, nô tỳ không dám vi phạm mệnh lệnh của mộ mộ. Chỉ cần chủ nhân nhận lấy nô tỳ chị em, để nô tỳ sau này ở lại bên cạnh chủ nhân hầu hạ, nô tỳ tự nhiên sẽ nghe lời chủ nhân. Cho dù để nô tỳ đi chết, nô tỳ cũng tâm cam tình nguyện." Trần Lưu nhìn thoáng qua bốn chị em Mai Lan Trúc Cúc, thấy các nàng rõ ràng có chút sợ hãi, lại cố nén không dám vi phạm mệnh lệnh của Thiên Sơn Đồng Mộ, liền thầm nghĩ, cung nữ Linh Thiếu Cung đối với Thiên Sơn Đồng Mộ trung thành và tận tâm, Mai Lan Trúc Cúc hẳn là nhận được tử lệnh của Thiên Sơn Đồng Mộ, phải ở lại bên cạnh ta, nghĩ đến các nàng không dám vi phạm, ta phải đổi phương pháp, đưa các nàng đến bên cạnh Ngự Yên mới được, đỡ cho Ngự Yên lại giận ta. Lại lần nữa nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, sắc mặt bốn chị em Mai Lan Trúc Cúc cũng trở nên có chút cổ quái, trộm nhìn lén Trần Lưu, chỉ là động tác nhỏ của các nàng tự nhiên không gạt được Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên, làm cho Vương Ngự Yên nhịn không được âm thầm trợn trắng mắt. Trần Lưu nghĩ liền nói: "Đã như vậy, vậy ta liền nhận lấy các ngươi." "Đa tạ chủ nhân." Bốn chị em Mai Lan Trúc Cúc lập tức đại hỉ, đội vàng dập đầu. Trần Lưu tay vừa nhấc, bốn chị em Mai Lan Trúc Cúc liền không tự chủ được đứng lên. Trần Lưu nói: "Tiên Linh Cung chúng ta không thịnh hành quy lạy, sau này các ngươi đều không cần quy lạy, cho dù là đối với ta người chủ nhân này cũng giống vậy." "Vâng, chủ nhân, nô tỳ tuân mệnh." Bốn chị em Mai Lan Trúc Cúc đồng thanh nói. Trần Lưu gật đầu nói: "Hiện tại các ngươi là thị nữ của ta, vậy phân phó của ta hiện tại các ngươi sẽ nghe xong chưa?" Bốn chị em Mai Lan Trúc Cúc lần nữa đồng thanh nói: "Tự nhiên sẽ nghe, chủ nhân là chủ nhân của chúng ta, vô luận để nô tỳ làm cái gì cũng được." Lan Kiếm có chút thẹn thùng nói, cho dù là để bốn chị em chúng ta thị tẩm, chúng ta cũng sẽ không phản kháng. Mai Kiếm cùng Trúc Kiếm, Cúc Kiếm ba nữ nhân cũng có chút é lệ, cúi đầu không nói lời nào. Khoe miệng Trần Lưu cùng Vương Ngữ Yên đều co giật. Trần Lưu nói, vậy được, hiện tại ta đem bốn người các ngươi tặng cho Ngữ Yên, sau này các ngươi liền đi theo nàng đi.
A,
bốn chị em Mai Lan Trúc Cúc nghe vậy kinh hô một tiếng, lập tức có chút hai mặt nhìn nhau. Bốn chị em Mai Lan Trúc Cúc lần nữa quỳ rạp xuống đất, đồng thanh nói, chủ nhân, trừ chuyện này ra, chủ nhân vô luận để nô tỳ làm cái gì cũng được. Nếu chủ nhân đuổi nô tỳ đi, vậy nô tỳ cũng chỉ có thể tự sát. Mai Kiếm có chút sợ hãi rút trường kiếm sau lưng ra, hoành trước cổ họng. Lan Kiếm cùng Trúc Kiếm, Cúc Kiếm cũng theo sát phía sau, sôi nổi rút trường kiếm. Mai Kiếm nói, mỗ mô đã ra lệnh cho nô tỳ bốn chị em, nếu nô tỳ bốn chị em không thể ở lại bên cạnh chủ nhân, liền để nô tỳ tự sát. Các ngươi sao lại cứng đầu như vậy chứ? Trần Lưu vung tay lên, trường kiếm trong tay Mai Lan Trúc Cúc liền bay đến tay hắn, làm cho Mai Lan Trúc Cúc đều nhịn không được kinh hô ra tiếng. Thôi, phu quân. Vương Ngữ Yên khẽ thở dài một hơi, nàng cũng đoán được đây là Thiên Sơn Đồng Mỗ hạ tử lệnh cho Mai Lan Trúc Cúc, nếu phu quân không nhận, làm không tốt bốn chị em này thật sự sẽ tự sát, liền nói, vậy để các nàng ở lại bên cạnh phu quân hầu hạ đi, bên cạnh phu quân cũng cần vài vị thị nữ, bốn người này ta thấy cũng không tệ, bất quá ta phải giúp phu quân dạy các nàng một ít quy củ mới được. Trong tình huống bốn chị em Mai Lan Trúc Cúc lấy cái chết bức bách, Trần Lưu cũng chỉ có thể nhận lấy các nàng, bằng không hắn thật đúng là có thể trơ mắt nhìn bốn nữ nhân tự sát hay sao. Bất quá bởi vì bốn chị em Mai Lan Trúc Cúc đều có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, cho nên Vương Ngự Yên phải dạy các nàng một ít quy củ cùng hạng mục chú ý, không thể để Trần Lưu nhìn ra manh mối.